Chương 516, đại địa hóa trạch chương 516, đại địa hóa trạch từ vô dị thu hồi thường, đứng dậy đi vào trong nhà. Trên thay trà phòng khách bày biện mấy thứ điểm tâm cùng một bình vừa pha tốt trà, Từ Mẫu đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay dệt một nửa áo len. Đến, uống điểm trà ủ ấm. Từ Mẫu rót cho hắn chén trà, bên ngoài lạnh lẽo, đừng để bị lạnh. Từ vô dị tiếp nhận chén trà, tại bên người Mẫu thân ngồi xuống. Trà là Hồng Hà bản địa sơn trà, hương vị có chút đắng, nhưng hồi cam rất đủ. Hắn từ từ uống, nhìn xem Mẫu thân trong tay áo len. Màu xám đậm, kiểu dáng đơn giản. Cho cha dệt. Hắn hỏi. Ừm. Từ Mẫu cười cười, cha ngươi món kia cũ áo len đều mặc nhiều năm, ống tay áo đều mài hỏng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dệt kiện mới. Kỳ thật hiện ở trong nhà đã sớm không thiếu tiền, bất quá Từ Mẫu vẫn là nhàn không xuống. Kim câu trên ngón tay ở giữa xuyên toa, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Từ vô dị nhìn xem Mẫu thân chuyên chú bên mặt, chợt nhớ tới khi còn bé. Kia thời điểm điều kiện gia đình không tốt, lông của hắn áo đều là Mẫu thân một châm một tuyến dệt ra. Mùa đông mặc Mẫu thân dệt áo len đi học, mặc dù kiểu dáng quê mùa, nhưng đặc biệt ấm áp. Về sau hắn đi tính vũ, cũng chỉ mặc trường học phát huấn luyện phục, lại về sau là quân đội y phục tác chiến. Đã thật lâu không xuyên qua Mẫu thân dệt áo phục. Mẹ, cũng cho ta dệt một kiện đi. Từ vô dị bỗng nhiên nói. Từ Mẫu động tác trên tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ngươi muốn mặc? Ừm. Từ vô dị gật đầu, cười nói, ở nhà xuyên, dễ chịu. Tốt, tốt. Từ Mẫu liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt sâu hơn, vậy ta ngày mai đi mua ngay cọc lồng, ngươi thích gì nhan sắc? Màu xanh đậm đi. Màu xanh đậm tốt, chịu bẩn. Từ Mẫu thả tay xuống bên trong áo len, đứng dậy đi trong ngăn tủ lật ra thước dây, đến, mẹ cho ngươi đo đạc kích thước. Ngươi bây giờ so trước kia tăng lên, đến dệt lớn một chút. Từ vô dị phối hợp đứng lên, giang hai cánh tay. Tay của Mẫu thân có chút thô ráp, nhưng động tác rất nhẹ. Thước dây vòng qua bả vai, lồng ngực, cánh tay, mỗi một lần đụng vào đều mang quen thuộc nhiệt độ. Tốt. Từ Mẫu ghi lại kích thước, lại ngồi trở lại trên ghế salon, một lần nữa cầm lấy dệt một nửa áo len, nhưng nụ cười trên mặt một mực không có tán. Từ vô dị cũng cười. Loại này vụn vặt tấm áp, so bất luận cái gì vinh dự văn chương đều càng khiến người ta an tâm. Sau đó mấy ngày, Từ vô dị tiếp tục lấy loại này bình thản mà quy luật sinh hoạt. Ban ngày tu luyện, ban đêm bồi phụ mẫu. Chuyện của Lâm gia đã triệt để phai nhạt ra khỏi suy nghĩ của hắn, ngẫu nhiên lại lần nữa nghe trên nhìn thấy Lâm thị tập đoàn giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, tài sản bị Niêm Phong đưa tin, hắn cũng chỉ là quét mắt một vòng liền xẹt qua đi. Lâm gia cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì, hắn sớm đã không chú ý, hắn hiện tại quan tâm hơn là tâm tướng rèn luyện. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi Y Nguyên Minh Nga, đỉnh núi Kim Ô hư ảnh mỗi ngày giãn ra cánh chim, lông vũ phát hỏa diễm phù văn càng phát ra ngưng thực. Ngọn núi trung quanh, những cái kia đại biểu trọng lực quy tắc tuyến đã không còn lộn xộn, mà là dần dần có thứ tự quấn quanh ở ngọn núi mặt ngoài, cùng hỏa diễm xen lẫn. Từ vô dị có thể cảm giác được, tâm tướng ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Không phải lực lượng tăng cường, mà là kết cấu điều chỉnh. Tựa như một tòa kiến trúc, chủ thể giàn khung đã dự tốt, hiện tại muốn làm không phải tiếp tục thêm cao, mà là ưu hóa kết cấu bên trong, để mỗi một phần lực lượng đều có thể phát huy đến cực hạn. Một tháng hạ tuần, cự ly năm nay giao thừa còn có 5 ngày. Cái này trời xế chiều, Từ vô dị giống thường ngày đồng dạng tại hậu viện luyện thương. Không dùng bất luận cái gì võ học chiêu thức, chỉ là cơ bản nhất âm, hất, quét, bổ. Động tác rất chậm, mỗi một thương đều mang vận luật đặc biệt, xung quanh thân thương trọng lực trận tùy theo ba động. Luyện đến thứ 300 lần lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại. Không phải mệt mỏi, mà là lòng có cảm giác, thật giống như nước chảy thành sông, một loại nào đó biến hóa ngay tại phát sinh. Thức hải bên trong, ám kim ngọn núi khẽ chấn động. Không phải dĩ vãng xoay tròn, mà là một loại hòa tan. Ngọn núi mặt ngoài nham thạch bắt đầu mềm hóa, như bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến, chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Kim Ô hư ảnh phát ra một tiếng réo rắt kêu to, hai cánh triển khai, ngọn lửa màu vàng sẫm chút xuống, cùng hòa tan đá núi giao hòa. Từ vô dị lập tức quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nội thị. Tâm tướng biến hóa vẫn còn tiếp tục. Ngọn núi triệt để tan rã, hóa thành sền sệt chất lỏng màu vàng sậm, cùng kim ô hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau. Hỏa diễm không còn là đơn thuần đỏ thẫm, mà là nhiễm lên một tầng ám kim quang trạch, hỏa diễm bên trong lần lần có trọng lực ba động. Mà nguyên bản gánh chịu ngọn núi đại địa cũng bắt đầu biến hóa. Bùn đất mềm hóa, hóa thành đục lỗ nước. Không phải nước bình thường, mỗi một giọt đều nặng nề vô cùng, phản phất gánh chịu lấy cả tòa núi trọng lượng. Trọng lực chi thủy. Từ vô dị trong lòng minh ngộ. Lúc trước hắn đối trọng lực quy tắc lý giải quá mức phức tạp, muốn đồng thời nắm giữ nặng dẫn dắt phương hướng lực trường các loại nhiều cái phương hướng. Kết quả mỗi một cái đều chỉ dừng lại tại mặt ngoài. Hiện tại, hắn bỏ những cái kia vụn vặt, chỉ để lại hạch tâm nhất một chữ từng cái nặng. Nặng như núi, nặng như đại địa, nặng như tinh thần. Tất cả cảm nộ, tất cả lý giải, đều áp xúc tại cái này một cái khái niệm bên trong. Thế là tâm đi theo chi biến hóa. Ngọn núi tan rã, bởi vì nặng không còn cần thực thể đến biểu hiện. Kim ô ám kim hóa, bởi vì tâm hỏa đã dung nhập trọng lực khái niệm. Đại địa hóa trạch, bởi vì nặng bản chất chính là chìm xuống, chính là ngưng tụ, chính là quy về đại địa. Thức hải bên trong, một mảnh màu vàng sẫm đầm lầy chậm rãi trải rộng ra. Trạch mặt bình tĩnh không lay động, mỗi một giọt thủy đều nặng nề đến có thể áp sập mặt đất. Trạch trong lòng vương, màu vàng sậm kim ô hư ảnh lơ lửng, hai cánh buông xuống, lông vũ phát hỏa diễm phủ văn lóe ra nội liễm ánh sáng. Tam vị nhất thể kết cấu biến mất, thay vào đó là kim ô cùng đầm lầy cộng sinh. Kim ô đại biểu tâm hỏa, đại biểu đốt cháy cùng tinh hóa. Đầm lầy đại biểu trọng lực, đại biểu nặng nề cùng bao dung. Cả hai giao hòa, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chờ đến kim ô cùng đầm lầy cũng hợp lại là một, có lẽ chính là ta đặt chân cảnh giới tông sư thời điểm. Từ Vô Dị mở to mắt, trong lòng không hiểu có dạng này minh ngộ. Lúc đó mới thật sự là tâm tướng viên mãn, bất quá, hiện tại cũng đã có tiến bộ cực lớn. Hậu viện vẫn là cái kia hậu viện, cây ngoại giả tại đông trong gió khẽ đung đưa, xa xa đường đi chuyển đến hài đồng vui cười âm thanh. Nhưng hắn trong mắt thế giới đã không đồng dạng. Hắn có thể nhìn đến không khí trọng lực tuyến, có thể cảm giác đến đại địa dẫn lực trận, thậm chí có thể chạm đến những cái kia vô hình vô chất lại chân thực tồn tại trọng lượng. Giơ tay lên, tâm niệm vừa động. Trên lòng bàn tay phương ba tấc chỗ không khí bỗng nhiên trở nên xiển xệ, phản phất có một mảnh nhìn không thấy thủy vực ở nơi đó ngưng tụ. Không phải trọng lực tăng cường, mà là kia phiến khu vực trọng lượng khái niệm bị cụ hiện hóa. Tựa như đem một giọt đầm lầy chi thủy chiếu rọi đến hiện thực. Kéo dài 3 giây, Từ Vô Dị triệt hồi tâm tướng chi lực. Không khí trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hắn biết rõ, lòng của mình tướng đã hoàn thành bay vọt về chất. Chương 517, năm mới, quyển thứ 2 xong, chương 517, năm mới, quyển thứ 2 xong, từ hôm nay trở đi, hắn trọng lực điều khiển không còn là đơn giản bắt chước quy tắc, mà là tâm tương đối nặng cái này khái niệm trực tiếp cụ hiện. Không cần lý giải định luật vật lý, không cần tính toán chất lượng cùng cự ly, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nơi này hẳn là có nặng. Thế là liền có nặng. Thì ra là thế. Từ Vô Dị nhẹ giọng tự nói, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Hắn rốt cục minh bạch nhậm bạch tông sư, cùng Tạ Đường tông sư những lời kia chân chính hàm nghĩa. Tâm tướng tu hành, tu không phải quy tắc, mà là tâm. Trong lòng ngươi cho rằng trọng lực là cái gì, nó liền có thể là cái gì. Trạng văn tối, từ phụ từ bên ngoài trở về, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. A dị, mau tới hỗ trợ. Từ phụ tại cửa ra và hô. Từ Vô Dị đi ra hậu viện, nhìn thấy phụ thân bên chân chất đống mấy cái túi nhựa, bên trong chứa đầy đồ tết. Cha, mua nhiều như vậy. Hắn tiến lên tiếp nhận cái túi. An tết nha, được nhiều chuẩn bị điểm. Từ phụ xoa xoa mồ hôi chán, câu đối, chữ phúc, pháo, bánh kẹo, quà tử. Còn có người mẹ bàn giao muốn mua gạo nếp phấn, muốn làm chè chối nước. Hai cha con đem đồ tết chuyển vào trong phòng. Từ Mẫu từ phòng bếp thò đầu ra, lão tử, mua được hạt vừng nhân bánh sao? Mua đến mua đến. Từ phụ từ trong túi lật ra một cái bịt kín bình, thuần hạt vừng, chủ quán hiện mại, thương cực kỳ. Từ Mẫu đi tới mở ra bình ngửi ngửi, thỏa mãn gật đầu, không tệ, a dị, năm nay giao thừa chính chúng ta bao trẻ trôi nước. Từ Vô Dị trong lòng ấm áp, được. Đúng rồi. Từ phụ chợt nhớ tới cái gì, ta vừa rồi tại trên đường đụng phải lão Lưu, chính là trước kia chúng ta sát vách Lưu thúc. Hắn nói con của hắn năm nay cũng từ tiền tuyến trở về, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, cảm tạ ngươi trên chiến trường chiếu cố con của hắn. Từ Vô Dị ngẫm lại nghĩ, Lưu Thúc Nhi tử là Lưu Chí Viễn, so ngươi 2 năm trước lên đại học, về sau đi Tây Bắc chiến khu. Từ phụ nói, lão Lưu nói, con của hắn ở trong thư đề cập qua ngươi, nói ngươi trước kia tại tình giới đã cứu bọn hắn tiểu đội. Từ Vô Dị mơ hồ nhớ kỹ cái tên này, kia thời điểm hắn vừa tấn thăng tiên thiên không lâu, tại tinh giới trên chiến trường gặp được một chi tiểu đội gặp nạn, thuận tay cứu lại. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có nhớ kỹ những người kia tướng mạo. Vậy liền đi thôi. Từ Vô Dị nói, cái gì thời điểm? Trời tối ngày mai, tại lão Lưu nhà. Từ phụ cười nói, lão Lưu có thể cao hứng, nói nhất định phải mời ngươi hảo hảo uống một chén. Ngày thứ 2 ban đêm, Từ Vô Dị đi theo phụ thân đi Lưu Thúc nhà. Lưu Thúc nhà ở lão thành khu, một tòa nhiều năm rồi độc viện lầu nhỏ. Trong viện đã bày xong cái bàn, mấy cái hàng xóm đang giúp bận bịu bưng thức ăn. Nhìn thấy Từ Vô Dị, Lưu Thúc lập tức tiến lên đón, dùng sức cầm tay của hắn, không khác à, có thể tính đem ngươi trông. Chí Sa, mau tới. Một người mặc quân trang, trên mặt có đạo sẹo người trẻ tuổi từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Từ Vô Dị, lập tức thẳng tắp sống lưng cúi chào, Từ võ sư. Từ Vô Dị hoàn lễ, không cần khách khí. Lưu Chí Viễn, đúng là hắn đã cứu chi tiểu đội kia đội viên. Lúc ấy hắn đã là tiên tiên võ sư, mà Lưu Chí Viễn chỉ là cái võ giả bình thường. Hiện tại hơn 1 năm đi qua, Lưu Chí Viễn cũng đột phá đến võ soái cảnh giới, mặc dù trên mặt nhiều vết sẹo, nhưng ánh mắt trầm hơn ổn. Từ võ sư, ngày đó nếu không phải ngươi, tiểu đội chúng ta 8 người liền toàn bàn giao ở nơi đó. Lưu Chí Viễn ngữ khí trịnh trọng, phần nhân tình này, ta Lưu Chí Viễn nhớ một đời. Đều là chiến hữu, hẳn là. Từ Vô Dị vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngồi đi, chờ đứng nói chuyện. Đám người ngồi xuống. Đồ ăn rất phong phú, đều là hồng hà bản địa đồ ăn thường ngày, nhưng làm được rất dụng tâm. Lưu Thúc mở bình chân tàng nhiều năm rượu đế, cho Từ Vô Dị rót một chén. Không khác, thúc kính ngươi một chén. Lưu Thúc bưng chén rượu lên, cảm ơn ngươi cứu được nhi tử ta, cũng cảm ơn ngươi là liên bang làm công hiến. Từ Vô Dị nâng chén, Lưu Thúc nói quá lời. Một chén rượu vào trong bụng, bầu không khí thân thiện bắt đầu. Lưu Chí Viễn giảng chút trên chiến trường sự tình, Từ Vô Dị cũng nói đơn giản nói mình trải qua. Các bạn hàng xóm nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Không khác hiện tại thế nhưng là liên bang anh hùng. Một cái hàng xóm cảm khái, chúng ta hồng hà bao nhiêu năm không có đi ra dạng này nhân vật. Đúng vậy a, lão tử ra mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái gì bốc lên khói xanh, kia là không khác chính mình không chịu thua kém. Từ phụ nghe các bạn hàng xóm khích lệ, khắp khuôn mặt là tiêu dung, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn, đều là hài tử chính mình cố gắng, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Từ Vô Dị an tính nghe, ngẫu nhiên kẹp miệng đồ ăn. Loại này chợ búa ồn ào náo động, để hắn cảm thấy rất chân thực. Không có chiến trường túc sát, không có nghi thức thụ huấn trang trọng, chính là người bình thường tập hợp một chỗ, ăn chút cơm, tâm sự, nói một chút chuyện nhà. Nhưng chính là những ngày bình thường thời khắc, tạo thành sinh hoạt màu lót. Chủ đề rất nhanh chuyển đến nơi khác, trò chuyện lên năm nay tiết mục cuối năm, trò chuyện lên hồng hà mới nợ cửa hàng, trò chuyện lên con nhà ai thi đậu đại học tốt. Từ Vô Dị an tính nghe, ngẫu nhiên phụ họa 2 câu. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, trong viện sáng lên đèn. Xa xa đường đi chuyển đến lẻ tẻ tiếng pháo nổ, đã có gấp gáp hải tử bắt đầu thả tiểu pháo cầm. Nghiên bị càng ngày càng đậm. Giao thừa trước một ngày, Từ Mẫu bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Từ Vô Dị cùng phụ thân hỗ trợ trợ thủ, rửa rau, cắt thịt, nhào bột mì. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía. A Dị, đem cái này bàn nổ tốt viên thuốc mang sang đi. Từ Mẫu chỉ huy. Từ Vô Dị bưng lên đĩa, đi đến phòng khách đặt lên bàn. Trên bàn đã bày mấy dạng đồ ăn, nổ viên thuốc, cá kho, thịt bò kho tương, dưa chuột trộn, đều là hắn thích ăn. Từ phụ tại thiếp câu đối xuân. Bên trái cao điểm, cao thêm chút nữa. Tốt, cứ như vậy. Từ Vô Dị ở bên cạnh chỉ huy. Giấy đỏ chữ màu đen, viết phúc tinh cao chiếu nhà hưng vượng, thủy khí doanh môn người an khang. Hoành phi tử cũ đón người mới đến. Thiếp tốt câu đối xuân, từ phụ lui ra phía sau hai bước nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, vui mừng. Từ Vô Dị cũng cười. Đúng vậy a, vui mừng. Chiến tranh kết thúc, người sống muốn tiếp tục sinh hoạt. Mà qua năm, chính là trong sinh hoạt trọng yếu nhất nghi thức một trong. Ban đêm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, sớm ăn một bữa cơm đoàn viên. Từ Mẫu kẹp cho Từ Vô Dị khối thịt cá, ăn nhiều cá, mỗi năm có thừa. Ta ơn mẹ. Từ phụ đổ ba chén nước trái cây, đến, chúng ta đụng một cái. Chúc nhà chúng ta một năm mới, bình an, khỏe mạnh. Cái chén nhẹ nhàng va chạm. Từ Vô Dị nhìn xem phụ mẫu trên mặt nụ cười ấm áp, trong lòng bị điện tràn đầy. Đây chính là hắn ý nghĩa của chiến đấu. Thủ hộ phần này bình thường, thủ hộ phần này ấm áp. Sau bữa cơm chiều, Từ Vô Dị về đến phòng. Hắn không có tu luyện, chỉ là đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong bóng đêm hồng hà thị. Vạn gia đèn đuốc, một mảnh an bình. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh không lay động, kim ô hư ảnh yên tĩnh lơ lửng. Tâm tướng đã ổn định lại, bước kế tiếp chính là tiếp tục rèn luyện, để phần này nặng khái niệm càng thêm khắc sâu, càng thêm cô đọng. Nhưng hắn không đổi. Tựa như đầu này chạy xuôi trăm ngàn năm hường hà, không đổi không chậm, tự có hắn tiết tấu. Ngoài cửa sổ, không biết nhà ai thả lên pháo hoa. Sáng chói quang điểm ở trong trời đêm tràn ra, hóa thành đầy trời lưu hỏa, lại chậm rãi tiêu tán. Một năm mới, muốn tới. Chương 518, bình tĩnh thời gian chương 518, bình tĩnh thời gian tiết sớm nhất, sáng sớm. Từ Vô Dị tỉnh lại, dưới lầu đã truyền đến phụ mẫu nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, còn có cái nổi va chạm thanh thúy thanh vang. Đứng dậy mặc quần áo, đẩy cửa xuống lầu. Trong phòng khách, Từ phụ ngay tại loay hoay TV, ý đồ điều ra sáng sớm tin tức. Từ Mẫu từ phòng bếp thò đầu ra, mang trên mặt cười, "A Dị tỉnh. Nhanh đi rửa mặt, điểm tâm lập tức tốt. Mẹ, năm mới vui vẻ." Từ Vô Dị nói, "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ." Từ Mẫu liên tục gật đầu, lại quay người về phòng bếp bận rộn. Từ Vô Dị rửa mặt xong, đi đến phòng khách. TV trong màn ảnh ngay tại phát ra tình kinh khánh điển hoạt động, người chủ trì mặc vui mừng hồng trang, ngữ điệu nhẹ nhàng, "Cha, năm mới vui vẻ." Từ phụ quay đầu lại, cười cười, "Năm mới vui vẻ. Tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Ừm, rất an tâm." "Là thật an tâm, không có tu hành, cũng không có quan tưởng, chỉ là ngủ một giấc đến hừng đông, liền mộng đều không có làm." "Điểm tâm là chè trôi nước cùng sủi cảo." "Chè trôi nước là tối hôm qua bao, hạt vừng nhân bánh, da mỏng nhân bánh lớn, cắn một cái miệng đầy thơm ngọt. Sủi cảo là tam tiên nhân bánh, Từ Mẫu cố ý nhiều bao hết chút, nói sơ nhất sủi cảo mùng hai mặt muốn lấy cái điểm tốt lắm." Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, an tĩnh ăn điểm tâm. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ. Ngẫu nhiên có hài đồng vui cười âm thanh từ đường đi đầu kia bay tới. Trên TV còn tại phát ra các nơi chúc mừng hoạt động, hình tượng hoán đổi đến cái này đến cái khác thành thị quảng trường chúc mừng tràn diện. Cơm nước xong xuôi, chúng ta phải đi đại bá của ngươi nhà chúc Tết. Từ phụ nói, đại bá của ngươi ngày hôm qua liền gọi điện thoại tới, nói nhất định phải làm cho ngươi đi qua ngồi một chút. Từ Vô Dị gật đầu, được. Nhà đại bá tại Hồng Hà Lao Thành khu, lái xe đi muốn 20 phút. Những năm qua đều là Từ phụ Từ Mẫu chính mình đi, Từ Vô Dị hoặc là tại tu luyện, hoặc là tại tinh vũ, rất ít tham dự loại gia tộc này tụ hội. Nhưng năm nay không đồng dạng. Hắn hiện tại là liên bang anh hùng, là Từ gia có tiền đồ nhất hậu bối. Đại bá điểm danh hy vọng hắn đi, không chỉ là thân tình, càng là một loại gia tộc phương diện tán thành. Từ Vô Dị minh bạch những này, nhưng cũng không ghét. Người sống trên đời cũng nên có chút lo lắng, có chút ràng buộc. Thân tình là trong đó thuần túy nhất một loại, dù là xen lẫn chút đồ vật khác, bản chất vẫn là ấm áp. Ăn xong điểm tâm, Từ Mẫu bắt đầu thu thập muốn dẫn lễ vật. Hai hộp cấp cao lá trà, hai bình rượu ngon, còn có mấy thứ tư bổ phẩm, đều là Từ phụ sớm chuẩn bị xong, đóng gói tinh mỹ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Có thể hay không quá quý giá rồi. Từ Mẫu có chút do dự. Đại ba của hắn nhà đối chúng ta một mực không tệ. Từ phụ nói, trước kia nhà chúng ta điều kiện, bọn hắn cũng không có ghét bỏ. Hiện tại A Dị có tiền đồ, nên trở về báo thời điểm liền phải hồi báo. Từ Vô Dị không nói chuyện, chỉ là hỗ trợ đem lễ vật mang lên xe. 9 điểm, người một nhà xuất phát. Xe xuyên qua Hồng Hà là nội thành, trên đường phố răng đèn kết hoa, cửa hàng phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ có mấy nhà cửa hàng giá rẻ còn mở. Người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đứa bé mặc bộ đồ mới tại ven đường đốt pháo. Nghiên vị rất đậm. Từ Vô Dị nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng rất bình tĩnh. 20 phút sau, xe dừng ở một tòa kiểu cũ cư xá cửa ra vào. Nhà đại bá ở lầu 3, không có thang máy. Từ Vô Dị dẫn theo lễ vật đi ở phía trước, Từ phụ Từ Mẫu theo ở phía sau. Trong hành lang dán đầy câu đối xuân cùng chữ phúc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói dầu vị. Gõ cửa, mở cửa là Đường Ca Từ Nghiễn. Nhị thúc nhị thẩm, không khác. Từ Nghiễn cười nên bọn hắn vào cửa, mau vào, bên ngoài lạnh lẽo. Trong phòng khách đã ngồi không ít người. Đại bá Từ Kiến Quốc, đại bá Mẫu, Đường tỷ Từ Tư Diêu, còn có mấy cái Từ Vô Dị không quá quen thuộc bà con xa. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, tất cả mọi người đứng lên. lão nhị tới. Từ Kiến Quốc cười đi tới, dùng sức vỗ vỗ Từ Phụ bà bay, a dị, mau tới ngồi. Đại bá, chúc mừng năm mới. Từ Vô Dị đem lễ vật đặt ở góc tường. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Từ Kiến Quốc lôi kéo hắn ngồi vào trên ghế salon, người đứa nhỏ này, trở về lâu như vậy cũng không tới nhìn xem đại bá. Nếu không phải nhìn tin tức, ta đều không biết rõ ngươi thành liên bang anh hùng. Giọng nói mang vẻ tự hào, cũng mang theo một chút oán trách. Từ Vô Dị cười cười, đoạn thời gian trước nhiều chuyện, chưa kịp. Lý giải lý giải. Đại bá mau bưng tới nước trà, các ngươi tiền tuyến trở về, khẳng định trước tiên cần phải nghỉ ngơi. Thế nào, thân thể không có thụ thương a? Không có, đều tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại bá mẫu liên tục gật đầu, lại nhìn về phía Từ mẫu, đệ muội, các ngươi thật là có phúc khí, nuôi ra như thế cái tiền đồ nhi tử. Từ mẫu cười đến không ngậm miệng được, đều là hài tử chính mình không chịu thua kém. Trong phòng khách bầu không khí thân thiện bắt đầu. Các thân thích vây quanh Từ Vô Dị hỏi lung tung này kia, hỏi trên chiến trường sự tình, hỏi nghi thức thụ vấn, hỏi tính toán cho sau này. Từ Vô Dị chọn có thể nói nói, không thể nói liền mập mờ mang qua. Giữa trưa tại nhà đại bá ăn cơm, tràn đầy một bàn đồ ăn, đều là đại bá mẫu thân tay làm. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, Từ Phụ cùng Từ Kiến Quốc uống không ít, nói cũng nhiều bắt đầu, nói tới khi còn bé thai nạn xấu hổ, nói qua thế gia gia nãi nãi, nói tới Từ gia những năm này biến thiên. Từ Vô Dị an tĩnh nghe, ngẫu nhiên kẹp miệng đồ ăn. Loại gia tộc này tụ hội, hắn tham dự ít, nhưng cũng không chán ghét. Huyết thống là rất kỳ diệu đồ vật, dù là bình thường không liên lạc được nhiều, tập hợp một chỗ lúc, loại kia thiên nhiên thân cận cảm giác vẫn là tồn tại. Cơm nước xong xuôi, lại ngồi một lát, Từ gia ba miệng cáo từ ly khai. Trở lại trên xe, Từ Phụ có chút hơi say rượu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Từ mẫu nhẹ nói, đại bá của ngươi nay ngây thơ cao hứng. Ừm. Từ Vô Dị lên tiếng. Hắn có thể nhìn ra đại bá cao hứng là phát ra từ nội tâm. Không chỉ là bởi vì hắn thành liên bang anh hùng, càng bởi vì Từ gia gia cái có tiền đồ hậu bối, toàn cả gia tộc đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Đây chính là người bình thường giá trị quan, đơn giản, trực tiếp, nhưng cũng ấm áp. Sau đó mấy ngày, Từ Vô Dị đi theo phụ mẫu, đi khắp Hồng Hà thị tất cả thân thích. Nhà gì hai, tam thúc nhà, đường cô nhà. Mỗi nhà đều muốn ngồi lên một hai cái giờ, ăn cơm, nói chuyện phiếm, tiếp nhận các loại hoặc chân thành hoặc khách sáo tán dương. Từ Vô Dị thái độ từ đầu đến cuối như một, không tiêu căng, cũng không quá đáng kiêm tốn, nên nói lúc nói vài lời, nên trầm mặc lúc yên tĩnh nghe. Gặp được trưởng bối hỏi trên chiến trường sự tình, liền lựa chút dâu riêng nói một chút, gặp được cùng thế hệ hiếu kỳ võ đạo tu hành, liền đơn giản giải thích vài câu. Hắn bình thản, ngược lại để những cái kia nguyên bản có chút câu nệ thân thích buông lòng xuống tới. Dần dần, chủ đề không còn chỉ quay chung quanh thành tựu của hắn, bắt đầu trở về nhà. Con nhà ai muốn thi đại học, nhà ai lão nhân thân thể không tốt, nhà ai năm nay sinh ý làm được không tệ. Từ Vô Dị yên tĩnh nghe những này vụ vặt. Đây chính là sinh hoạt dáng vẻ vốn có, không có nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy, càng nhiều hơn chính là tuổi gạo dầu muối, là chuyện nhà, là người bình thường ở giữa lo lắng cùng ấm áp. Đi hôn thăm bạn khoảng cách, hắn ý nguyên kiên trì mỗi ngày tu hành. Chương 519, sinh mệnh nâng cấp lại tiến chương 519, sinh mệnh nâng cấp lại tiến thời gian tu luyện sát thực ít. Trước kia ở tiền tuyến, mỗi ngày chí ít có thể bảo chứng 6 tiếng chiều sâu tu luyện. Hiện tại, có thể gạt ra 3 giờ liền không tệ. Nhưng Từ Vô Dị cũng không sốt ruột, bởi vì thời gian tu hành giảm bớt, hắn tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tu hành đến hắn cảnh giới này, đã không phải là đơn thuần thì gian đôi tích, càng quan trọng hơn là ngộ. Tâm tướng hoàn thành từ ngọn núi đến đầm lầy chuyển biến về sau, hắn đối nặng cái này khái niệm lý giải, mỗi ngày đều tại gia tăng. Không cần tận lực ngồi xuống, đi đường lúc, lúc ăn cơm, thậm chí và thân thích nói chuyện trời đất, hắn cũng có thể cảm giác được thức hải bên trong màu vàng sẫm đầm lầy biến hóa rất nhỏ. Đó là một loại rất kỳ diệu trạng thái. Thật giống như tâm tướng đã có sinh mệnh của mình, tại tự chủ trưởng thành, điều chỉnh. Hắn cần làm, không phải cưỡng ép thôi động, mà là thuận theo loại nhịp điệu này, ngẫu nhiên dẫn đạo, phần lớn thời gian chỉ là quan sát. Ngày mùng 3 Tết, đi một chuyến Hồng Hà nhất trung. Vưu lão liền đã sớm liên lạc qua hắn, nói võ đạo ban bọn nhỏ muốn gặp một lần vị này truyền kỳ học trưởng. Từ Vô Dị không có chối từ, buổi chiều dành thời gian đi trường học. Võ đạo ban thiết lập tại lúc đầu cựu thể dục trong quán, điều kiện so năm đó tốt hơn nhiều. Vưu lão cùng mấy vị lão sư tự mình tại cửa ra vào nên đón, đi theo phía sau hơn 30 thiếu niên thiếu nữ, lớn nhất 17-18 tuổi, nhỏ nhất mới 14-15 tuổi. Nhìn thấy Từ Vô Dị, bọn nhỏ con mắt đều sáng lên. Từ học trưởng tốt. Trình Tề vẫn an âm thanh, mang theo không che giấu được kích động. Từ Vô Dị cười cười, mọi người tốt. Bưu lão đi tới, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, tốt tiểu tử, thật cho chúng ta Hồng Hà mặt dài. Bưu lão, ngài thân thể còn tốt chứ? Từ Vô Dị vừa cười vừa nói, nhìn xem vị này đã đem mình làm Hồng Hà người lão nhân. Rất tốt. Bưu lão cười vang nói, mỗi ngày đi theo đám này tiểu tử luyện quyền, nghĩ không tốt cũng khó khăn. Đi vào sân vận động, Từ Vô Dị được mời đến lâm thời bố trí trên giảng đài. Không có thao thao bất tuyệt, chỉ là đơn giản trả lời mấy vấn đề, lại biểu diễn mấy chiêu cơ sở quyền pháp. Biểu thị lúc hắn không có sử dụng bất luận cái gì tâm tướng chi lực, chỉ là thuần túy nhất chiêu thức. Nhưng chính là những cơ sở này chiêu thức, tại hắn trong tay lại có loại hóa mục nát thành thần kỳ vật bị. Bọn nhỏ thấy nhìn không chuyển mắt. Kết thúc về sau, mấy cái gan lớn hải tử vây quanh muốn ký tên. Từ Vô Dị không có cự tuyệt, từng cái ký. Có cái tiểu nữ hài đỏ mặt hỏi, Từ học trưởng, ta về sau cũng có thể giống ngươi mạnh như nhau sao? Từ Vô Dị nhìn xem nàng nghiêm túc con mắt, nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết rõ, nhưng ngươi nhất định phải trước cố gắng, sau đó mới biết rõ kết quả. Tiểu nữ hài dùng sức chút đầu, trong mắt lóe ánh sáng. Ly khai trường học lúc, Vưu lão tiến hắn đến cửa ra bảo. Đám con nít này, về sau liền nhìn xem ngươi. Vưu lão khó được đứng đắn nói, ngươi là bọn hắn tấm gương, ngươi đi được càng xa, bọn hắn liền càng tin tưởng, chính mình cũng có thể đi ra một con đường. Từ Vô Dị minh bạch câu nói này phân lượng, ta hiểu rồi. Tết đầu năm, sáng sớm, Từ Vô Dị giống thường ngày đồng dạng tại hậu viện tu hành, không có luyện thương, chỉ là khoanh chân ngồi tại cây mẹ già dưới, nhắm mắt nội thị. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh không lay động, trách mắt như kính, phản chiếu lấy lơ lửng ở phía trên kim ô hư ảnh. Kim ô hai cánh buông xuống, lông vũ phát hỏa diễm phủ văn chậm rãi lưu chuyển, mỗi một mai phủ văn đều tản ra nội liễm mà thâm thủy ánh sáng. Tâm tướng triệt để vững chắc. Từ đầm lầy thành hình đến bây giờ, đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, đầm lầy từ lúc ban đầu sao động dần dần bình tĩnh lại, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ lỏng lẻo dần dần trở nên ngưng thực. Hiện tại, nó tựa như một tòa chân chính đầm lầy, trầm ổn, nặng nề, bao dung vạn vật. Từ Vô Dị có thể cảm giác được, tâm sống chung nhục thân liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Trước kia tâm tướng là tâm tướng, nhục thân là nhục thân, giữa hai bên có rõ ràng ngăn cách. Hiện tại, loại này ngăn cách ngay tại biến mất. Tâm tướng lực lượng có thể càng thông thuận chạy vào nhục thân phản hồi cũng có thể càng trực tiếp mà ảnh hưởng tâm tướng. Đây là một loại rất vi diệu biến hóa. Thật giống như tâm tướng không còn là độc lập với thức hải bên trong tồn tại, mà là thành một phần của thân thể hắn, thành một loại hình thức khác khí quan. Từ Vô Dị chậm rãi phun ra một hơi. Theo khẩu khí này phun ra, thể nội khí huyết bắt đầu tự chủ vận chuyển. Không có tận lực dẫn đạo, không có vận công thôi động, chỉ là tự nhiên mà nhiên liệu, dựa theo bách luyện dung lô lộ tuyến lưu chuyển. Mỗi lưu chuyển một vòng, khí huyết liền ngưng thực một phần, sinh mệnh khí tức liền tràn đầy một phần. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 36 vòng về sau, khí huyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc. Từ Vô Dị có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể cái nào đó vô hình cửa ải bị giải khai. Không có kịch liệt chấn động, không có thống khổ xung kích, tựa như nước chảy thành sông, tựa như băng tuyết tan hóa. Không cần kiểm tra, Từ Vô Dị cũng biết rõ, chính mình sinh mệnh nâng cấp, trước đã hồi lâu bất động 43 cấp, nhảy lên đến cấp 44. Đột phá quá trình bình tĩnh đến làm cho người bất ngờ. Từ Vô Dị thậm chí không có mở to mắt, chỉ là tiếp tục duy trì lấy nội thị trạng thái, quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Khí huyết tại đột phá sau cũng không có lập tức ổn định, mà là tiếp tục tăng trưởng, mặc dù chậm chạp, nhưng tiếp tục không ngừng. Từ Vô Dị vẫn không có đình chỉ. Hắn khống chế khí huyết, bắt đầu đảo ngược áp xúc. Không phải muốn áp chế đẳng cấp, mà là muốn nện vững chắc cơ sở. Tâm tướng đột phá mang tới sinh mệnh năng cấp tăng trưởng là chuyện tốt, nhưng tăng trưởng quá nhanh, liền dễ dàng căn cơ bất ổn. Hắn không cần phù phiếm cường đại, cần chính là mỗi một bước đều đi được vững chắc. Áp xúc, cô đọng, để thêm co lại, lại cô đọng. Quá trình này kéo dài dòng dã 2 giờ. Làm Từ Vô Dị rốt cục khi mở mắt ra, mặt trời đã lên tới giữa không trung. Mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua hoại thụ cành lá rơi xuống dưới, trên mặt đất phát ra pha tạp quang ảnh. Hắn đứng người lên, hoạt động một cái tay chân. Thân thể cảm giác rất kỳ diệu. Không có lực lượng tăng vọt ảo giác, ngược lại có loại biến nhẹ cảm giác. Không phải thể trọng giảm bớt, mà là đối thân thể trưởng không càng thêm tinh tế, càng thêm tự nhiên. Thiện tay một quyền bung ra, không có sử dụng bất luận cái gì khí huyết, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng. Quyền phong xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió. Không phải tốc độ nhanh đến cực hạn cái chủng loại kia rít lên, mà là một loại nào đó càng nội liễm, càng thâm trầm thanh âm. Tựa như một khối tảng đá đầu nhập đầm sâu, sóng mặt đất lan không sợ hãi, dưới đáy ám lưu hung dũng. Từ Vô Dị thu quyền, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó kêu gọi Anna, "Anna, điều ra ta trước mắt sinh lý số liệu, trọng điểm là căn cơ tính ổn định ước định." Màu lam màn hình tại trước mặt triển khai, Anna tần nhã thân ảnh hiện hiện. Ngay tại quét hình, tia sáng dịu dịu từ đồng hồ bắn ra, bao phủ Từ Vô Dị toàn thân. Mấy giây sau, dòng số liệu ở trên màn ánh sáng nhấp nhô. Sinh mệnh nâng cấp 44, không cấp khí huyết độ tinh khiết 92, 6, ưu, tâm tướng ổn định độ 89, 4, tốt đẹp, căn cơ tổng hợp cho điểm 87. 3 điểm, tồn tại 3.2 phủ phiếm chỉ số, đề nghị củng cố, tại trước kia tập võ thời điểm, Từ Vô Dị ngẫm lại muốn khảo thí sinh mệnh nâng cấp, còn phải chạy đến trường học sử dụng máy kiểm tra. Về sau tại Tinh Vũ Đại học, giả lập thương trên liền tổng thể chức năng này, mà bây giờ thì là có thể tùy thời tùy chỗ kiểm tra. Dù sao trên tay cái người đầu cuối là giá trị 2000 vạn đồng liên bang xa hoa nhất vị sản phẩm, các hạng công năng đã tổng thể đến cực hạn. Phù phiếm chỉ số 32. Anna thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đây là sinh mệnh nâng cấp nhanh chóng sau khi tăng lên hiện tượng bình thường sẽ ở 2 đến trong vòng 3 tháng tự nhiên biến mất. Nhưng nếu như ngài nghĩ tại trong ngắn hạn nền vững chắc cơ sở, đề nghị sử dụng phụ trợ dược vật tiến hành tính nhắm vào điều trị. Từ Vô Dị nhìn xem trong màn ảnh số liệu, nhẹ gật đầu. Chương 520, tài đại khí thô chương 520, tài đại khí thô. Từ Vô Dị đã sớm ngờ tới sẽ có loại này tình huống. Tâm tướng từ ngọn núi đến đầm lầy thủy biến, trên bản chất là đối trọng lực quy tắc khắc sâu lý giải cùng dựng lại, loại này lý giải trực tiếp khiêu động sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Nhưng lý giải sắp xếp giải, thân thể cần một cái thích ứng quá trình. Điều ra liên bang mạng nội bộ bên trong, tất cả có thể vững chắc căn cơ dược vật tài nguyên. Từ Vô Dị nói, yêu cầu, phẩm chất ưu tiên, giá cả bất luận. Hắn có cái này lực lượng. Thiên thủy tinh giới chiến dịch công hơn kết toán, đã sớm tới sổ. Trận kia trong chiến dịch, hắn lấy sức một mình thanh tràng hơn 2000 vũ nhân tinh huệ, công hơn ước định lần nữa đạt tới cấp S tăng thêm hắn gia nhập Đông Giang chiến đoàn, còn có thể từ chiến đoàn cầm tới ngoài định mức 10 chia, hắn tài khoản bên trong mới tăng hơn 20 vạn công hơn. Lại thêm trước đó còn lại, hắn hiện tại tay cầm gần 30 vạn công hơn, đầy đủ tại liên bang mạng nội bộ hối đoái tuyệt đại đa số tài nguyên. Tông sư phía dưới, chỉ sợ ít có mấy người có thể theo kịp chiến công của hắn. Dù sao công hơn không phải tiền tệ, không thể lấy ra giao dịch, cũng sẽ không như vốn liếng đồng dạng sinh ra tụ tập hiệu ứng. Sang chọn điều kiện đã thiết lập. Anna đáp lại, ngay tại tạo ra đề cử danh sách. Trong màn ảnh, danh sách nhanh chóng đổi mới. Cấp A tài nguyên cửu khiếu ngưng nguyên đan, đơn mai, hối đoái cần 8000 công văn hiệu quả, khơi thông trong cơ thể 9 đại khiếu huyệt, thuần hóa khí máu, vững chắc tiên thiên căn cơ. Thích hợp với sinh mệnh năng cấp cấp 45 trở xuống võ giả. Cấp S tài nguyên địa mạch quyền tương, 100ml, hối đoái cần 15000 công văn hiệu quả, ẩn chứa địa mạch tinh hoa, có thể chiều sâu gột rửa nhục thân tạp chất, cường hóa khí huyết cùng tâm tương liên, diện rộng hạ thấp phù phiếm chỉ số. Cấp A tài nguyên tinh thần thối thể dịch, 1 phần, hối đoái cần 5000 công văn hiệu quả, mô phỏng tinh thần phóng xạ tôi luyện nhục thân, tăng lên tế bào hoạt tính, tăng cường căn cơ tính bền dẻo. Cấp S tài nguyên tâm tướng miêu định thạch, 1 khối, hối đoái cần 30000 công văn hiệu quả, quá hiếm thấy bẩn, có thể đặt thức hải phụ trợ vững chắc tâm tướng kết cấu, nhất là thích hợp với tâm tướng thuế biến sau không ổn định kỳ. Danh sách rất dài, khoảng chừng hơn 30 loại tài nguyên, từ cấp A đến cấp S đều có, giá cả cũng từ mấy ngàn công văn đến mấy vạn không giống nhau. Từ Vô Dị ánh mắt đảo qua, trong lòng đã có số đo. Phẩm chất ưu tiên, giá cả bất luận, vậy liền tuyển tốt nhất. Anna phân tích những tư nguyên này đối ta trước mắt tình trạng vừa phối tính, cùng tổ hợp sử dụng tốt nhất phương án. Ngay tại phân tích, màu lam dòng số liệu lần nữa nhấp nô, Anna thanh âm đâu vào đấy, căn cứ ngài sinh lý số liệu cùng tâm tướng đặc tính, đề cử trở xuống tổ hợp phương án. Thứ nhất, hạch tâm tài nguyên tuyển dụng tâm tướng miêu định thạch. Ngài tâm tương vừa mới hoàn thành kết cấu tính chuyển biến, mặc dù đã sơ bộ vững chắc, nhưng nội bộ quy tắc kết nối vẫn còn tại nhỏ bé ba động. Miêu định thạch có thể cung cấp ổn định dẫn lực nguyên trợ giúp tâm tăng theo cấp số cộng nhanh hoàn thành nội bộ chỉnh hợp. Thứ hai, phụ trợ tài nguyên tuyển dụng địa mạch quyền tương. Ngài nhục thân trải qua nhiều lần cao cường độ chiến đấu cùng nhanh chóng đột phá, mặc dù mặt ngoài vô hại, nhưng tế bào phương diện tồn tại ẩn tính mệt nhọc tích lũy. Địa mạch quỳnh tương chiều sâu gột rửa hiệu quả, có thể triệt để thanh trừ những này hai hoàng ẩm, đồng thời cường hóa khí huyết cùng tâm tướng chi lực chuyển hiệu suất. Thứ ba, thông thường củng cố tuyển dụng cửu khiếu ngưng nguyên đan. Đan này có thể hệ thống tính thuần hóa khí máu, sơ thông khiếu huyệt, cùng địa mạch quỳnh tương hình thành bổ sung, từ vĩ mô cùng vi mô hai cái phương diện đồng bộ nền vững chắc căn cơ. Trở lên ba loại tài nguyên tổ hợp sử dụng, dự tính nhưng tại 7 đến trong 10 ngày, đem ngài phù phiếm chỉ số xuống tới 0.5 trở xuống, căn cơ tổng hợp cho điểm tăng lên đến 95 điểm trở lên. Từ Vô Dị nghe xong, không do dự, hối đoái. Tâm tướng miêu định thạch một khối, địa mạch quỳnh tương 200ml, cửu khiếu ngưng nguyên đan 3 cái. Xác nhận hối đoái. Anna dừng lại một giây, tâm tướng miêu định thạch tồn kho chỉ còn lại 2 khối, đã là ngài khóa chặt thứ nhất. Địa mạch quỳnh tương tồn kho sung túc, cửu khiếu ngưng nguyên đan tồn kho sung túc. Tổng cộng tiêu hao 84.000 công văn. 84.000 công văn. Cái số này đặt ở bình thường tiên tiên võ sư trên tay, cần ở tiền tuyến chém giết hơn nửa năm mới có thể tích lũy đủ. Mà Từ Vô Dị tiêu xài cũng không đau lòng. Công văn vốn chính là dùng để tiêu xài, đổi thành thật sự thực lực tăng lên mới là chính độ. Vật phẩm vào khoảng 1 giờ bên trong đưa đạt. Anna nói bổ sung, mặt khác, đề nghị ngài tại tài nguyên đúng chỗ về sau, tiến vào trong vòng 7 ngày chiều sâu điều trị kỳ. Trong lúc đó phòng ngừa cao cường độ chiến đấu, giảm bất tâm tướng chi lực ngoại phóng, để thân thể chuyên chú hấp thu dược hiệu. Từ Vô Dị gật đầu, biết rõ. Hắn đóng lại màn hình, đi đến hậu viện cây mẹ già hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, vẩy lên người ấm áp. Đường phố xa xa truyền đến lẻ tẻ tiếng pháo nổ, niên vị vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Từ Vô Dị nhắm mắt lại, nội thị thức hải. Màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh không lay động, nhưng lấy hắn bây giờ cảm giác, có thể nhìn đến trạch dưới mặt, những cái kia nhỏ xíu, chưa hoàn toàn dung hợp quy tắc gợn sóng. Tựa như một ao vừa mới đổ đầy nước, mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy còn có mạch nước ngầm đang từ từ điều chỉnh phương hướng. Tâm tướng miêu định thạch tác dụng, chính là cho ao nước này một cái ổn định trọng tâm để tất cả dòng nước đều tự nhiên mà nhiên quay trùng quanh nó xoay tròn, cuối cùng đạt tới tuyệt đối cân bằng. Về phần địa mạch quỳnh tương cùng cửu khiếu ngưng nguyên đan, thì là từ đục thân phương diện phối hợp. Tâm sống chung đục thân, vốn là một người có hai bộ mặt. Tâm tướng bất ổn, nhục thân cũng sẽ phù phiếm, nhục thân tạm chất trầm tích, cũng sẽ trái lại quấy nhiễu tâm tướng vận chuyển. Nhất định phải hai bút cùng vẽ. A Dị, ăn cơm. Mẫu thân thanh âm từ trong nhà truyền đến. Từ Vô Dị mở mắt ra, lên tiếng, đứng dậy trở về phòng. Cơm chưa ăn vào một nửa, chuông cửa vang lên. Từ Vô Dị đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa một tên mặc quân đội hậu cần chế phục công tác nhân viên, trong tay dẫn theo hai cái màu xám bạc biển ký dương. Từ võ sư, ngài hối đoái tài nguyên đã đưa đạt. Từ Vô Dị tiếp nhận cái dương, sau khi nói cảm ơn trở lại phòng khách, lại mua đồ vật. Từ Mẫu nhìn thoáng qua cái dương. Ừm, củng cố căn cơ dùng. Từ Vô Dị nói, cha, mẹ, tiếp xuống 7 ngày ta muốn bế quan điều trị, trừ ăn cơm ra, thời gian khác tận lực đừng quấy rầy ta. Từ phụ Từ Mẫu liếc nhau, đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người quấy rầy ngươi. Từ phụ nói. Từ Vô Dị dẫn theo cái dương về đến phòng, khóa lại cánh cửa. Hai cái bịt kín dương, một lớn một nhỏ. Lớn bên trong chứa một khối năm đấm lớn nhỏ, toàn thân màu xám đen bất quy tắc quan thạch. Mặt ngoài che kín thiên nhiên hình thành xoắn ốc đường vân, cầm ở trong tay chịu nặng, chỉ ít có nặng 50kg. Đây chính là tâm tướng miêu định thạch. Nhỏ trong dương thì song song trưng bày 2 chi ống thủy tinh cùng 3 bình ngọc. Ống thủy tinh bên trong là màu hổ phách chất lỏng sệt, chính là địa mạch quỳnh tương. Trong bình ngọc thì là 3 cái long nhãn lớn nhỏ, mặt ngoài có cửu khiếu đường vân màu vàng sẫm đang lượng, cửu khiếu ngưng nguyên đan. Từ Vô Dị trước đem tâm tướng miêu định thạch đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt cảm ứng. Chương 521, trở lại trường chương 521, trở lại trường khoáng thạch nội bộ truyền đến một cô ôn hòa mà ổn định lực hút ba động, phản phất một viên vi hình tinh thần hạch tâm. Loại này lực hút không phải vật lý trên ý nghĩa lôi kéo, mà là quy tắc phương diện neo định đối tâm tướng có thiên nhiên chấn an cùng chỉnh hợp tác dụng. Hắn không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi xuống, đem neo định thạch dán ở mi tâm. Tinh thần lực chậm rãi nô ra, cùng khoáng thạch thành lập kết nối. Sau một khắc, neo định hóa đã làm một đạo màu xám đen lưu quang, thuận mi tâm không có vào thức hải. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy có chút rung động. Neo định thạch lơ lửng tại đầm lầy trung tâm, xoay chậm chậm. Những cái kia màu xám đen xoắn ốc đường vân sáng lên ánh sáng yếu ớt, một cô vô hình trường hấp dẫn khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ đầm lầy. Trạch dưới mặt những cái kia nhỏ xíu quy tắc cơn sóng, tại cỗ này trường hấp dẫn dẫn dắt dưới, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng, hướng phía neo định thạch chỗ vị trí hội tụ, dung hợp. Từ vô dị có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tâm tướng ổn định độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng của hắn nhất định, tiếp lấy cầm lấy một chi địa mạch quỳnh tương ống thủy tinh, mở ra cái nắp, ngửa đầu uống xong. Màu hổ phách chất lỏng vào miệng lạnh bước, nhưng trượt vào yết hầu sau lập tức hóa thành một cô ấm áp hồng lưu, trong nháy mắt tuôn hướng tứ chi bách hải. Cỗ nhiệt lưu này cũng không cuồng bạo, ngược lại giống mùa xuân hòa tan nước tuyết, ôn nhu mà kiên định thẩm thấu tiến mỗi một cái tế bào. Từ vô dị có thể nhìn đến, trong cơ thể những cái kia bởi vì trường kỳ chiến đấu, cùng nhanh chóng đột phá tích lũy ẩn tính mệnh nhọc, tại địa mạch quỳnh tương cọ rửa dưới, đang bị một chút xíu gột rửa, chữa trị. Cùng lúc đó, hắn cầm lấy một viên cửu khiếu ngưng nguyên đan, an bảo. Đan dược vào bụng, hóa thành chín cỗ tinh thuần dòng năng lượng, phân biệt tuôn hướng trong cơ thể chín đại khiếu huyệt. Những này dòng năng lượng không giống địa mạch quỳnh tương như thế ôn hòa, ngược lại mang theo một cỗ sắc bén lực xuyên thấu, như là chín cái vô hình châm, tinh chuẩn địa thứ nhập khiếu huyệt chỗ sâu, đem tắc nghẽn khí huyết thông đạo cưỡng ép khơi thông. Nói nhói cảm giác truyền đến, nhưng cũng không mãnh liệt. Từ vô dị ổn định tâm thần, dẫn dắt đến chín cỗ dòng năng lượng tại khiếu huyệt ở giữa tuần hoàn qua lại. Mỗi tuần hoàn một vòng, khí huyết liền tinh khiết một phần, lưu chuyển tốc độ liền tăng tốc một phần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ vô dị đắm chìm trong chiều sâu điều lý trạng thái bên trong, đối ngoại giới cảm giác xuống đến thấp nhất. Hắn không biết đến là, tại hắn bế quan trong 7 ngày này, ngoại giới cũng phát sinh mấy món không lớn không nhỏ sự tình. Ngày thứ 2, Lâm gia chính thức tuyên bố phá sản thanh toán, gia tộc thành viên chủ yếu bán thành tiền tất cả tài sản hoàn lại nợ nần về sau, nâng nhà rời đi tây bộ một cái thiên viên thành nhỏ. Đi thời điểm rất yên tĩnh, không có truyền thông đưa tin, cũng không có người tiến đưa. Ngày thứ 5, Hồng Hà là chính phủ thành phố tuyên bố thông cáo, sẽ tại thành Nam khu mới quy hoạch kiến thiết võ giả văn hóa giao lưu trung tâm đám đầu tiên đầu tư 1 tỷ đồng liên bang. Có nội bộ tin tức xưng, hạng mục này là kiểu ra dẫn đầu, nhiều cái xí nghiệp liên hợp đầu tư, mục đích là đem Hồng Hà chế tạo thành Đông Giang tỉnh trừ Lâm Giang bên ngoài cái thứ 2 võ giả căn cứ. Ngày thứ 7, Từ vô dị xuất quan. Sáng sớm 8 giờ, hắn đẩy cửa phòng ra đi tới lúc, Từ Mẫu ngay tại phòng khách dậy áo len, Từ phụ đang xem báo. A dị. Từ Mẫu lập tức thả tay xuống bên trong sống, đứng người lên, chưa trị khỏi. Ừm. Từ vô dị gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. 7 ngày bế quan, hiệu quả rõ rệt. Hắn gọi ra Anna, lần nữa quét hình sinh lý số liệu. Sinh mệnh nâng cấp, cấp 44, hoàn toàn vững chắc, khí huyết độ tinh khiết 96.8, cực ưu, tâm tướng ổn định độ 98.1, cực ưu, căn cơ tổng hợp cho điểm 97.5 điểm, phú phiếm chỉ số 03 đã đạt tự nhiên vững chắc cực hạn, căn cơ tổng hợp cho điểm 97.5 điểm, phú phiếm chỉ số còn sót lại 0.3, đây đã là lý tưởng nhất trạng thái. Còn lại kia một chút xíu sẽ ở tương lai 1-2 tháng thường ngày trong tu hành tự nhiên tan rã, không cần lại tận lực điều trị. Mà sinh mệnh nâng cấp cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng, từ vô dị đoán chừng, đại khái rất nhanh sẽ đến cấp 46, sau đó lại hướng lên thì là mài nước công phu. Hán tâm tướng cự ly triệt để viên mãn chỉ thiếu chút nữa, trên bản chất đã đến chuẩn tông sư cấp độ, nhưng tích lũy lại cần thời gian. Tích lũy sinh mệnh nâng cấp, tích lũy tâm tướng chi lực, trong lòng sống chung nhục thân tăng trưởng đồng thời, đem cả hai rèn luyện được hòa hợp, sau đó mới có thể tiến nhập cấp 47, chính thức đặt chân chuẩn tông sư chi cảnh. Quá trình này đã không có bình cảnh, nhưng vẫn cần thời gian, có thể muốn 1-2 năm lâu. Cảm giác thế nào? Từ phụ buông xuống báo chí hỏi. Rất tốt. Từ vô dị đi đến phòng khách, hoạt động một cái bà bay, chưa từng tốt như vậy qua. Hắn thực sự nói thật. Trước đó mặc dù đột phá đến cấp 44, nhưng luôn có loại chân không chạm đất phù phiếm cảm giác, lực lượng vận chuyển lúc thỉnh thoảng sẽ có nhỏ xíu bướm hữu. Hiện tại, cái loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Khí huyết như thủy ngân, tâm tương như núi. Mỗi một phần lực lượng đều trưởng không tự nhiên, mỗi một lần hô hấp đều thâm trầm hữu lực. Vậy là tốt rồi. Từ phụ cười, mẹ ngươi mấy ngày nay nhưng lo lắng, mỗi ngày biến đổi hoa văn cho ngươi nấu canh, lại sợ quấy rầy ngươi, canh đều nóng lên nhiều lần. Từ Mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Từ vô dị trong lòng ấm áp, mẹ, vất vả ngươi. Vất vả cái gì, ngươi chữa trị khỏi so cái gì đều mạnh. Từ Mẫu lôi kéo hắn ngồi xuống, điểm tâm còn nóng ra đây, nhanh đi ăn. Điểm tâm là cháo gạo cùng bánh bao, còn có mấy đĩa thức nhắm. Từ vô dị ăn đến rất chậm, tinh tế thưởng thức đồ ăn nhất nguồn gốc hương vị. Sau khi đột phá giác quan càng thêm nhạy cảm, liền cháo gạo ngọt ngào, bánh bao bên trong bánh nhân thị tươi hương, đều có thể phân biệt ra được càng nhiều cấp độ. Tháng 2 Hồng Hà thị, đông hàn chưa tán, hai bên đường phố Ngô Đồng thụ còn mang theo năm ngoái lá khô, tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Từ vô dị dẫn theo đơn giản hành lý, đứng tại cửa nhà. Phụ mẫu đứng ở bên cạnh hắn, từ mẫu trong tay còn mang theo một cái giữ ấm túi. Bên trong là vừa trưng bánh bao, người trên đường ăn. Từ mẫu đem cái túi nhét vào từ vô dị trong tay, lại giúp hắn sửa sang cổ áo, tới trường học nhớ kỹ báo cái bình an. Biết rõ, mẹ. Từ vô dị tiếp nhận cái túi, trong lòng ấm áp. Hắn bây giờ đã là năm thứ tư học viên, còn có mấy tháng liền muốn tốt nghiệp, dự định trở về Tinh Vũ đại học, ở trường học vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Từ phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Từ Vô Dị gật gật đầu, quay người lên chờ tại ven đường chuyến đặc biệt. Chu Chính ngồi tại điều khiển bị, gặp hắn đi lên, cười chào hỏi, "Từ võ sư, trực tiếp đi không cảng?" "Ừm, làm phiền ngươi." Xe chậm rãi lái ra cư xá, xuyên qua Hồng Hà đường đi, lái về phía ngoại ô không cảng. Từ Vô Dị tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố. Mùa đông này trôi qua rất nhanh, cũng rất phong phú. Bồi phụ mẫu, thăm người thân, điều trị căn cơ, ngẫu nhiên chỉ điểm một cái Hồng Hà nhất trung bọn nhỏ. Không có chiến trường chém giết, không có tu hành gấp gáp, chỉ là cuộc sống của người bình thường. Nhưng dạng này thời gian, cuối cùng chỉ là nhạc đệm. Hắn là võ giả, là tiên thiên võ sư, là liên bang anh hùng. Con đường của hắn còn tại phía trước, không thể dừng lại. Chương 522, luận bàn chương 522, luận bàn không cảm đến. Chu Chính giúp hắn đem hành lý sách xuống tới, "Từ võ sư, ta sẽ không tiễn ngài tiến vào. Đặc cần sử thứ 7 tiểu đội sẽ tiếp tục lưu thủ Lâm Giang, phụ trách ngài phụ mẫu an toàn, xin ngài yên tâm." "Vất vả các ngươi." Từ Vô Dị cùng hắn nắm tay, quay người đi vào không cảng đại sảnh. Quân bộ an bài chuyên cơ đã đợi tại sân bay. Từ Vô Dị leo lên máy bay, cửa khoang đóng lại, động cơ khởi động. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống Vân Đài thị không cảng. Từ Vô Dị đi ra cửa khoang, hít thật sâu một hơi Vân Đài thị đầu xuân lạnh lùng không khí. Sắp 4 năm, hắn từ một cái thiên viễn thành nhỏ đi ra võ đồ, ở chỗ này vượt qua hơn 3 năm sinh viên ngay. Trải qua chiến trường chém liệt, lấy được liên bang tối cao vinh dự, bây giờ lần nữa về tới đây, đã là hoàn toàn khác biệt thân phận cùng tâm cảnh. Không có thông chi bất luận kẻ nào, chính Từ Vô Dị kêu xe taxi, thẳng đến Tinh Vũ đại học. Xe lái vào đại học thành khu vực, quen thuộc khu kiến trúc đập vào mi mắt. Cao ngất lầu dạy học, rộng lớn sân huấn luyện, còn có tòa kia mang tính tiêu chí Tinh Vũ tháp. "Đồng học, đến." Lái xe nhắc nhở. Từ Vô Dị trả tiền, dẫn theo hành lý xuống xe, đứng tại Tinh Vũ đại học trước cửa chính. Cửa đồng lớn vẫn như cũ nguy nga, trên đầu cửa Tinh Vũ đại học bốn chữ lớn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ra vào học sinh top 5 top 3, cười cười nói nói, thanh xuân rào rạt. Từ Vô Dị cười cười, cất bước đi vào cửa trường. Hắn không có đi khu ký túc xá, mà là trực tiếp hướng phía khu làm việc của giáo sư đi đến. Trên đường gặp được mấy cái cấp thấp học sinh, nhìn thấy hắn lúc đầu tiên là nghi hoặc, lập tức có người nhận ra được, thấp giọng kinh hô, "Cái đó là Từ Vô Dị học trưởng, thật là hắn, liên bang anh hùng." Nghe nói hắn đã là tiên tiên võ sư, mới năm thứ tư a. Tiếng bàn luận xôn xao truyền đến, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có sùng bái, cũng có kính sợ. Từ Vô Dị không có dừng lại, chỉ là gật đầu đáp lại mấy cái chào hỏi học sinh, bước chân không ngừng. Rất nhanh, hắn đi vào một tòa độc lập trúc chế lầu nhỏ trước. Lăng Vân tiểu trúc, bảng hiệu vẫn như cũ, dương trúc vẫn như cũ, chỉ là lá trúc so trong trí nhớ càng rậm rạp chút. Cửa mở ra, Từ Vô Dị đi đến cửa ra vào, liền thấy Hàn Mạc đang ngồi ở trên ghế trúc, trong tay bưng lấy một quyển sách cổ, nhìn nhập thần. "Hàn lão sư." Từ Vô Dị nhẹ giọng mở miệng. Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Vô Dị, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, "Trở về." "Ừm, vừa trở lại trường." Từ Vô Dị đi vào trong nhà, tại Hàn Mạc đối diện ngồi xuống. Hàn Mạc để sách xuống quyển, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, hơi nhíu mày, "Ngươi lại đột phá?" Từ Vô Dị gật đầu, năm trước tâm tướng có rõ ràng cảm ngộ, thuận thế đột phá đến cấp 44. "Cấp 44?" Hàn Mạc thì thào lặp lại, ánh mắt phức tạp. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hơn 3 năm trước vừa nhìn thấy Từ Vô Dị lúc, cái này thiếu niên liền võ giả đều không phải là, chỉ là võ đồ giai đoạn, tu luyện bách luyện dung lô mới nhập môn kính. Ngắn ngủi 3 năm, từ võ đồ đến tiên thiên võ sư cấp 44. Cái tốc độ này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, quả thực là không thể tưởng tượng. "Căn cơ vững chắc sao?" Hàn Mạc hỏi, giọng nói mang vẻ lo lắng. "Đã triệt để vững chắc." Từ Vô Dị nói, "Ở nhà điều trị một đoạn thời gian, hiện tại trạng thái rất tốt." Hàn Mạc nhẹ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, "Tốt, thật tốt. Lão sư nếu là biết rõ công pháp của hắn, có thể dạy dỗ ngươi dạng này học sinh, nhất định sẽ thật cao hứng." Hắn nói lão sư, tự nhiên là Nhạc Liên Sơn tông sư. Từ Vô Dị trầm mặc một lát, nói khẽ, "Nhạc tông sư chuyển thừa, ta sẽ tiếp tục đi xuống." "Ta biết rõ." Hàn Mạc nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Ngươi xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng." Hai người lại hàn huyên vài câu tình hình gần đây, Hàn Mạc hỏi Hồng Hà tình huống, Từ Vô Dị nói đơn giản nói qua năm việc vặt. Cho chuyện một chút, Hàn Mạc đột nhiên đứng người lên, hoạt động một cái cổ tay. "Thế nào, có hứng thú hay không theo giúp ta so chiều một chút?" Từ Vô Dị sững sờ, "Hiện tại?" "Liên hiện tại." Hàn Mạc trong mắt lóe lên một tia hào hứng, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ đến cùng đến trình độ nào?" "Cấp 44 tiên tiên võ sư, tâm tướng hoàn thành thủy biến." "Ta nghĩ tự mình thử một chút." Từ Vô Dị cũng tới hứng thú. Hàn Mạc là uy tín lâu năm chuẩn tông sư, sinh mệnh năng cấp cũng đã tại cấp 49, cự ly tông sư chỉ kém lâm môn một cước. Cùng hắn giao thủ, vừa vặn có thể kiểm nghiệm mình bây giờ thực lực. "Được." Từ Vô Dị đứng người lên. "Chiến phong đi, thuận tiện." Hàn Mạc nói một chút, "Đã điều ra cái người đầu cuối, ta mở tư nhân gian phòng, quyền hạn cho ngươi." Từ Vô Dị gật đầu, hai người riêng phần mình kết nối Tinh Vũ chiến võng. Chiến võng, tư nhân huấn luyện không gian. Không gian được thiết lập thành một mảnh bát ngát thảo nguyên, trời cao mây nhạt, gió nhẹ lướt qua ngọn cỏ, mang theo tầng tầng lục sóng. Hàn Mạc cùng Từ Vô Dị cách xa nhau 50 mét đứng thẳng. Hai người đều đổi lại chiến võng thông dụng huấn luyện phục, trong tay Hàn Mạc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Từ Vô Dị thì đưa tay hư nắm, một cây màu đỏ sẫm trường thương tại lòng bàn tay thành hình, chính là Liệu Nguyên giả lập phục chế thể. "Ta sẽ không lưu thủ." Hàn Mạc nói một chút, ngữ khí nghiêm túc, "Ngươi cũng đừng khách khí, để cho ta nhìn xem ngươi cái này 4 năm đến cùng trưởng thành bao nhiêu." "Minh bạch." Từ Vô Dị nắm chặt trường thương, ánh mắt trầm tĩnh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Hàn Mặc động. Không có báo hiệu, không có xúc thế, thân ảnh của hắn phảng phất hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt lướt qua 50 mét cự ly, mũi kiếm đâm thẳng từ Vô Dị cổ họng. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đây chính là uy tín lâu năm chuẩn tông sư cơ bản tố chất, không có bất kỳ hoa thiếu gì, chỉ là đơn giản nhất đâm, lại bởi vì tốc độ, góc độ, thời cơ kết hợp hoàn mỹ, trở nên rất khó ứng phó. Từ Vô Dị không có lui. Cổ tay hắn lắc một cái, liệu nguyên thương thân chắn ngang, mũi thương tinh chuẩn đâm vào trên mũi kiếm. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng thảo nguyên. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Hàn Mặc trong mắt lóe lên kinh ngạc, tốt tinh chuẩn đó nữa. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã dùng bảy thành lực, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Từ Vô Dị lại có thể phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chặn đường, phần này nhãn lực cùng phản ứng đã vượt ra khỏi phổ thông tiên thiên võ sư phạm chủ. Lại đến, Hàn Mặc lần nữa vọt tới trước, lần này kiếm thế biến đổi, hóa thành đầy trời ánh sáng xanh. Kiếm quang như mưa, bao phủ Từ Vô Dị quanh thân yếu hại. Từ Vô Dị hít sâu một hơi, thức hải bên trong màu vàng sậm đầm lầy có chút dập dờn. Trọng lực trận triển khai, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong phạm vi 10 thước trọng lực đống nhiên gia tăng gấp 3. Hàn Mặc kiếm thế rõ ràng trì trệ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt trì trệ, nhưng đối Từ Vô Dị tới nói đã đầy đủ. Liệu nguyên thương hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang, mũi thương điểm, chọn, quét, bổ, mỗi một kích đều tình chuẩn cắt đứt kiếm quang dính liền điểm. Huyền Minh quân tiên thương chiêu thức tại hắn trong tay hạ bút thành văn, ken 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 dậy đập tiếng va chạm nối thành một mảnh. Hai người thân ảnh tại trên thảo nguyên nhanh chóng giao thoa, kiếm quang cùng thương ảnh xen lẫn, khí kình bốn phía, dưới chân bãi cỏ bị tẩy ra từng đạo khe rãnh. Chương 523, ngang tay chương 523, ngang tay Hàn Mặc càng đánh càng kinh hãi. Từ Vô Dị thương pháp đã không thể dùng thuần thục để hình dung, đơn giản đến tỉ mỉ cảnh giới. Mỗi một thương được nói, góc độ, thời cơ đều vừa đúng, nhiều một phần thì qua, thiếu một phần thì thua thiệt. Mà lại hắn tiết tấu chiến đấu cực kỳ ổn định, vô luận Hàn Mặc như thế nào biến chiêu, như thế nào tạo áp lực, Từ Vô Dị cũng giống như một ngọn núi, trầm ổn đứng núi, không có bối rối chút nào. Cái này tiểu tử, đây là hoàn toàn thích ứng tiên tiên cấp chiến đấu a. Trong lòng Hàn Mặc thầm than, trên tay không chút nào không chậm. Kiếm thế lại biến, ánh sáng xanh thu liễm, thân kiếm đột nhiên trở nên nặng nề, mỗi một kiếm bổ ra đều mang khai sơn phá thạch chi thế. Hàn Mặc là uy tín lâu năm chuẩn tông sư, thời gian dài dằng dặc dưới, hắn sở hội kiếm pháp nhiều vô số kể, thậm chí không chỉ có thể kiếm pháp, đao, thương đồng dạng dùng đến rất tốt. Thanh minh kiếm quyết sơn nhạc thức, từ linh động đến nặng nghề, hoán đổi đến nước chảy mây trôi. Từ Vô Dị áp lực đột nhiên tăng, Hàn Mặc kiếm quá nặng đi, mỗi một kích đều chấn động đến cánh tay hắn run lên. Liệu nguyên thương mặc dù có thể miễn cưỡng đón đỡ, nhưng lâu dài xuống dưới, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, không thể dạng này đánh. Từ Vô Dị ánh mắt ngưng tụ, thức hải bên trong kim ô hư ảnh vỗ cánh, tâm hỏa đốt, màu đỏ sẩm liệu nguyên thương trên thân đột nhiên dâng lên một tầng ngọn lửa màu vàng sẩm. Hỏa diễm cũng không nóng bỏng, ngược lại có loại nặng nề cảm nhận, phản phất lưu động kim loại. Thương thế tùy theo cải biến, không còn truy cầu chiêu thức tinh diệu, mà là hóa phức tạp thành đơn giản, thẳng tới thẳng lui. Đâm ra một thương, kiếm thương chạm vào nhau. Vâng. Lần này, Hàn Mặc bị đẩy lui năm bước. Hắn cầm kiếm tay có chút run lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây là tâm hỏa. Không đúng, tâm hỏa nào có loại này cảm nhận? Là tâm hỏa cùng trọng lực dung hợp sau biến chủng. Từ Vô Dị không có dấu diếm, ta gọi nó nạp viêm. Nạp viêm. Hàn Mặc nhai nuốt lấy cái từ này, đống nhiên cười, tốt, tốt một cái nạp viêm. Hắn lần nữa xông lên, kiếm thế càng thêm cuồng bạo. Từ Vô Dị cũng không chút nào yếu thế, nạp viêm ra chỉ hạ liệu nguyên thương uy lực đại tăng, mỗi một kích đều mang nặng nề như núi cảm giác áp bách, cùng Hàn Mặc kiếm thế cứng đối cứng. Trên thảo nguyên, hai thân ảnh điên cuồng đối công. Kiếm quang cùng thương ảnh đã mơ hồ thành một mảnh, khí kình bạo tạc thanh âm bên tai không dứt, mặt đất không tách ra nước, bụi cỏ bay múa đầy trời. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu, hai người vẫn như cũ thế lực ngang nhau. Hàn Mặc sinh mệnh năng cấp cao hơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, kiếm pháp cũng càng tinh diệu. Nhưng Từ Vô Dị căn cơ vững chắc đến đáng sợ, tâm tướng phẩm chất cực cao, nạp viêm ra chỉ để công kích của hắn rất có lực xuyên đấu, mà lại tiết tấu chiến đấu ổn đến kinh người, cơ hồ không phạm sai lầm. Đánh lâu không xong, Hàn Mặc trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn bỗng nhiên thu kiếm triệt thoái phía sau, hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bay lên, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, trên thân kiếm ánh sáng xanh ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo dài 3 mét to lớn kiếm ảnh. Thanh minh kiếm quyết tối trung thức, thiên huynh. Từ Vô Dị còn người hơi co lại. Một kiếm này đã đụng chạm đến tông sư cấp ngưỡng cửa, không thể đón đỡ. Hắn hít sâu một hơi, thức hải bên trong màu vàng sậm đầm lầy triệt để sôi trào. Trọng thủy, ra. Cũng không phải là thực thể, mà là khái niệm phương diện cụ hiện. Lấy Từ Vô Dị làm trung tâm, phương viên 20 mét phạm vi bên trong trọng lực trận đột nhiên trở nên sền sệt như tương. Không khí phảng phất ngưng kết, tia sáng bắt đầu bật mèo, liền liền thanh âm truyền bá đều trở nên chậm chạp. Hàn Mặc chém xuống kiếm ảnh, khi tiến vào trọng thủy lĩnh vực trong nháy mắt, tốc độ giảm mạnh 3 thành. Ngay tại lúc này, Từ Vô Dị tiến lên trước một bước, liệu nguyên thương mang theo toàn thân chi lực, đâm về kiếm ảnh yếu nhất một điểm. Mùi thương cùng kiếm ảnh va chạm, không có thanh âm, hoặc là nói, thanh âm bị trọng thủy lĩnh vực thôn phệ. Chỉ có một đạo hình khuyên sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, bãi cỏ bị triệt để lật tung, lộ ra dưới đáy màu đen tổ nhưỡng. Giang co, kiếm ảnh cùng mũi thương chống đỡ, ai cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước. Hàn Mặc chán nổi gân xanh lên, hắn không nghĩ tới Từ Vô Dị trọng thủy lĩnh vực quỷ dị như vậy, vậy mà có thể trên phạm vi lớn suy yếu công kích của hắn. Mà Từ Vô Dị đồng dạng không thoải mái, một kiếm này dù sao cũng là chuẩn tông sư một kích toàn lực, cho dù bị suy yếu, vẫn nặng nề như cũ như núi. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Ầm ầm rốt cục, năng lượng đạt tới điểm tới hạn, ầm vang bạo tạc. Hai người đồng thời bay rất ra ngoài, các tự tại không trung lăn lộn mấy vòng, lúc rơi xuống đất lại lảo đảo lui lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thảo Nguyên đã một mảnh hỗn độn, lấy hai người vừa rồi giao chiến vị trí làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính 30 mét hô to. Hàn Mạc thở hổn hển, nhìn xem đồng dạng đang điều chỉnh hô hấp Từ Vô Dị, đột nhiên cười lên ha ha. Tốt tiểu tử, tốt tiểu tử. Hắn thu hồi trường kiếm, đi đến Từ Vô Dị trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, trọng thủy vừa ra, ngay cả ta thiên khuynh thức đều có thể áp chế, ngươi cái này tầm tướng, phẩm chất cao đến dọa người à. Từ Vô Dị bình phục khí tức, cũng cười, nhưng Hàn lão sư không phải cũng không có bại sao? Xác thực, vừa rồi một cái kia, hai người xem như ngang tay. Hàn Mạc kiếm bị trọng thủy suy yếu, Từ Vô Dị thương cũng không cách nào triệt để đánh tan kiếm ảnh, cuối cùng năng lượng đối sông, riêng phần mình tối lui. Ta là đã chiếm sinh mệnh năng cấp tiện nghi. Hàn Mạc lắc đầu, nếu là đồng cấp, ta vừa rồi đã thua. Hắn nói lời nói thật. Từ Vô Dị mới cấp 44, hắn là cấp 49, cấp 5 chi chênh lệch, trên bản chất là tiên thiên trùng kỳ đối tiên thiên hậu kỳ chênh lệch. Nhưng Từ Vô Dị bằng vào phẩm chất cao tâm tương hòa quỷ dị lĩnh vực năng lực, quả thực là cùng hắn đánh thành ngang tay. Cái này đã rất khủng bố. Đi thôi, Giang Ngoài nói. Hàn Mạc thối lui ra khỏi chiến võng. Từ Vô Dị cũng theo sát phía sau. Ý thức trở về hiện thực, hai người vẫn ngồi ở phòng trúc bên trong, trước mặt trà đã nguội. Hàn Mạc một lần nữa nấu nước pha trà, động tác chậm rãi, nhưng ánh mắt một mực không có ly khai Từ Vô Dị. Người bây giờ thiếu, chỉ là tích lũy. Hắn chậm rãi mở miệng. Tâm tướng phẩm chất đầy đủ cao, đối quy tắc lý giải cũng đủ sâu, nhưng sinh mệnh năng cấp còn chưa đủ, tâm tướng chi lực cũng không đủ hùng hậu. Chờ ngươi tích lũy đuổi theo, chuẩn tông sư đối với ngươi mà nói chính là nước chảy thành sông. Từ Vô Dị gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Có kế hoạch sao? Hàn Mạc hỏi, tốt nghiệp về sau. Tạm thời không có. Từ Vô Dị nói, có thể sẽ đi tiền tuyến tiếp tục ma luyện, cũng có thể là lưu tại trường học làm giảng sư. Bất quá còn có mấy tháng, không nóng nảy quyết định. Hàn Mạc cười cười, cũng thế, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. Hai người lại hàn huyên một lát, Từ Vô Dị đứng dậy cáo tử. Tiếp xuống cái gì an bài? Hàn Mạc tiến hắn đến cửa ra vào. Đi trước ký túc xá nhìn xem, sau đó đi phòng giáo vụ xử lý thủ tục. Từ Vô Dị nói, năm thứ tư cuối cùng mấy tháng, ta dự định trong trường học yên lặng vượt qua. Cũng tốt. Hàn Mạc gật đầu, có gì cần hỗ trợ, tùy thời tìm ta. Tạ ơn lão sư. Từ Vô Dị sau khi hành lễ, quay người ly khai dừng trúc. Chương 524, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Chương 524, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Đi tại Tinh Vũ Đại học trong sân trường, nhìn xem quen thuộc kiến trúc, lui tới học sinh, Từ Vô Dị bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. 4 năm trước, hắn vừa tới nơi này lúc, chỉ là cái đông giang tỉnh thành nhỏ đi ra phổ thông thiên tài, tại Tinh Vũ dạng này yêu nghiệt tụ tập địa phương, cũng không tính đặc biệt đột xuất. 4 năm sau, hắn đã đứng ở người đồng lứa đỉnh, thậm chí siêu việt đại bộ phận tiền bối. Ngày xưa có thể đánh với hắn một trận cùng giới học viên bên trong, Tần Duệ, Tana, Lý Hạo bọn người, hôm nay đã sớm bị quăng đến sau lưng. Có thể thành tựu võ sư đã không tệ, cự ly tiên tiên xa xa khó đợi, chớ đừng nói chi là Từ Vô Dị đã có thể cùng chuẩn tông sư giao thủ. Phóng nhãn toàn bộ liên bang, đem trước sau mấy năm các thiên tài đều tính cả, cùng giới bên trong chỉ có Triệu Thanh Vi, Sở Sơn Hà hai người đặt chân tiên tiên. Hai người này một cái được Lâm Kiếm Nhất tông sư chỉ điểm, một cái khác đã luyện thành kỳ công huyết thần kinh đều có cơ duyên. Còn có sớm mấy năm Hồng Niệm Nhất học tỷ, Phan Diễn sư minh. Từ Vô Dị giờ phút này trở về nhìn xem, mới có thể phát giác mình đã đi ra xa như vậy đường. Về sau thời gian, sinh hoạt một lần nữa về tới quy luật trên quỹ đạo. Sáng sớm 5 điểm, sát trời không sáng, hắn đúng giờ xuất hiện tại Tiềm Long Nguyện số 7 biệt thự phòng tu luyện bên trong. Bách luyện dung lô thung công từng lần một chui luyện khí huyết, màu vàng sẫm tâm hỏa tại đan điển chỗ sâu ổn định tiêu đốt, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng dục khí tức. Buổi sáng là quan tưởng thời gian, buổi chiều nghiên cứu võ kỹ, ban đêm thì dùng để ôn dưỡng khí huyết, củng cố căn cơ. Dạng này thời gian qua 2 tuần, một vòng 5 buổi sáng, Từ Vô Dị cái người đầu cuối, nhận được Đông viện viện trưởng phòng làm việc thông tin tình cầu. Từ Vô Dị đồng học, chúc viện trưởng mời ngươi 10 giờ sáng đến phòng làm việc một chuyến. Anna thanh âm bình tĩnh truyền đạt. Được rồi, tạ ơn. Buổi sáng 10 giờ đúng, Từ Vô Dị đúng giờ gõ Hạ Dật Phong cửa ban công. Tiến đến. Đẩy cửa vào, Hạ Dật Phong đang ngồi ở rộng lượng sau bàn công tác, cầm trong tay một phần chất giấy văn kiện đang nhìn. Nhìn thấy Từ Vô Dị, trên mặt hắn lộ ra tiểu dung, để văn kiện xuống, chỉ cái ghế đối diện. Ngồi. Từ Vô Dị theo lời ngồi xuống. Hạ Dật Phong quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng, không tệ, khí tức trầm ổn, khí huyết cô đọng, xem ra mấy tháng này không có phí công qua. Học sinh không dám lười biếng. Lười biếng? Hạ Dật Phong cười, ngươi nếu là lười biếng, những người khác cũng không cần tu luyện. Hắn dừng một chút, thần sắc nghiêm túc, tìm ngươi đến là muốn hỏi một chút ngươi tiếp xuống dự định. Chiến tranh kết thúc, đóng giữ nhiệm vụ tạm thời có một kết thúc, ngươi hẳn là có một đoạn tương đối tự do thời gian. Từ Vô Dị gật đầu, học sinh cũng đang lo lắng vấn đề này. Hạ Dật Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách, đẩy lên Từ Vô Dị trước mặt, đây là liên bang bên trong trước mắt trong danh sách, lại nguyện ý tiếp nhận bái phòng tông sư, chuẩn tông sư danh sách, cùng sở trường của bọn hắn lĩnh vực cùng chỗ khu vực. Từ Vô Dị tiếp nhận danh sách, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phía trên liệt ra hơn 30 cái danh tự, phân bố tại liên bang từng cái hành tinh, thậm chí có mấy vị thượng chú tinh giới chiến trường. Trong lúc chiến tranh, rất nhiều khóa trình cùng tài liệu giảng dạy đều là từ những này tiền bối biên soạn chế tác. Hạ Dật Phong nói, nhìn tài liệu giảng dạy học tập dĩ nhiên trọng yếu, nhưng có thể làm mặt giao lưu, hiệu quả hoàn toàn không đồng dạng. Rất nhiều thanh niên tài tuấn tại đột phá tiên thiên về sau, đều sẽ có dạng này trải qua. Du lịch các nơi, bái phòng danh sư, khoáng đạt tầm mắt, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Hắn nhìn về phía Từ Vô Dị, ngươi bây giờ tâm tướng đại thành, cự ly chuẩn tông sư chỉ có cách xa một bước. Một bước này đi như thế nào, đi dạng gì đường, mỗi người lựa chọn đều không đồng dạng. Nghe nhiều nghe khác biệt tiền bối cách nhìn, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Từ Vô Dị cẩn thận nhìn xem danh sách, phía trên không chỉ có danh tự, còn có đơn giản giới thiệu. Có am hiểu đoán thể, có tinh thông tinh thần tu luyện, có tại võ kỹ sáng tạo bên trên có chỗ độc đáo, còn có mấy vị là lấy dạy bảo học sinh nghe tiếng. Tạ ơn viện trưởng chỉ điểm. Từ Vô Dị trịnh trọng nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Hạ Dật Phong khoát qua tay, ngươi tại tinh giới chiến trường biểu hiện, trường học đều nhìn ở trong mắt. Phần danh sách này cũng coi là đối ngươi cống hiến một điểm hồi báo. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bãi phòng sự tình không cần phải gấp gáp, ngươi trước tiên có thể trong trường học đi dạo. Tình Vũ như thế lớn, có rất nhiều giáo sư, đạo sư đều có độc đáo cách nhìn. Cùng bọn hắn tâm sự, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Học sinh minh bạch. Ly khai viện trưởng phòng làm việc, Từ Vô Dị không có trực tiếp về Tiềm Long Nguyện, mà là đường vòng đi trường học thư viện. Tòa này chiếm diện tích to lớn kiến trúc bên trong, cất giữ lấy Tinh Vũ Đại học xây trường đến nay tích lũy lượng lớn võ đạo điện tịch, nghiên cứu luận văn cùng tiền bối tâm đắc. Mặc dù đại bộ phận nội dung đều có thể trên chiến vong tìm đọc, nhưng chất giấy nguyên bản thường thường bổ sung có các đời độc giả phê bình chú giải, những chữ kia bên trong giữa các hàng suy nghĩ, có thời điểm sò càng có giá trị. Từ Vô Dị tại trong tiệm sách chờ đợi đến trưa, lật nhìn mấy quyển liên quan tới tiên thiên cảnh giới tu hành tâm đắc bút ký. Người khác nhau đối tâm tướng hiển hóa có khác biệt lý giải, có cường điệu tinh thần lực thuần túy, có chú trọng ý cảnh cùng nhục thân dung hợp, còn có đưa ra muốn lấy đạo tâm thống ngự hết thảy. Những quan điểm này đều có đạo lý, nhưng cũng đều không thể hoàn toàn sử dụng ở trên người hắn. Từ Vô Dị khép lại cuối cùng một quyển sách, nhẹ nhàng thở hát ra. Quả nhiên, đường vẫn là phải chính mình đi. Sau đó một tháng, Từ Vô Dị dựa theo Hạ Dật Phong đề nghị, bắt đầu ở trong sân trường có lựa chọn bái phòng một chút nổi tiếng giáo sư. Vị thứ nhất là vật liệu học viện Lưu giáo sư, một vị chuyên chú vào dị thú vật liệu ứng dụng nghiên cứu chuẩn tông sư. Hắn thí nghiệm trong phòng bày đầy các loại kỳ dị xương cốt, giáp sắc cùng vật bài tiết hàng mẫu. Tâm tướng hiển hóa, trên bản chất là một loại năng lượng kết cấu cụ hiện. Lưu giáo sư đẩy kính mắt, nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Tựa như những này dị thú vật liệu, bọn chúng sở dĩ có tính chất đặc thù, là bởi vì nội bộ năng lượng đường vân tại vi mô phương diện tạo thành ổn định kết cấu. Tâm của ngươi tướng cũng cần tìm tới loại kia ổn định kết cấu. Vị thứ hai là võ đạo hệ lịch sử Trần giáo sư, một vị nghiên cứu cổ đại võ học truyền thừa lao học giả. Hắn phòng làm việc chất đầy cổ tịch cùng bản dập. Cổ nhân giảng đạo pháp tự nhiên. Trần giáo sư chậm rãi ngâm trà. Tâm của ngươi tướng đã có trọng thủy, lại có kim ô, hai cái này như thế nào thống nhất? Ngươi muốn tìm tới giữa bọn chúng hài hòa mà không phải cưỡng ép ghép lại. Thứ ba vị là thực chiến chiến thuật học viện Vương huấn luyện viên, một vị xuất ngũ quân phương vũ sư, am hiểu chiến trường chém giết. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vương huấn luyện viên nói thẳng đến thẳng đi. Tâm tướng chính là của ngươi nắm đấm đủ cứng là được rồi. Trên chiến trường, không ai quản ngươi tâm tướng có phải hay không hài hòa có thể đánh chết địch nhân chính là hảo tâm tướng. Mỗi một vị giáo sư quan điểm đều không hoàn toàn giống nhau, có thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. Nhưng Từ Vô Dị nghiêm túc nghe, nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ chậm chậm tiêu hóa. Chương 525, tốt nghiệp quý chương 525, tốt nghiệp quý Từ Vô Dị cũng không đội tại tiếp thu ai đề nghị, mà là đem những này quan điểm coi như từng mặt tính tử, từ khác nhau góc độ xem kỹ con đường của mình. Hắn còn muốn đi bái phòng Lâm Kiếm Nhất tông sư, bất quá Lâm tông sư từ tháng 1 bắt đầu, liền tạm cách trường học đi viện nghiên cứu, dường như có cái gì chuyện trọng yếu. Từ Vô Dị cũng liền tiếp nối bỏ đỡ, nhưng cũng không có quan hệ chờ Lâm tông sư có rảnh, hắn tốt nghiệp về sau đồng dạng có thể trở về trường học bái phòng. Ở trong quá trình này, hắn sinh mệnh năng cấp cũng tại vững bước tăng lên. Tâm tướng hòa hợp về sau, bách luyện dung lô vận chuyển hiệu suất cao hơn, khí huyết tích lũy tốc độ so trước đó nhanh 3 thành không thôi. Tăng thêm mới hồi đoái tài nguyên còn chưa sử dụng hết, tiến độ tu luyện không có chút nào chậm dần. Trung tuần tháng 4, sinh mệnh năng cấp đột phá cấp 45. Cuối tháng 5, đứng yên tại cấp 46 ngưỡng cửa. Đến một bước này, Từ Vô Dị chân chính cự ly chuẩn tông sư chỉ có cách xa một bước, bởi vì cấp 47 là một cái ngưỡng cửa, chuẩn tông sư ngưỡng cửa. Đầu tháng 6, tốt nghiệp quý Lạc Yên tiến đến. Tinh Vũ Đại học trong sân trường bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt ly biệt khí tức. Hai bên đường đã phủ lên vui vẻ đưa tiễn tốt nghiệp hành phi, một chút cấp cao học sinh tại mang tính tiêu chí kiến trúc trước chụp ảnh chung, mang trên mặt đối tương lai ước ao và đối sân trường không bỏ. Từ Vô Dị đứng tại Tiềm Long Nguyện số 7 biệt thự trên ban công, nhìn qua nơi xa dần dần náo nhiệt lên sân trường. Hắn đến Tinh Vũ đã 4 năm. Từ trước đây cái kia từ Hồng Hà thị tới tỉnh Trạng Nguyên, cho tới bây giờ tiên thiên võ sư, con đường này đi được không tính nhẹ nhõm, nhưng mỗi một bước đều an tâm. Cái người đầu cuối nhẹ nhàng chấn động, là lớp bên trong nhóm thông trì, ngày mai 9 giờ sáng, đại lễ đường cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Từ Vô Dị hồi phục thu được, thu hồi đầu cuối. Sáng ngày thứ 2 8 giờ 50 điểm, Từ Vô Dị đi vào đại lễ đường. Trong lễ đường đã ngồi đầy người, năm nay tốt nghiệp gần 1500 người, giờ phút này phần lớn đã đến trận. Khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt xa lạ, 4 năm trước cùng một chỗ nhập học thiếu niên các thiếu nữ, bây giờ đều đã rút đi ngây ngô, giữa lông mày nhiều võ giả trầm ổn. Từ Vô Dị ở cạnh sau vị trí tìm cái không vị ngồi xuống. Rất nhanh, điện lễ bắt đầu. Viện lãnh đạo đọc lời chào mừng, giáo sư đại biểu phát biểu, ưu tú tốt nghiệp khen ngợi. Quá trình cùng những năm qua cơ bản giống nhau. Từ Vô Dị an tĩnh nghe, suy nghĩ có chút bay xa. Hắn nhớ tới 4 năm trước, tại Hồng Hà nhất trung trong lễ đường nhận lấy thư thông báo trúng tuyển chẳng cảnh. Kia thời điểm Tằng Bá Nam còn đang vì chen vào Tam Đại mà may mắn, Hồ Hạo Bác đi Thất Tinh Liên Minh, Ngu Phái Linh cười nói nhẹ nhàng nói sau này sẽ là đồng học. 3 năm qua đi, tất cả mọi người có riêng phần mình đường. Phía dưới, mời ưu tú tốt nghiệp đại biểu Từ Vô Dị đồng học lên đài phát biểu. Nghe được tên của mình, Từ Vô Dị lấy lại tinh thần, tại trong tiếng vỗ tay đứng dậy, đi hướng đài chủ tịch. Các bạn học ánh mắt quan tới, đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Từ Vô Dị thành tích cùng công văn, tại lần này tinh vũ là làm chi không thẹn thứ nhất, chính là về phần tại toàn liên bang năm nay học viên, cũng là đồng dạng. Đứng tại trên đài, nhìn xem phía dưới quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, Từ Vô Dị bỗng nhiên hơi xúc động. Hắn tiếp lời ống, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng, 4 năm trước, ta cùng đang ngồi rất nhiều người, giấu trong lòng đối võ đạo hướng tới đi vào tinh vũ. Kia thời điểm, ta coi là võ đạo chính là mạnh lên, chính là tăng lên sinh mệnh nâng cấp, chính là học được mạnh hơn võ kỹ. Hắn thanh âm bình ổn, xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp lễ đường. 4 năm sau hôm nay, ta như cũng tại truy cầu mạnh lên, nhưng ta đối võ đạo lý giải đã cùng trước đây không quá đồng đạo. Ta gặp qua tại tinh giới trên chiến trường, vì hiểm hộ đồng đội rút lui, chủ động đoạn hậu chiến đến cuối cùng một hơi võ giả. Hắn sinh mệnh nâng cấp không cao lắm, võ kỹ không tính tinh diệu, nhưng này một khắc, trên người hắn quang mang so rất nhiều tông sư đều lóa mắt. Ta cũng đã gặp tại phía sau phòng nghiên cứu bên trong, mấy chục năm như một ngày nghiên cứu cơ sở lý luận lao giáo thụ. Hắn khả năng cả một đời đều không có đi lên chiến trường, nhưng hắn thành quả nghiên cứu vớt hàng ngàn hàng vạn võ giả sinh mệnh. Võ đạo là cái gì? Từ Vô Dị dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài. Với ta mà nói, võ đạo là công cụ, là thủ đoạn, nhưng không phải mục đích. Chúng ta dùng nó bảo hộ nghĩ người bảo vệ, thực hiện muốn thực hiện giá trị, đi đường mình muốn đi. Mỗi người đối võ đạo lý giải đều không đồng dạng, cái này không quan hệ. Trọng yếu là, cái này 4 năm, chúng ta tìm tới chính mình phương hướng. Tốt nghiệp không phải điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Nguyện các vị tại tương lai trên đường, không quên sơ tâm, làm đến nơi đến chốn. Tạ ơn. Tiếng vỗ tay lôi động. Từ Vô Dị khẽ không người, đi xuống đài chủ tịch. Điển lễ kết thúc về sau, tốt nghiệp nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chụp ảnh chung, nói chuyện phiếm, trao đổi phương thức liên lạc. Từ Vô Dị bị mấy cái đồng học vây quanh, phần lớn là chúc mừng cùng tạm biệt. Hắn từng cái đáp lại, ngữ khí bình thản. "Lão tử." Quen thuộc thanh âm truyền đến, Từ Vô Dị quay đầu, nhìn thấy Thẩm Y nhanh chân đi tới. 4 năm qua đi, Thẩm Y thân hình càng thêm khôi ngô, trên mặt cái kia đạo tại tinh giới chiến trường lưu lại cả sẹo, chẳng những không có phá hư dung mạo, ngược lại thêm mấy phần dũng mãnh chi khí. Hắn sinh mệnh năng cấp đã đạt tới 33 cấp, tại Đông viện năm nay tốt nghiệp bên trong xem như hàng đầu. "Chúc mừng tốt nghiệp." Thẩm Y dùng sức vỗ vỗ Từ Vô Dị bả vai. "Cùng vui." Từ Vô Dị cười cười, tiếp xuống tính toán gì? Trong nhà an bài, đi Tây Mạc biên phòng quân đối 2 năm, tích lũy điểm kinh nghiệm thực chiến. Thẩm Y nhếch miệng, "Ngươi đây, muốn bắt đầu du lịch rồi?" "Ừm, có cân nhắc, nhưng còn phải xem tình huống." Hai người đang nói, Ngu Phái Linh cũng đi tới. Thời gian 4 năm, nàng giữa lông mày ngây thơ triệt để rút đi, thay vào đó là võ sư đặc hữu trầm ngưng. Nàng sinh mệnh năng cấp là cấp 31, trước đây tại võ sư cửa này thẻ gần thời gian 1 năm, sau đó mới gian nan đột phá, tiến độ cũng bị rơi xuống. Bất quá, võ đạo chi lộ tại xa không tại nhanh, nhất thời lạc hậu không tính là gì. Từ Vô Dị, Thẩm Y, Ngu Phái Linh cười chào hỏi, chúc mừng tốt nghiệp. Cùng vui cùng vui. Thẩm Y cười ha ha một tiếng, Bái Linh ngươi đây. Về Đông Giang. Tạm thời không quay về. Ngu Phái Linh lắc đầu, ta xin tình vũ nghiên cứu sinh, đi theo Trần giáo sư làm dị thú vật liệu phương diện nghiên cứu. Cha ta mặc dù không quá vui lòng, nhưng cũng tùy theo ta. Nàng nhìn về phía Từ Vô Dị, ánh mắt nghiêm túc, về sau nếu là cần gì đặc thù vật liệu, có thể tìm ta. Nhất định. Từ Vô Dị gật đầu. Ba người hàn huyên một lát, lục tục ngoe ngoe lại có những bạn học khác tới tạm biệt. Triệu Thanh Vi, Tần Duệ, Tà Nạ. Những này từng tại viện hệ đấu đối kháng trên giao thủ qua đối thủ, bây giờ cũng đều sắp cắt chạy đông tây. Tần Duệ đã xác định gia nhập gia tộc tại tinh giới chiến trường khai thác đoàn, Triệu Thanh Vi thì sẽ trở lại tinh kinh, tại Triệu gia duy trì dưới tiếp tục tu hành. Tà Nạ muốn về Tây Mạc, tiếp nhận bộ tộc bộ phận chức trách. Mỗi người đều có con đường của mình. Tới gần giữa trưa, đám người dần dần tán đi. Từ Vô Dị chính chuẩn bị ly khai, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ lễ đường cửa hông đi tới. Là Tằng Bá Nam. Chương 526, Tây Mạc thành hàng chương 526, Tây Mạc thành hàng thời gian 3 năm, vị này trước đây lấy hạng chót thân phận chen vào tình vũ thiếu niên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tằng Bá Nam thân hình vẫn như cũ không tính cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại trầm ổn cảm giác như núi. Làn da hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, kia là trường kỳ tu luyện ngoại công lưu lại vết tích. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn khí tức, hùng hậu, vững chắc, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện sắt thép. Từ Vô Dị trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ cảm giác, tùy tiện liền có thể đánh giá ra Tằng Bá Nam sinh mệnh nâng cấp. Cấp 37 tả hữu. Cái số này để Từ Vô Dị đều cảm thấy ngoài ý muốn. 4 năm trước, Tằng Bá Nam là hạng chót tiến đến, 4 năm sau, hắn đã là cùng giới tốt nghiệp bên trong người nổi bật. Trừ ra Từ Vô Dị các loại số ít tấn thăng tiên tiên lệ riêng, dù là đem Tam Đại viện trường học cùng vào, Tằng Bá Nam cũng không khó xếp vào 3 vị trí đầu 10. Không khác. Tằng Bá Nam đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nụ cười kia bên trong không có đã từng lo nghĩ cùng đội vàng, chỉ có một loại trải qua rèn luyện sau bình thản. Chúc mừng. Từ Vô Dị từ đáy lòng nói. Tằng Bá Nam gãi đầu một cái. Cái thói quen này tính động tác còn bảo lưu lấy, vận khí tốt, tìm được thích hợp bản thân đường. Hai người sóng vai đi ra lễ đường, ở sân trường bên trong chậm rãi đi tới. Bất Diệt Kim thân luyện đến tầng thứ mấy? Từ Vô Dị hỏi. Tầng thứ 4. Tằng Bá Nam nói, đạo sư nói, ta có thể tại năm trước đột phá đến tầng thứ 5, liền có hy vọng tại tốt nghiệp trong 3 năm xung kích tiên thiên. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, không có khoe khoang, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Từ Vô Dị gật gật đầu. Hắn biết rõ bất diệt kim thân tu luyện độ khó, Tàng Bá Nam có thể đi đến một bước này, nỗ lực cố gắng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Tiếp xuống tính toán gì? Từ Vô Dị hỏi. Đạo sư để cử ta đi Hoàn Vũ võ quán. Tàng Bá Nam nói. Kia là một vị chuyên tu ngoại công chuẩn tông sư mở võ quán, am hiểu chỉ đạo bất diệt kim thân cái này công pháp. Ta trước tiên đi nơi này làm trợ giáo vừa công việc bên cạnh tu hành. Rất thích hợp ngươi.
Đúng vậy a.
Tàng Bá Nam cười cười, ta cũng cảm thấy. Hai người đi đến một cái chỗ ngã ba, Tàng Bá Nam dừng lại bước chân, nhìn về phía Từ Vô Dị, ngươi đây còn không có quyết định, có thể muốn suy nghĩ lại một chút. Từ Vô Dị cũng không giấu giếm. Sau khi tốt nghiệp, hắn dự định đi trước một chuyến Tây Mạc, lại bái phỏng một lần Viêm Tôn tiền bối. Tàng Bá Nam trầm mặc mấy giây, đột nhiên trịnh trọng nói ra, không khác, cảm ơn ngươi. Từ Vô Dị nhìn về phía hắn, ban đầu ở Hưng Hà, về sau ở trường học, ngươi giúp ta rất nhiều. Tàng Bá Nam nói đến rất chân thành, không có ngươi, ta khả năng đã sớm từ bỏ. Đường là chính ngươi đi. Từ Vô Dị lắc đầu. Nhưng có người chỉ đường, cùng không ai chỉ đường, khác biệt rất lớn. Tàng Bá Nam dừng một chút, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, tùy thời mở miệng. Nhất định. Hai người lại đứng một lát, Tàng Bá Nam khoát khoát tay, vậy ta đi trước, võ quán bên kia còn có việc muốn ăn bài. Bảo trọng. Bảo trọng. Nhìn xem Tàng Bá Nam đi xa bóng lưng, Từ Vô Dị bỗng nhiên hơi xúc động. 4 năm trước, ai có thể nghĩ tới cái kia kém chút không có chen vào Tam Đại thiếu niên, sẽ đi đến hôm nay một bước này. Võ đạo chi lộ, thiên phú trọng yếu, tài nguyên trọng yếu, cơ duyên trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất, có lẽ vẫn là kia phần không chịu từ bỏ kiên trì. Từ Vô Dị quay người, hướng phía Tiềm Long Nguyện Vương hướng đi đến. Trong sân trường vẫn như cũ náo nhiệt, tốt nghiệp nhóm hoan thanh tiếu ngự trong không khí quanh quẩn. Nhưng hắn biết rõ, rất nhanh những người này liền sẽ tán hướng liên bang các nơi, đặt vào riêng phần mình con đường. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sau ngày thứ hai, Từ Vô Dị thu thập xong đơn giản hành lý, tại Tiềm Long Nguyện số 7 trước biệt thự chờ đợi. Nắng sớm hơi sáng tỏ, trong sân trường còn rất yên tĩnh. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, trong không khí tràn ngập đầu hạ đặc hữu cỏ cây mùi thơm ngát. Hắn tối hôm qua đã thông qua cái người đầu cuối liên hệ Viêm Tôn tiền bối, nói do bái phòng ý nguyện. Viêm Tôn hồi phục rất ngắn gọn, chỉ có 2 chữ, có thể tới. Đang muốn xem xét tiến về Tây Mạc chuyến bay tin tức, cái người đầu cuối chấn động. Là Tạ Nạ. Từ Vô Dị kết nối thông tin, trong màn ảnh hiện ra Tạ Nạ cởi mở khuôn mặt tươi cười. Nghe nói ngươi tốt nghiệp. Nàng đi thẳng vào vấn đề, tiếp xuống có tính toán gì? Chuẩn bị đi Tây Mạc bái phòng Viêm Tôn tiền bối. Từ Vô Dị như nói thật nói. Đúng vậy. Tạ Nạ nhãn tình sáng lên, ta cũng muốn về Tây Mạc, trong nhà phi hành khí vừa vặn hôm nay xuất phát. Ngươi cùng ta cùng đi. So phổ thông chuyến bay nhanh hơn nhiều, mấy giờ đã đến. Từ Vô Dị không do dự, vậy liền làm phiền ngươi. Khách khí cái gì, bạn học cũ. Tạ Nạ khoát khoát tay, sau 1 giờ, ngoài cửa đông gặp. Hai người trước đây từng tại cùng một tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, lúc đó cũng thường xuyên luận bàn. Cứ việc về sau Từ Vô Dị thường tại tinh giới chiến trường hoạt động, cùng bạn học cũ nhóm giao lưu biến thiếu chút, có thể tình cảm vẫn là tại. Thông tin kết thúc. Từ Vô Dị mắt nhìn thời gian, nhấc lên hành lý đi ra biệt thự. Anna thanh âm tại sau lưng vang lên, Từ Vô Dị đồng học, ngài ký túc xá trả phòng thủ tục đã tự động làm xong xuôi, cá nhân vật phẩm đã đóng gói gửi lại. Chúc ngài đường đi thuận lợi. Tạ ơn. Từ đó về sau, hắn cũng rất ít lại có thể có cơ hội cùng trong trường học Anna trao đổi. Hắn dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi hướng đông môn, trên đường gặp được mấy cái luyện công buổi sáng cấp thấp học sinh, nhìn thấy hắn cũng bay nhanh chào hỏi. Từ học trưởng tốt. Ừm, buổi sáng tốt lành. Đơn giản đáp lại, bước chân không ngừng. 4 năm tình vũ sinh hoạt, đến đây xem như chính thức vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó phải đi, là hoàn toàn thuộc về mình đường. Sau 1 giờ, ngoài cửa đông, màu xám bạc phi hành khí đã dừng ở chuyên dụng nơi cập bến bên trên, hình giọt nước thân máy bay tại Tây Mạc phong cách đồ trang tô điểm dưới, lộ ra phá lệ bắt mắt. Thân máy bay khía cạnh vẽ có hỏa diễm đường vân đồ đằng, kia là Tây Mạc vương thất tiêu chí. Tạ Nạ đứng tại ngoài cửa khoang, nhìn thấy Từ Vô Dị, cười mắt. Rất chuẩn lúc a. Hẳn là. Từ Vô Dị leo lên phi hành khí. Trong khoang thuyền không gian rộng rãi, trang trí phong cách thô kệch bên trong lộ ra tinh xảo. Màu đỏ thâm thẳm, đồng thau sắc kim loại sức đầu, chỗ ngồi là thượng hạng túi da chất liệu, ngồi lên mềm mại thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ Tạ Nạ, trong khoang thuyền còn có 2 tên mặc vương thất đồng phục hộ vệ võ giả, nhìn thấy Từ Vô Dị, đều đứng dậy hành lễ. Từ võ sư. Từ Vô Dị gật đầu đáp lại, ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống. Tạ Nạ ngồi đối diện hắn, buộc lại dây an toàn, đối khoang điều khiển phương hướng nói ra, hạ sàn thúc thúc, có thể xuất phát. Vâng, công chúa điện hạ. Phi hành khí động cơ phát ra trầm thấp vù vù, chậm rãi lên không, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Xuyên thấu qua huyền song, vân đài thị hình dáng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại dưới tầng mây. Lần này trở về, muốn bao nhiêu đợi một thời gian ngắn? Từ Vô Dị hỏi. Ừm. Tạ Nạ tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc khó được có chút phức tạp. Phụ thân nói ta nên bắt đầu tiếp xúc bộ tộc sự vụ, không thể lao chạy ở bên ngoài. Về sau khả năng phần lớn thời gian đều sẽ đối tại Tây Mạc. Chương 527, gặp lại Viêm Tôn. Chương 527, gặp lại Viêm Tôn. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Từ Vô Dị, ngươi đây, bái phỏng xong Viêm Tôn tiền bối về sau, có kế hoạch gì? Có thể sẽ bắt đầu du lịch. Từ Vô Dị nói, chúc viện trưởng cho ta một phần danh sách, phía trên là nguyện ý tiếp nhận bái phỏng tông sư cùng chuẩn tông sư. Ta dự định nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Ta nạ như mày, như thế đầu đường ngay. Rất nhiều tiên thiên võ sư tại đột phá sau đều sẽ như thế làm, dù sao mỗi người đường đều không đồng dạng, nghe nhiều nghe tiền bối cách nhìn, có thể ít đi không ít đường quân co. Từ Vô Dị gật đầu. Hai người lại hàn huyên chút tình hình gần đây, Tạ Nạ nói tới Tây Mạc mấy năm này biến hóa, Từ Vô Dị thì đơn giản nhắc buổi lễ tốt nghiệp trên sự tình. Chủ đề chuyển tới Tằng Bá Nam lúc, Tạ Nạ hơi kinh ngạc. Tằng Bá Nam đều cấp 37 rồi, tiến bộ nhanh như vậy. Từ Vô Dị thành tựu tiên thiên về sau, Tằng Bá Nam từng có một đoạn thời gian thay thế hắn tiến vào Tạ Nạ đám người tiểu đội, hai người tự nhiên cũng phải biết. Bất quá bởi vì gần nhất một năm chiến tranh, tiểu đội mọi người đã thật lâu không có tập hợp một chỗ. Hắn rất cố gắng. Từ Vô Dị nói, cố gắng. Tạ Nạ lặp lại cái từ này, đống nhiên cười, đúng vậy à, võ đạo con đường này, thiên phú trọng yếu, tài nguyên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là kia phần không chịu từ bỏ sức lực. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, biển mây tại phía dưới lan lộn. Có thời điểm ta đang nghĩ, nếu là năm đó ta không có sinh ở vương thất, không có nhiều như vậy tài nguyên chất đống, bây giờ có thể đi đến một bước nào? Từ Vô Dị không có trả lời. Vấn đề này không có đáp án. Mỗi người điểm xuất phát khác biệt, gặp gỡ khác biệt, tương đối không có ý nghĩa. Trọng yếu là, tại chính mình có thể đi trên đường, đi bao xa. Phi hành khí tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi sau 4 tiếng, Huyền Song bên ngoài đã có thể nhìn thấy Tây Mạc đặc lưu hình dạng mặt đất, liên miên sa mạc, trần trụi màu đỏ tầng nham thạch, ngẫu nhiên có một mảnh ốc đảo tô điểm ở giữa. Phi hành khí bắt đầu hạ xuống, cuối cùng bình ổn đáp xuống hoàng cung phía đông chuyên dụng không cảng. Cửa khoang mở ra, sóng nhiệt đập vào mặt. Tây Mạc giữa trưa nhiệt độ không khí so Vân Đài thị cao hơn mười mấy độ, không khí khô ráo, ánh nắng nóng rực. Từ Vô Dị mang theo hành lý đi xuống cầu thang mạn, Tạ Nạ cùng sau lưng hắn. Bên trong không cảng, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đợi ở nơi đó. Là Tạ Sạn. Hơn 3 năm không thấy, vị này Tây Mạc vương thất đệ nhất thiên tài biến hóa không lớn, chỉ là khí chất càng thêm trầm ổn, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần lịch luyện sau nhuệ khí. Hắn mặc cải tiến qua Tây Mạc truyền thống phục sức, màu đỏ thâm bào phục nổi bật lên thân hình càng thêm cao lớn. Nhìn thấy Từ Vô Dị, Tạ Sạn nhanh chân đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Từ Vô Dị, đã lâu không gặp. Hắn dùng sức vỗ vỗ Từ Vô Dị bả vai, lực đạo không nhỏ, nhưng Từ Vô Dị không nhúc nhích tí nào. Tạ Sạn huynh. Từ Vô Dị gật đầu thăm hỏi. Gọi ta Tạ Sạn là được, cái gì huynh không huynh, xa lạ. Tạ Sạn khoát khoát tay, lại nhìn về phía Tạ Nạ, Tạ Nạ, đoạn đường này vất vả đi. Còn tốt. Tạ Nạ nói, ngược lại là ngươi, làm sao đích thân đến? Không phải nói phải xử lý bộ tộc sự vụ sao? Nghe nói Từ Vô Dị muốn tới, chuyện gì đều phải đẩy về sau, đây chính là sống liên bang anh hùng. Tạ Sạn nửa đùa nửa thật nói. Đi thôi, xe ở bên ngoài. Viêm Tôn tiền bối bên kia ta đã bắt chuyện qua, hắn buổi chiều có rảnh, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một cái, ăn cơm trưa lại đi bái phòng. Ba người đi ra không cảng, trèo lên thượng đẳng đợi xe bay. Đội xe lái về phía hoàng cung, dọc đường vệ binh nhìn thấy vương thất đội xe, nhao nhao hành lễ. Xe bay tại hoàng cung phía tây chỗ tiếp khách dừng lại. Tạ Sạn an bài Từ Vô Dị và ở lần trước kia tòa nhà độc lập lầu nhỏ, lại phân phó thị nữ chuẩn bị kỹ càng cơm trưa cùng đồ rửa mặt. Các ngươi nghỉ ngơi trước, cơm trưa sẽ đưa tới. Tạ Sạn nói, 2 giờ chiều, ta đến đón ngươi đi Viêm Tôn tiền bối chỗ ấy. Làm phiền ngươi. Từ Vô Dị nói, không phiền phức. Tạ Sạn cười cười, ngươi có thể đến, ta cao hứng còn không kịp. Ban đêm mời ngươi uống rượu, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nói xong, hắn mang theo Tạ Nạ ly khai. Từ Vô Dị đi vào lầu nhỏ, nội bộ bày biện cùng trong trí nhớ không có thay đổi gì, chỉ là nhiều mấy bùn tây mạc đặc hữu nhịn hạn thực vật, cho gian phòng thêm mấy phần tức giận. Hắn buông xuống hành lý, đơn giản rửa mặt về sau, trong phòng tu luyện điều tức một lát. Tây mạc hỏa thuộc tính năng lượng hoàn cảnh đối với hắn rất hữu hảo, bách luyện dung lô vận chuyển lại phá lệ thông thuận. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh không lay động, kim ô hư ảnh lơ lửng trên đó, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn chậm rãi lưu chuyển. Sau một tiếng, thị nữ đưa tới cơm trưa. Tây mạc phong vị nướng thịt dê, hướng bánh, còn có mấy thứ nhẹ nhàng khoan khoái rau trộn. Từ Vô Dị từ từ ăn xong, cảm giác trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. 2 giờ chiều, Tạ Sạn đến đúng giờ tới. Hai người leo lên xe bay, lái về phía hoàng cung Đông Nguyện. Viêm Lư vẫn như cũ u tĩnh. Phòng trúc trước trên băng ghế đá, Viêm Tôn chính nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tới. Từ Vô Dị tiến lên hành lễ, tiền bối. Viêm Tôn ánh mắt rơi ở trên người hắn, dừng lại mấy giây, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngồi. Từ Vô Dị trên băng ghế đá ngồi xuống, Tạ Sạn thì đứng ở một bên, không có quấy rầy ý tứ. Viêm Tôn không có lập tức nói chuyện, chỉ là lặng lặng đánh giá Từ Vô Dị. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, hơn 3 năm, từ võ giả đến cấp 46, cái tốc độ này đặt ở liên bang trong lịch sử cũng có thể đứng vào trước 50. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm, nhưng khiến ta kinh nha không phải đẳng cấp của ngươi, mà là trên người ngươi hương vị. Từ Vô Dị trong lòng khẽ nhúc đích, mời tiền bối chỉ điểm. Chúng ta thử nghiệm. Viêm Tôn nói, đến bọn hắn cấp độ này, cái gọi là thử tay nghề, đương nhiên là tâm tướng phương diện giao lưu. Từ Vô Dị gật đầu, nhắm mắt lại. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy có chút dập dờn. Hắn không có hoàn toàn hiện hóa tâm tướng, chỉ là đem kia cố nặng ý cảnh phóng xuất ra một kia. Lấy hắn làm trung tâm, trung quanh 3 mét phạm vi bên trong không khí bỗng nhiên trở nên sền sệt. Trên bàn đá chén trà nhẹ nhàng chấn động, nước trong chén mặt có chút hạ lõm, phản phất có vô hình trọng lượng đặt ở phía trên. Tạ Sạn đứng tại 3 mét bên ngoài, cảm giác được một cô yêu đớt hấp lực từ trên thân Từ Vô Dị chuyển đến, phản phất dưới chân đại địa biến đến càng có lực hút. Trong mắt không khỏi mang theo vài phần hâm mộ, hắn y nguyên vẫn là võ sư, cự linh ngưng tụ lòng của mình tướng xa xa khó đợi, bây giờ chỉ là sơ bộ tìm được hình thức ban đầu. Viêm Tôn lông mày trống lên, hắn duỗi ra tay, tại Từ Vô Dị trước người trong không khí hư nắm. Bàn tay di động lúc, có thể rõ ràng cảm giác được lực cản, tựa như tại chất lỏng sền sệt bên trong huy động. đây là trọng thủy. Viêm Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, không đúng, trọng thủy không có như thế chìm. Tâm của ngươi tướng là đem nặng cái này khái niệm cụ hiện hóa. Từ Vô Dị mở mắt ra, thu liêm ý cảnh, là học sinh tâm tương vốn là núi cao cùng mặt trời, về sau cảm ngộ trọng lực quy tắc, sơn thể hóa trạch, tạo thành hiện tại đầm lầy cùng kim ô chi tướng. Hắn đơn giản miêu tả chính mình tâm tướng thuế biến quá trình, không có dấu diếm. Viêm Tôn nghe xong, trầm mặc trọn vẹn một phút. Chương 528, Lương Tư Nhàn chương 528, Lương Tư Nhàn phòng trúc trước chỉ còn lại gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Tạ San ngưng thở, không dám đánh nhiễu. Rốt cục, Viêm Tôn thật dài phun ra một hơi, nhìn về phía Tử Vô Dị ánh mắt phức tạp bên trong mang theo khen ngợi. Sơn thể hóa trạch, tốt một cái sơn thể hóa trạch. Hắn thấp giọng lặp lại, nặng bản mô hình, ngươi lại có thể đem cụ hiện là trạch đây là đem quy tắc hiểu rõ, mới có thể làm đến cảnh giới. Hắn đứng người lên, tại phòng trúc trước giã bước, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Tử Vô Dị yên tĩnh chờ đợi. Lại qua mấy phút, Viêm Tôn dừng lại bước chân, nhìn về phía Tử Vô Dị, con đường của ngươi đã vượt ra khỏi ta có thể chỉ đạo phạm chủ. Tử Vô Dị khẽ giật mình. Viêm Tôn khoát khoát tay, đừng hiểu lầm, ta không phải đang từ chối. Hỏa chi nhất đạo, ta quả thật có thể dạy ngươi không ít. Nhưng tâm của ngươi tướng, hiện tại hạch tâm một trong là nặng là chìm xuống là ngưng tụ. Những này thuộc tính, cùng lửa bốc lên khuyết tán tiêu đốt trên bản chất là tương phản. Hắn đi đến Tử Vô Dị trước mặt, nghiêm túc nói ra, âm dương tương tế đạo lý ai cũng hiểu, nhưng chân chính có thể làm được người ít càng thêm ít. Tâm của ngươi tướng hiện tại ở vào rất vi diệu trạng thái thăng bằng, trọng thủy làm cơ sở, kim ô là dùng. Nhưng cái này cân bằng có thể duy trì bao lâu? Trọng thủy có thể hay không trái lại áp chế tâm hỏa? Kim ô linh động có thể hay không bị trọng thủy ứ động làm ham mòn? Liên tiếp vấn đề, hỏi được Từ Vô Dị trong lòng nghiêm nghị. Những này thai hoàng ẩm, hắn kỳ thật mơ hồ cảm giác được qua, nhưng một mực không có rõ ràng nhận biết. Bây giờ bị Viêm Tôn điểm phá, lập tức rộng mở trong sáng. Mời tiền bối chỉ điểm sai lầm. Từ Vô Dị trịnh trọng hành lễ. Viêm Tôn đỡ dậy hắn, trầm ngâm một lát, nói ra, liên bang bên trong đối thủy nặng âm nhu cái này quy tắc nghiên cứu sâu nhất người, không phải ta, cũng không phải ngươi lão sư Hàn Mạc. Hắn dừng một chút, phun ra một cái tên, là Lương Tư Nhàn tông sư. Từ Vô Dị tại trong trí nhớ lục soát cái tên này, phát hiện không có chút nào ấn tượng. Lương tông sư năm nay vừa qua khỏi 50, trong tông sư xem như rất trẻ trung, nhưng bối phận rất cao. Viêm Tôn giải thích nói, nàng là Tịnh Thủy lưu sâu một mạch truyền nhân, mạch này nhân khẩu mỏng manh, mỗi một thời đại nhiều nhất 2-3 người, nhưng mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lương tông sư tính cách quái gở, lâu dài ẩn cư tại Bắc Cương Hàn Đầm biệt viện cực kỳ hiếm thấy bên ngoài người. Liên bang bên trong biết rõ nàng tồn tại người đều không nhiều, chớ nói chi là bái phỏng. Viêm Tôn nhìn về phía Từ Vô Dị, người trọng thủy chi tướng, gồm cả nặng cùng âm nhu hai cái chiều không gian quy tắc, cái này cùng Tịnh Thủy lưu sâu một mạch lý niệm có chỗ giống nhau. Nếu như có thể được đến chỉ điểm của nàng, đối ngươi hoàn thiện tâm gặp gỡ có sự giúp đỡ to lớn. Từ Vô Dị trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, Lương tông sư đã cực kỳ hiếm thấy bên ngoài người, vậy ta, cho nên ta để ngươi đừng đợi. Viêm Tôn nói, ta cùng Lương tông sư sư bá có chút nguồn gốc, có thể thay ngươi liên lạc một cái, nhưng có thể thành hay không, ta không dám hứa chắc. Hắn đi trở về băng ghế đá ngồi xuống, đổ ba chén trà, đưa cho Tử Vô Dị cùng Tạ Sản một người một chén. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại Tây Mạc chờ tin tức của ta. Lương tông sư bên kia nếu như nguyện ý gặp ngươi, ta sẽ an bài người đưa ngươi đi. Nếu như không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tử Vô Dị tiếp nhận chén trà, chính trọng nói, tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta. Viêm Tôn nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm thúy, ngươi có thể đi đến một bước này, là chính ngươi tạo hóa. Ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, kết cái thiện duyên. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện hỏa mặt khác. Từ Vô Dị lập tức ngồi thẳng thân thể, học sinh rửa tai lắng nghe. Ngươi luyện là bách luyện dung lô đi là lấy thân hóa lô, dung luyện vạn vật con đường. Viêm Tôn trầm rãi nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, lò lại kiên cố, nếu như bên trong hỏa không đủ linh động, không đủ sống, kia luyện được đồ vật, cuối cùng thiếu linh tính. Hàn Mạc năm đó chính là kẹt ở chỗ này, hắn lô quá thực lửa quá chết. Ngươi đây, ngươi trọng thủy chi tướng, có thể hay không cũng để cho ngươi hỏa trở nên quá chìm. Từ Vô Dị lâm vào trầm tư. Vấn đề này trực chỉ tâm hắn tướng hoạch tâm nhất mâu thuẫn. Viêm Tôn không có thúc giục, từ từ uống trà, cho Từ Vô Dị suy nghĩ thời gian. Lá trúc sàn sạt, thời gian lặng lặng chảy xuôi. Tạ Sàn đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái. 3 năm trước đây, Từ Vô Dị còn chỉ là cái mới ra đời tuổi trẻ võ sư, gần Viêm Tôn tiền bối tay đem ngón tay đạo cơ sở. 3 năm sau, hắn đã có thể ngồi ở chỗ này, cùng tông sư nghiên cứu thảo luận võ đạo chí lý. Loại này tốc độ phát triển, đơn giản nghe rợn cả người. Một lát sau, Từ Vô Dị ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Ý của tiền bối là, ta không nên một vị truy cầu trọng thủy trầm ổn, mà hẳn là ở trong đó giữ lại hỏa linh động. Hoặc là nói, để nặng bản thân cũng mang lên sống đặc tính. Viêm Tôn cười, nộ tính không tệ. Hắn đặt chén trà xuống, nặng không đại biểu chết, nước cũng không có nghĩa là tính. Ngươi nhìn kia giang hà hồ hải, mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy ám lưu hung dũng. Ngươi trọng thủy, có thể hay không cũng có mạch nước ngầm. Ngươi kim ô, có thể hay không tại trọng thủy bên trong tới lui. Giải giác mấy lời, như thể hồ quán đỉnh. Từ Vô Dị thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy có chút ba động. Cho tới nay, hắn đều coi trọng thủy là thành nền, coi kim ô là thành hiện hóa. Cả hai tuy có giao hòa, nhưng trên bản chất vẫn là phân tầng kết cấu. Nhưng nếu như trọng thủy bản thân cũng có thể sống bắt đầu đâu? Nếu như kim ô không chỉ có thể trôi nổi tại trạch mặt, còn có thể xâm nhập trạch bên trong, dẫn động mạch nước ngầm đâu? Tâm tướng kết cấu, tựa hồ có mới khả năng. đa tạ tiền bối chỉ điểm. Từ Vô Dị lần nữa hành lễ, lần này là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Viêm Tôn khoát khoát tay, một điểm ý nghĩ mà thôi, có thể đi hay không thông, còn phải xem chính ngươi. Hắn mắt nhìn sắc trời, đứng người lên, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi về trước đi tiêu hóa một chút, chờ Lương Tông sư bên kia có tin tức, ta sẽ cho người thông chi ngươi.
Vâng.
Từ Vô Dị cùng Tạ Sản hành lễ cáo tử. Sáng sớm hôm sau, Từ Vô Dị tại trong phòng tu luyện hoàn thành luyện công buổi sáng lúc, Tạ Nạ thông tin đúng giờ đánh tới. Phụ thân ta nghĩ mời ngươi đi qua ngồi một chút. Tạ Nạ thanh âm mang theo ý cười, hắn nói lần trước gặp mặt quá vội vàng, lần này nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi.
Được.
Từ Vô Dị không có chối từ, cái gì thời điểm phù hợp? Hiện tại là được, ta đi qua đón ngươi. 10 phút sau, Tạ Nạ xe bay dừng ở lầu nhỏ trước. Từ Vô Dị thay đổi một thân ngắn gọn quần áo luyện công màu đen, đi ra cửa. Xe bay lái về phía hoàng cung hoạch tâm khu vực, lần này không có đi phòng khách, mà là đi thẳng đến một tòa độc lập đình viện trước. Đình viện cửa ra vào có hai tên vệ binh phòng thủ, nhìn thấy Tạ Nạ cùng Từ Vô Dị, lập tức hành lễ cho đi. Trong nội viện cây xanh râm mát, chính giữa là một tòa thạch đỉnh, Tây Mạc Thân Vương Tạ Mụ đang ngồi ở trong đỉnh pha trà. Chương 529, Tây Mạc thế hệ tuổi trẻ chương 529, Tây Mạc thế hệ tuổi trẻ hơn 3 năm đi qua, vị này hôn vương biến hóa không lớn, chỉ là hai đầu lông mày uy nghiêm nặng hơn chút. Nhưng nhìn thấy Từ Vô Dị lúc, hắn chủ động đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Từ tiểu hữu, hoan nghênh. Tạ Mụ thanh âm so trong trí nhớ càng thêm ôn hòa, mau mời ngồi. Xưng hô thế này để Từ Vô Dị trong lòng khẽ nhúc nhích. Lần trước gặp mặt, Tạ Mụ gọi hắn là từ đồng học, lần này trực tiếp biến thành tiểu hữu, thái độ rõ ràng khác biệt. Đương nhiên, bây giờ Từ Vô Dị thân phận cũng xác thực khác biệt. Lúc đó hắn chỉ là lấy Tạ Nạ đồng học thân phận lại tới đây, về phần tự thân võ soái cấp thực lực, đối với to lớn Tây Mạc Vương thất tới nói, thực sự không tính là gì. Mà hắn hôm nay đã là đỉnh tiêm tiên tiên võ sư, liên bang anh hùng, có liên bang trăm năm đệ nhất thiên tài danh xưng, bị rộng khắp cho rằng hiện nay nhất có hy vọng tông sư người kế tục. Cho dù trong thời gian ngắn đi không đến tông sư một bước này, chuẩn tông sư cấp cũng là trên bảng định đinh sự tình. Mà lại hắn quá trẻ tuổi, năm nay mới bất quá 22 tuổi, đã phá vỡ liên bang nhiều hạng ghi chép. Dù là hắn tại chuẩn tông sư cấp phí thời gian trên 2-30 năm, cũng như thường còn tại thanh niên tài tuấn trong hàng ngũ, tùy thời có cơ hội tấn thăng tông sư, đây là ưu thế thật lớn. Tại loại này tình huống dưới, có thể nói liên bang bên trong bất kỳ một thế lực nào, đối mặt Từ Vô Dị đều sẽ cho ra lễ ngộ. Thân vương điện hạ. Từ Vô Dị theo lễ ân cần thăm hỏi, trên băng ghế đá ngồi xuống. Tạ Mù tự tay rót chén trà, đẩy lên Từ Vô Dị trước mặt, nếm thử, đây là Tây Mạc đặc sản lửa nham trà sinh trưởng tại núi lửa khe đá bên trong, hàng năm sản lượng không nhiều. Cháo bột hiện lên màu hổ phách, cộng vào hơi đắng, sau đó là nhàn nhạt hồi cam, trong hương trà mang theo một cỗ đặc thù cảm giác nóng rực, phảng phất có dòng nước ấm thuận hầu mà xuống. Trà ngon. Từ Vô Dị nói. Tạ Mù cười cười, chính mình cũng nâng chung trà lên, ngày hôm qua Viêm Tôn tiền bối đã đánh với ta so chiêu hô, nói ngươi muốn tại Tây Mạc đợi mấy ngày. Có gì cần, cứ mở miệng. Đã phiền phức điện hạ rồi.
Không phiền phức.
Tạ Mù khoát khoát tay, ánh mắt nghiêm túc, ngươi tại tinh giới chiến trường chiến tích, ta đều nghe nói. Ra mặt 20 tuổi liền có thể trên chiến trường một mình đảm đương một phía, cái này không là bình thường thiên tài có thể làm được. Hắn dừng một chút, ngữ khí cảm khái, 3 năm trước đây ngươi đại biểu vương tất xuất chiến Viêm Tôn lôi đài lúc, ta liền nhìn ra ngươi không phải vật trong ao. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi trưởng thành tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Từ Vô Dị bình tĩnh nói, điện hạ quá khen, ta chỉ là vận khí tốt chút.
Vận khí?
Tạ Mù lắc đầu, võ đạo chi lộ, nào có thuần túy vận khí. Có thể trên chiến trường sống sót cùng tồn tại công, dựa vào là thực sự thực lực. Tán gẫu qua vài câu về sau, hắn lại cho Từ Vô Dị tục chén trà, lời nói xoay chuyển, nói đến, vương thất bên trong những cái kia tiểu gia hỏa, rất nhiều đều coi ngươi là thần tượng, Tạ Nạ hẳn là đã nói với ngươi à. Từ Vô Dị mắt nhìn bên cạnh Tạ Nạ chính hướng hắn mấy mắt.
Thời có nghe thấy?
Nào chỉ là nghe thấy. Tạ Mù cười nói, ngươi hôm qua tới hoàng cung tin tức truyền ra về sau, ta đứa con kia máy truyền tin đều sắp bị huynh đệ bọn tỷ muội đánh nổ, đều nghĩ đến gặp ngươi một chút. Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nếu như ngươi hôm nay không có gì an bài, có thể hay không rút chút thời gian, chỉ điểm một chút những người tuổi trẻ này?
Từ Vô Dị không có trả lời ngay.
Tạ Mù đội vàng bổ sung, đương nhiên, sẽ không để cho người phi công. Vương thất trong bảo khố có chút đồ vật, đối ngươi có lẽ có dùng. Coi như dùng không lên, cũng có thể đổi thành điểm tích lũy hoặc là tài nguyên.
Chỉ điểm có thể.
Từ Vô Dị nói, thù lao thì không cần.
Tạ Nạ là bạn học ta, tại Tây Mạc trong khoảng thời gian này, đã nhận được chiếu cố.
Tạ Mù trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cứ quyết định như vậy đi.
2 giờ chiều, vương thất diễn võ trường, ta để bọn hắn ở nơi đó chờ ngươi.
Sau bữa cơm trưa, Tạ Nạ mang theo Từ Vô Dị đi hướng vương thất nội bộ diễn võ trường.
Trên đường, Tạ Nạ nhịn không được cười, ngươi biết rõ có bao nhiêu người báo danh sao?
Bao nhiêu?
Ngay từ đầu chỉ có 10 cái, về sau tin tức truyền ra, hiện tại chí ít có 30 người.
Tạ Nạ nói, đều là vương thất thế hệ tuổi trẻ, từ 15 tuổi đến hơn 20 tuổi đều có, sinh mệnh năng cấp từ võ giả đến võ sư không giống nhau.
Từ Vô Dị có chút ngoài ý muốn, nhiều người như vậy.
Đó là đương nhiên.
Tạ Nạ chuyện đương nhiên nói, ngươi bây giờ thế nhưng là liên bang thế hệ tuổi trẻ cọc tiêu nhân vật. Có thể nghe ngươi tự mình chỉ điểm, loại này cơ hội ai chịu bỏ lỡ.
Hai người đang khi nói chuyện, chạy tới bên ngoài diễn võ trường.
Đây là một tòa chiếm diện tích gần ngàn mét vuông hình vuông kiến trúc, tường ngoài dùng nặng nề vật liệu đá xây thành, lối vào có hai phiến bao đồng cửa gỗ, trên cửa khắc lấy Tây Mạc phong cách hỏa diễm đường vân. Còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện.
Đẩy cửa vào,
trong diễn võ trường cảnh tượng để từ vô dị nao nao. Trong chàng đã tụ tập hơn 30 người, có nam có nữ, nhỏ tuổi nhất nhìn chỉ có 15-16 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 27-28. Bọn hắn đều mặc thống nhất vương thất huấn luyện phục, màu đỏ thâm làm chủ, ống tay áo cùng cổ áo thêu lên kim sắc hỏa diễm văn. Nhìn thấy từ vô dị tiến đến, ồn ào thanh âm trong nháy mắt an tĩnh lại. Hơn 30 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có kích động, cũng có xem kỹ. Tạ Nạ tiến lên một bước, hắng giọng một cái, giới thiệu một cái, vị này chính là từ vô dị. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người vang lên vài tiếng trầm thấp sợ hãi thảng phục. Thật là hắn. So chiến vong trực tiếp bên trong nhìn càng tuổi trẻ. Khí tức tốt ổn, hoàn toàn cảm giác không thấy ba động. Tạ Nạ quay đầu, song từ vô dị cười giả dối, sau đó bắt đầu giới thiệu người ở chỗ này. Đây đều là vương thất thế hệ tuổi trẻ ấn bối phận tính, đại bộ phận là ta đường đệ đường muội, cũng có mấy cái họ hàng. Nàng chỉ hàng trước nhất một cái người cao thanh niên. Đây là ta đường ca Tháp Luân, ta tam thúc nhi tử, năm nay 24 tuổi, sinh mệnh năng cấp 32, luyện là liệt nhật đoán thể quyết cùng phần thiên đạo pháp. Tháp Luân tiến lên một bước, hướng từ vô dị đi cái tiêu chuẩn võ giả lễ, từ tiền bối tốt. Xưng hô thế này để từ vô dị có chút khó chịu, dù sao từ niên kỵ đã nói, đối phương vẫn còn so sánh hắn lớn hơn một chút, nhưng hắn không có đồn án, chỉ là nhẹ gật đầu. Võ đạo chi lộ, đặt giả vi sư, hắn võ đạo tu vi sắc thực so mọi người tại đây vượt qua nhiều lắm. Ta nã lại lần lượt giới thiệu 7-8 người, đều là chừng 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, sinh mệnh năng cấp tại 25 đến cấp 30 ở giữa, xem như vương thất thế hệ này lực lượng trung kiên. Như Tháp Luân như thế đã là võ sư cũng không nhiều. Giới thiệu đến một nửa lúc, nàng đống nhiên dừng lại, hướng đám người xếp sau vầy vây tay, vì, tới. Một cái thiếu nữ từ trong đám người đi tới. Nàng xem ra 16-17 tuổi, thân cao đã tiếp cận Tạ Nạ, giữa lông mày cùng Tạ Nạ có 6-7 phần tương tự, nhưng đường còn càng thêm lưu hòa. Làn da là tây mạc người thường gặp khỏe mạnh màu lúa mì, lim cao cao đuôi ngựa, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. Đây là ta thân muội muội, vì. Tạ Nạ vô vô thiếu nữ bà bay, năm nay lớp 12, lập tức liền muốn thi đại học. Chương 530, vì phi có chút khẩn trương nhìn xem từ vô dị, hai tay không tự giác nắm nuốt góc áo, nhưng thanh âm rất rõ ràng, từ tiên buổi tốt. Tạ Nạ nói bổ sung, mục tiêu của nàng là Tinh Vũ đại học, muốn theo ta làm đồng học. Văn hóa khóa thành tích không có vấn đề, chính là võ đạo thành tích còn chưa đủ ổn. Từ vô dị nhìn trước mắt cái này, cùng mình năm đó tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, giọng ôn hòa một chút, hiện tại sinh mệnh năng cấp bao nhiêu? 13-2 cấp. Vì nhỏ giọng nói, lão sư nói nếu như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có thể tới cấp 14, đi danh Tinh Vũ liền rất có hy vọng. Năm nay bởi vì chiến tranh nguyên nhân, võ đạo thi đại học so những năm qua chậm trễ một chút, không phải cuối tháng 6, mà là trung tuần tháng 7 mới bắt đầu, cự ly bây giờ còn có hơn nửa tháng thời gian. Từ vô dị gật gật đầu. 17 tuổi, 13-2 cấp, cái thành tích này đặt ở phổ thông học sinh bên trong tính ưu tú, nhưng muốn thi tam đại, xác thực không thể tính nắm chắc 10 phần, rất nhìn thi đại học lúc lâm tràng phát huy. Tạ Nã lại giới thiệu còn lại mười mấy người, phần lớn là càng tuổi trẻ vương thất đệ tử, sinh mệnh năng cấp tại 10 đến cấp 20 ở giữa. Giới thiệu xong về sau, nàng đối lui đến bên người từ vô dị, nhỏ giọng nói, người đều ở chỗ này, ngươi muốn làm sao chỉ điểm. Từ vô dị đảo mắt một vòng, ánh mắt từ từng trương trên gương mặt trẻ trung đảo qua. Hơn 30 người, ánh mắt khác nhau, nhưng đều mang chờ mong. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, diễn võ trưởng có chiến vong tiếp nhập thiết bị sao? Có. Tháp Luân trả lời ngay, bên kia có 20 đài tiêu chuẩn hình, nếu như cần càng nhiều, có thể lâm thời điều tới. Lại tìm chút tới đi. Từ vô dị nói, tất cả mọi người đang lục chiến vong, tiến cùng một cái huấn luyện gian phòng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta sẽ đem sinh mệnh năng cấp áp chế ở cấp 10, chỉ dùng cơ sở đoán thể pháp. Võ sư trở xuống, các ngươi có thể tự do khiêu chiến, một đối một, đánh thắng ta có ngoài định mức chỉ đạo. Thoại âm rơi xuống, trong diễn võ trưởng một mảnh xôn xao. Cấp 10, chỉ dùng cơ sở đoán thể pháp. Cái này sao có thể đánh thắng được? Từ tiên bối có phải hay không quá khinh thường rồi? Tạ Nạ cũng sửng sốt một cái, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, mắt sáng rực lên, đều đừng nói nhảm ấn từ tiền bối nói làm. Hơn 30 người nhao nhao đi hướng chiến vong tiếp nhập khu, đeo lên cảm ứng mũ giáp. Từ vô dị tuyển gần nhất một đài thiết bị, đội nón an toàn lên trước, hắn mắt nhìn Tạ Nạ, ngươi cũng tới. Tạ Nạ nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, loại này cơ hội ta cũng không thể bỏ lỡ. Chiến vong không gian, tiêu chuẩn hình tròn sân huấn luyện, đường kính 100m, dưới đất là cứng rắn màu xanh xám phiến đá. Từ vô dị giả lập thân ảnh ở đây trong đất ngưng tụ. Hắn dựa theo ước định, đem sinh mệnh năng cấp điều chỉnh đến cấp 10, vũ khí lựa chọn là tay không, võ học hạn chế là cơ sở đoán thể pháp. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện tại sân huấn luyện biên giới. Tạ Nạ, Tháp Luân, Vi, cùng với các vương thất tuổi trẻ đám võ giả. Từ vô dị đứng tại trong sân, bình tĩnh mở miệng, ai tới trước? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái nhìn 18-19 tuổi thanh niên đi tới, ta tới trước thử một chút. Tạ Nạ tại từ vô dị bên thai thấp giọng giới thiệu, Tạ Hờ, ta đường đệ, 19 tuổi, sinh mệnh năng cấp 22, luyện là vương thất thông dụng hỏa diễm quyền. Tạ Hờ đi đến từ vô dị trước mặt 10 mét chỗ, triển khai tư thế. Hai tay của hắn nắm tay, quyền phong trên nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ, kia là hỏa diễm quyền thôi động khí huyết đặc thù. Từ tiên bối, xin chỉ giáo. Tạ Hờ nói xong, dưới chân phát lực, thân thể vọt tới trước, lại là dẫn đầu xuất thủ. Bình thường tới nói, hắn lấy cấp 22 sinh mệnh năng cấp đi đối chiến cấp 10, không chỉ có thể cấp chênh lệch to lớn, còn vượt qua võ giả cái này đã môn hạng, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Biến thành người khác đến, chỉ sợ là đưa tay đụng một cái liền có thể phân ra thắng bại, nhưng Tạ Hờ vẫn như cũ không dám kinh thường, mà là toàn lực ứng phó. chỉ vì đối thủ trước mắt là Từ Vô Dị, là có liên bang đệ nhất thiên tài danh xưng tiên thiên võ sư. Tốc độ của hắn không chậm, ba bước vượt qua 10 mét cự ly, hữu quyền mang theo nóng dực khí lãng trực kích Từ Vô Dị ngực. Rất tiêu chuẩn đấm thẳng, phát lực thông thuận, khí huyết vận chuyển cũng không có vấn đề. Tại cấp 22 giai đoạn này, xem như không tệ trình độ. Nhưng Từ Vô Dị chỉ là có chút những người. Quyền phong sát góc áo xẹt qua, mang theo khí lưu gợi lên hắn tóc. Tạc cờ một kích thất bại, lập tức biến chiều, quyền trái hoành bày, quét về phía Từ Vô Dị bên cạnh sườn. Từ Vô Dị không có đón đỡ, dưới chân bước ra đơn giản nhất bộ pháp, cơ sở đoán thể pháp bên trong nguyên bộ cơ sở bước. Một bước triệt thoái phía sau, vừa lúc tránh đi quyền phong. Tạc cờ liên tục hai đánh rơi không, trong lòng có chút nội vàng sao động. Hắn khẽ quát một tiếng, song quyền thể xuất, quyền ảnh như mưa rơi bao phủ hướng Từ Vô Dị. Đây là hỏa diễm quyền bên trong một chiêu mưa lửa bay tán loạn lấy nhanh chóng liên kích áp chế đối thủ, thích hợp cận thân chiến đấu. Nhưng mà Từ Vô Dị thân ảnh tại quyền ảnh bên trong xuyên toa, mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi công kích. Động tác của hắn nhìn không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng Tạc Hở nắm đấm luôn luôn lệch một ly. 30 giây về sau, Tạc Hở thế công bắt đầu chậm dần. Liên tục buộc phát đối khí huyết tiêu hao không nhỏ, cấp 22 võ giả còn làm không được thời gian dài duy trì cao cường độ chuyển vận. Ngay tại hắn lấy hơi trong nháy mắt, Từ Vô Dị động. Hắn không dùng bất luận cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn giản tiến lên một bước, tay phải chập ngón tay lại như dao, điểm tại Tạc Hở cổ họng trước. Động tác gọn gàng, thời cơ tinh chuẩn vô cùng, coi như chỉ là cấp 10 lực lượng, trực tiếp trúng vào chỗ yếu, cũng đủ để đánh giết võ giả. Tạc Hở cứng tại chỗ, quyền thế im bặt mà dừng. Người thua. Từ Vô Dị thu tay lại. Tạc Hở sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lui lại một bước, không mình hành lễ, tạ tiền bối chỉ điểm. Ngươi hỏa diễm quyền luyện được không tệ, phát lực phương thức chính xác, khí huyết vận chuyển cũng trôi chảy. Từ Vô Dị chậm rãi nói, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, ngươi quá nóng nảy. Hắn đi đến Tạc Hở trước mặt, thứ một quyền dùng 7 phần lực, lưu 3 phần biến chiêu chỗ trống. Ngươi dùng 10 phần, một kích không trúng, đến tiếp sau điều chỉnh liền sẽ chậm nửa nhịp. Tạc Hở nghiêm túc nghe. Thứ hai, bộ pháp của ngươi cùng quyền pháp tách rời. Hỏa diễm quyền nguyên bộ hỏa hành bộ ngươi không có luyện đến bị, di động lúc trọng tâm bất ổn, ảnh hưởng tới gia quyền tính liên quan. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Từ Vô Dị nhìn hắn con mắt, ngươi quá muốn thắng. Lúc chiến đấu trong lòng tạp niệm quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng tới phán đoán. Tạc Hở giật mình, lập tức bừng tỉnh, ta minh bạch, đa tạ tiền bối. Từ Vô Dị gật gật đầu, trở về đem hỏa hành bộ đơn độc luyện 1000 lần, mỗi một bước đều muốn dâm thực. Cái gì thời điểm luyện đến gia quyền lúc bước chân không loạn, cái gì thời điểm lại tới tìm ta. Rõ. Tạc Hở lui ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trận đầu đối chiến kết thúc, sân huấn luyện bên trong an tĩnh mấy giây, sau đó vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Tạc Hở thua. Chỉ dùng cơ sở bộ pháp liền né tránh mưa lửa bay tán loạn, đây cũng quá lợi hại. Không hổ là liên bang trăm năm khó gặp thiên tài a. Chương 531, chỉ điểm chương 531, chỉ điểm. Từ Vô Dị nhìn về phía đám người, kế tiếp. Lần này đứng ra chính là nữ hải, ước chừng 20 tuổi, dáng vóc cao gầy, rim lưu loát ngắn đuôi ngựa. Từ tiên bối, ta gọi Tô Nhã, sinh mệnh năng cấp cấp 28, am hiểu tiên pháp. Nữ hải nói, trong tay ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm trường tiên. Từ Vô Dị gật đầu, mời. Tô Nhã không có lập tức tiến công, mà là vòng quanh Từ Vô Dị chậm rãi di động, trường tiên kéo tại sau lưng, roi sao nhẹ nhàng chia xuống đất. Nàng đang tìm kiếm xuất thủ thời cơ. 10 giây về sau, Tô Nhã đột nhiên động. Trường tiên như độc xà bắn lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió quất hướng Từ Vô Dị phía sau lưng. Cái này một roi tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, hiển nhiên luyện thật lâu. Nhưng Từ Vô Dị phảng phất phía sau mở mắt, tại roi sao sắp gần người trong nháy mắt, nghiêng người, cất bước, roi sắt góc áo lướt qua. Tô Nhã cổ tay rung lên, trường tiên cuốn trở về, roi thân như cùng sống vật quấn quanh hướng Từ Vô Dị cánh tay. Đây là tiên pháp bên trong cuốn tự quyết, một khi bị cuốn lên, đến tiếp sau rảo kéo liền sẽ theo nhau mà tới. Từ Vô Dị không có trốn tránh mặc cho roi cuốn lấy cánh tay phải của mình. Trong mắt Tô Nhã vui mừng, lập tức phát lực về rồi, đồng thời dưới chân vọt tới trước, bàn tay trái chụp về phía Từ Vô Dị ngực. Rất thông minh đấu pháp, trước dùng roi hạn chế đối thủ hành động, lại cận thân bổ kích. Nhưng mà Từ Vô Dị chỉ là nhẹ nhàng run tay một cái cánh tay. Cuốn quanh ở trên cánh tay roi đột nhiên buông lỏng ra. Không phải bị đánh văng ra, mà là lấy một loại quỷ dị góc độ tự hành chất tuột, phảng phất roi đột nhiên đã mất đi khống chế. Tô Nhã sững sờ, vọt tới trước tình thế không khỏi trì trệ. Chính là cái này trì trệ, Từ Vô Dị tay trái đã đặt tại trên vai của nàng. Người thua. Tô Nhã ngốc tại chỗ, mấy giây sau mới phản ứng được, thu hồi trường tiên, cung kính hành lễ, mời tiền bối chỉ điểm. Người tiên pháp linh động, biến hóa cũng nhiều, kiến thức cơ bản vững chắc. Từ Vô Dị nói, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi quá ỷ lại roi. Tô Nhã ngẩng đầu, trong mắt mang theo không hiểu. Roi là vũ khí, là ngươi kéo dài, nhưng không phải bản thân ngươi. Từ Vô Dị chậm rãi nói, ngươi vừa rồi kia một bộ liên chiêu, thiết kế rất tinh diệu. Nhưng roi vừa rời tay, ngươi liền luôn cuống. Hắn chỉ Tô Nhã tay, tiên pháp luyện đến cuối cùng, muốn làm đến trong tay có roi, trong lòng không roi. Ngươi bây giờ là trong tay có roi, trong lòng cũng chỉ có roi, cho nên một khi roi mất khống chế, ngươi tiết tấu liền loạn. Tô Nhã như có điều suy nghĩ, trở về luyện tay không triển ti kình. Từ Vô Dị nói, cái gì thời điểm có thể sử dụng bàn tay mô phỏng ra roi biến hóa, cái gì thời điểm ngươi tiên pháp mới tính nhập môn. Cứ việc chính Từ Vô Dị không có luyện qua tiên pháp, nhưng võ học luyện đến hắn cảnh giới này, đã sớm là nhất pháp thông, trăm pháp thông, trên nguyên lý đều là trăm sông đổ về một biển. Tạ tiên bối. Tô Nhã mắt sáng rực lên, cung kính lui ra. Sau đó, cái này đến cái khác tuổi trẻ võ giả tiến lên khiêu chiến. Có luyện đao, có luyện kiếm, có am hiểu thối pháp, cũng có sở trường phòng ngự. Từ Vô Dị từ đầu đến cuối đem sinh mệnh năng cấp áp chế ở cấp 10, chỉ dùng cơ sở đoán thể pháp ứng đối. nhưng vô luận đối thủ dùng cái gì võ học, cái gì chiến thuật, hắn luôn có thể lấy phương thức đơn giản nhất hóa giải, sau đó một kích chiến thắng. Hơn 30 trận đối chiến, toàn thắng. Không có một trận vượt qua một phút. Tạ Nạ cũng tới trận, nàng đem sinh mệnh năng cấp áp chế đến cấp 25, cùng Từ Vô Dị đánh một trận. Kết quả không có gì khác biệt, 37 giây sau, bị Từ Vô Dị một chỉ điểm tại mi tâm. Vấn đề của ngươi vẫn là như cũ. Từ Vô Dị nói với Tạ Nạ, chú ý pháp cương manh có thừa, nhu kình không đủ. Cái gì thời điểm ngươi có thể sử dụng trọng truy đánh ra đập nhẹ cảm giác, ngươi thần tượng phục ma mới có hy vọng đại thành. Tạ Nạ bĩu môi, nhưng không có phản bác, nàng biết rõ Từ Vô Dị nói đúng. Đến lúc cuối cùng một tên người khiêu chiến lui ra lúc, sân huấn luyện bên trong an tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở. Hơn 30 tên vương thất tuổi trẻ võ giả, giờ phút này nhìn về phía Từ Vô Dị ánh mắt đã triệt để thay đổi. Từ lúc ban đầu chất vấn, hiếu kỳ, biến thành từ đáy lòng kính nể. Có thể lấy cấp 10 sinh mệnh nâng cấp, dùng nhất cơ sở đoán thể pháp, thắng liên tiếp hơn 30 trận, trong đó còn bao gồm áp chế thực lực sau Tạ Nạ, loại thực lực này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Từ Vô Dị đi đến trong sân, đảo mắt đám người. Còn có ai muốn thử xem? Không có người nói chuyện. Mấy giây sau, vì nhút nhát giơ tay lên, ta có thể chứ? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nàng. Tạ Nạ cổ vũ sông muội muội gật gật đầu. Vì đi đến Từ Vô Dị trước mặt, nhỏ giọng nói, ta mới cấp 17, khả năng liền tiền bối một chiêu đều không tiếp nổi. Không sao. Từ Vô Dị giọng ôn hòa một chút, đem hết toàn lực liền tốt. Vì hít sâu một hơi, triển khai tư thế. Nàng dùng chính là vương thất là tuổi trẻ đệ tử chuẩn bị cơ sở hỏa diễm quyền là nhất sơ cấp hỏa thuộc tính quyền pháp. Từ Vô Dị có thể nhìn ra, nàng kiến thức cơ bản rất vững chắc, mỗi cái động tác đều tiêu chuẩn, khí huyết vận chuyển cũng không có vấn đề. Nhưng tựa như đại đa số học sinh võ giả, khuyết thiếu thực chiến linh tính. Ta tới. Vì nói xong, dậm chân ra quyền. Rất tiêu chuẩn bọn tới trước đấm thẳng, quyền phong trên nổi lên yếu ớt hồng quang. Từ Vô Dị không có lập tức phản kích, mà là nghiêng người tránh đi, để nàng đem một bộ quyền pháp hoàn chỉnh đánh xong. 30 giây về sau, vì đánh xong một thức sau cùng, thở hồng hộc dừng lại. Liên tục toàn lực ra quyền đối nàng cái này cấp bậc tới nói tiêu hao không nhỏ. Đánh xong, Từ Vô Dị hỏi. Vì gật gật đầu, có chút thấp thỏm nhìn xem hắn. Quyền pháp rất tiêu chuẩn, nhưng quá tiêu chuẩn. Từ Vô Dị nói, mỗi một quyền đều theo tài liệu giảng dạy trên dáng vẻ đánh, không có chính mình lý giải. Hắn đi đến phía trước mặt, lại đánh một quyền, tùy tiện cái nào một chiêu. Vì nghĩ nghĩ, đánh ra cơ sở hỏa diễm quyền thức thứ 3 hỏa xà thổ tín, đây là một chiêu đâm quyền, coi trọng nhanh cùng chuẩn. Quyền ra đến một nửa, Từ Vô Dị đột nhiên đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ tại nàng khuỷu tay khớp nối bên trên. Vì chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, quyền thế lập tức tản. Nếu như ta là địch nhân, vừa rồi kia vỗ liền có thể phế bỏ cánh tay của ngươi. Từ Vô Dị thu tay lại, vấn đề của ngươi ở chỗ, chỉ luyện hình không có luyện được ý. Hắn nhìn xem Phi hoang mang ánh mắt, giải thích nói, cơ sở hỏa diễm quyền mỗi một chiêu, tại sao muốn dạng này thiết kế? Hỏa xà thổ tín tại sao muốn dùng đấm quyền? Bởi vì một chiêu này hạch tâm là nhanh cùng quỷ giống rắn độc thổ tín đồng dạng xuất kỳ bất ý. Nhưng ngươi vừa rồi ra quyền lúc, bả vai động trước, eo lại chuyển, cuối cùng mới là cánh tay. Có kinh nghiệm đối thủ nhìn thấy ngươi bả vai động, liền biết rõ ngươi muốn ra đấm quyền. Vì như có điều suy nghĩ, trở về luyện quyền lúc, không muốn chỉ muốn động tác tiêu chuẩn. Từ Vô Dị nói, muốn một chiêu này tại sao muốn như thế thiết kế, tại cái gì tình huống dưới dùng, dùng như thế nào mới có thể để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nếu là ta không có đoán sai, ngươi thực chiến cơ hội cũng không nhiều. Đúng thế. Vì thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, nói. Chương 532, tiến hội chương 532, tiến hội Tạ Nạ ở một bên bất đắc dĩ giải thích nói, vì tinh thần lực trời sinh so với thường nhân yếu nhược, trong chiến vong mỗi lần tử vong đều sẽ trải qua mãnh liệt thống khổ, thậm chí đối tinh thần tạo thành tổn thương. Từ Vô Dị nghe vậy có chút trầm mặc, chợt nhẹ gật đầu. Nếu như là người bình thường hải tử, Từ Vô Dị sẽ đề nghị hắn nhiều kiên trì một cái, bởi vì thi đại học lúc thành tích sẽ ảnh hưởng hắn tương lai con đường. Thời khắc này một chút thương tích, tương lai hoàn toàn có cơ hội đền bù. Bất quá phi là Tây Mạc Vương thất dòng chính, vậy liền không cần thiết bước lên loại này phong hiểm, dù là thi đại học lúc kết quả kém một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai. Nếu là cương ép huấn luyện, đối tinh thần tạo thành không thể nghịch tổn thương, kia mới làm cho không đến mất. Tây Mạc Vương thất cũng không phải không có cao nhân, sẽ không nhìn không ra điều này, cho nên mới không để cho phi cưỡng ép huấn luyện. Từ Vô Dị gật gật đầu, nhìn về phía những người khác. Vừa rồi đối chiến, mỗi người các ngươi vấn đề ta đều nhìn ở trong mắt. Tiếp xuống ta sẽ từng bước nói, nghiêm túc nghe. Sau đó 2 giờ, Từ Vô Dị cho mỗi cái người làm kỹ càng phân tích cùng chỉ đạo. Từ kỹ xảo phát lực đến khí huyết vận chuyển, từ bộ pháp phối hợp đến ý thức chiến đấu, nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Hơn 30 tên tuổi trẻ võ giả nghe được như si như say, Tạ Nạ đứng ở một bên nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết rõ, Từ Vô Dị lần này chỉ điểm, đối với mấy cái này vương thất đệ tử tới nói, khả năng so với bọn hắn khổ luyện nửa năm còn hữu dụng. Đến lúc cuối cùng một vấn đề giải đáp xong xuôi lúc, đã là 5 giờ chiều. Từ Vô Dị thu hồi giả lập thân hình, lấy nón an toàn xuống. Trong diễn võ trường, hơn 30 tên tuổi trẻ võ giả đồng loạt không mình hành lễ. Tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh âm chỉnh tề, xuất phát từ nội tâm. Từ Vô Dị gật gật đầu, không nói thêm gì. Tạ Nạ đi tới, nhỏ giọng nói, phụ thân ta tại lệ sảnh chuẩn bị tiệc tối, xem như cảm tạ. Ngươi đi không? Được. Hắn đáp ứng. Đã tới Tây Mạc, hắn liền có chuẩn bị muốn chỉ điểm một cái hậu bối, không chỉ là bởi vì Tây Mạc cùng Tạ Nạ quan hệ. Hắn là tại liên bang hệ thống hạ trưởng thành, bây giờ đã có thành tựu, đương nhiên muốn về quỹ liên bang, chỉ điểm hậu bối, như thế võ đạo mới có thể chuyển thừa xuống. Tại lúc trước hắn các tiền bối, đồng dạng cũng là làm như vậy, Từ Vô Dị hiện tại chính là đang cùng theo các tiền bối cách làm. Từ Vô Dị đi theo Tạ Nạ đi ra diễn võ trường, sau lưng truyền đến tuổi trẻ đám võ giả hưng phấn tiếng nghị luận. Từ tiền bối quá lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề của ta. Ta cảm giác bình cảnh buông lỏng, đêm nay liền có thể đột phá. Ta cũng vậy, trước kia luyện công luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại rốt cục minh bạch. Trong sảnh, Tạ Mù đã đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Từ Vô Dị, hắn tự mình chào đón, trên mặt tươi cười. Từ tiểu hữu, ta thay những hài tử này, cảm ơn ngươi. Lễ sảnh tiệc tối bố trí được cũng không xa hoa, lại khắp nơi lộ ra Tây Mạc Vương thất đạo đại khách. Hình sợi dài trên bàn gỗ phủ lên màu đỏ thấm khăn trải bàn, trung ương trưng bày Tây Mạc đặc hữu xích đồng nến, ánh nến nhảy nhót, chiếu rọi ra ôn nhuận quang trạch. Thức ăn lấy thì nướng, hướng bánh cùng hầm đồ ăn làm chủ, hợp với Tây Mạc đặc sản rượu trái cây, chất phát mà phong phú. Tạ Mù thân vương ngồi tại chủ vị, Từ Vô Dị ngồi ở bên tay phải của hắn, Tạ Nạ, Tạ Sản theo thứ tự ngồi xuống, tiếp khách còn có mấy vị vương thất bên trong phụ trách võ đạo dạy bảo trưởng lão. Từ tiểu hữu, không cần câu nệ. Tạ Mù tự thân vì Từ Vô Dị rót đầy một chén rượu trái cây, nước rượu hiện lên màu hổ phách, tản ra nhàn nhạt vị ngọt. Hôm nay là gia yến, chỉ vì cảm tạ ngươi chỉ điểm những cái kia tiểu gia hỏa. Bọn hắn sau khi trở về từng cái hưng phấn, có mấy cái bình cảnh buông lỏng, trong đêm liền đi bế quan. Từ Vô Dị nâng chén, điện hạ khách khí. Có thể vì liên bang hậu bối tận một phần lực, là thuộc bổn phận sự tình. Tạ Mù trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, người trẻ tuổi lấy được thành tựu như thế, còn có thể bảo trì phần này thanh tỉnh cùng đảm đương, khó được. Đám người nâng chén cộng ẩm. Rượu trái cây cổng vào miên ngọt, hậu kinh lại mang theo một dòng nước ấm, hiển nhiên là gia nhập một ít ôn hòa bổ dưỡng dược tài. Trong bữa tiệc chủ đề tự nhiên quay chung quanh võ đạo triển khai, bất quá mọi người ở đây bên trong, không có cái khác tiên thiên võ sư, tối cao cũng chỉ là võ sư cấp bậc, phần lớn là Từ Vô Dị đang giảng. Tiệc tối tiếp tục đến tối hơn 9 điểm, bầu không khí từ đầu đến cuối hòa hợp. Tạ Mù đại đa số thời gian yên tĩnh lắng nghe, chỉ ở chỗ mấu chốt nói xen vào một đôi lời, hiển thị rõ chủ nhân phong phạm. Tán bữa tiếp lúc, Tạ Mù tự mình đưa Từ Vô Dị đến sân vườn cửa ra vào. Từ tiểu hữu, hắn dừng lại bước chân, trong bóng đêm ánh mắt trầm ổn, Tây Mạc mặc dù chỗ biên thủy, tài nguyên không kịp trung nguyên phỉ nhiều, nhưng cũng có một chút đặc hữu bí cảnh cùng chỗ tu luyện. Ngày sau ngươi như về việc tu hành cần đặc thù hoàn cảnh hoặc tài nguyên, Tây Mạc Vương thất có thể vì ngươi mở ra bộ phận quyền hạn. Đây là một cái tương đương có phân lượng hứa hẹn, Vương thất nắm giữ bí cảnh cùng tài nguyên, bình thường chỉ đối hạch tâm thành viên mở ra. Từ Vô Dị trịnh trọng ôm quyền, điện hạ hậu ý, không khác ghi khắc. Nếu có cần, ổn thỏa mở miệng. Tạ Mù cười, được. Vậy ta liền không ở thêm ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại chỗ ở, Từ Vô Dị vừa điều tức một lát, cái người đầu cuối liền thu được Tạ Sản thông tin tình cầu. Kết nối về sau, Tạ Sản thân ảnh xuất hiện ở trên màn ánh sáng, bối cảnh tựa hồ là hắn tư người tu luyện thất. Không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tạ Sản cười nói, còn chưa ngủ. Vậy là tốt rồi. Hôm nay nghe ngươi một lời nói, ta có chút tâm đắc, nghĩ sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tạ Sản ngữ khí tùy ý, càng giống là ở giữa bạn bè giao lưu. Liên quan tới tâm tướng, ta cảm giác gần đây Hỏa Diễm Sơn chi tướng tựa hồ đến bình cảnh, thường hực có thừa, nặng nghề không đủ. Viêm Tôn tiền bối cũng đề điểm qua, nhưng ta tổng sở không tới đầu mối. Ngươi là như thế nào đem nặng nghề ý cảnh dung nhập tâm tướng? Đương nhiên, không tiện nói coi như ta không có hỏi. Từ Vô Dị ngẫm lại nghĩ, nói ra, ta tình huống đặc thù, là bởi vì cơ duyên xảo hợp trước tiếp xúc trọng lực quy tắc, nhưng nặng nghề chưa hẳn chỉ có thể từ trọng lượng vào tay. Núi sở dĩ nặng nghề, là bởi vì căn cơ sâu thực đại địa, trải qua phong vũ không lay được. Ngươi Hỏa Diễm Sơn có lẽ có thể thử cường hóa núi căn cơ ý tưởng, tưởng tượng nó không chỉ đang thiêu đốt, càng cùng dưới chân đại địa núi liền thành một thể, hấp thu địa mạch chi lực, để hỏa diễm từ ngọn núi nội bộ bừng bừng phân chấn, mà không phải bèn bèn hợp với mặt ngoài. Tạ Sản nghe vậy, lâm vào trầm tư, hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi, cùng địa mạch liên kết. Ta có chút minh bạch, ta đi thử xem, đa tạ. Một điểm ý nghĩ, chỉ cung cấp tham khảo. Hai người lại hàn huyên chút tu luyện biệt vật, Tạ Sản đột nhiên để thấp thanh âm, đúng rồi, vì nha đầu kia, sau khi trở về hưng phấn đến ngủ không được, cuốn lấy Tạ Nạ hỏi lung tung này kia. Nàng giống như đặc biệt sùng bái ngươi. Từ Vô Dị trước mắt hiện lên cái kia tết tóc đuôi ngựa, ánh mắt thanh tịnh lại dẫn một tia khiếp ý thiếu nữ. Hắn lại nghĩ tới năm đó Tạ Nạ nói qua, Tây Mạc Vương thất giúp đỡ phương thức. Từ Vô Dị không biết rõ Tạ Sản trong giọng nói phải chăng có cái gì ám chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, nàng thiên phú không tệ, chỉ là thiếu chút lịch luyện. Chương 533, Bắc Địa chương 533, Bắc Địa Từ Vô Dị tại Tây Mạc Vương thất an bài xuống, ở tại cự ly Viêm Lư một chỗ không xa độc lập trong sân. Ban ngày tu luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm một cái đến đây thỉnh giáo Vương thất đệ tử, ban đêm thì cùng Tạ Nạ Tạ Sản bọn người nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Ngày thứ hai chạm vào tối, Viêm Tôn người hầu đi vào viện lạc, mang đến lời nhắn, từ võ sư, tiền bối xin ngài đi qua một chuyến. Từ Vô Dị trong lòng biết xác nhận Lương Tư Nhàn tông sư bên kia có hồi âm, lúc này đứng dậy tiến về Viêm Lư. Phòng trúc trước, Viêm Tôn chính phụ tay mà đứng, nhìn trời bên cạnh dần dần chậm trời chiều. Nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Lương tông sư hồi âm. Viêm Tôn đi thẳng vào vấn đề, nàng gần đây không tại liên bang, ngay tại một chỗ tinh giới bí cảnh bên trong bế quan, dự tính muốn tới tháng 7 trung hạ tuần mới có thể trở về. Từ Vô Dị thần sắc bình tĩnh, học sinh có thể đợi. Ừm. Viêm Tôn lời nói xoay chuyển, Lương tông sư cho hai lựa chọn. Một là chờ hắn trở lại, đến lúc đó nàng người liên lạc sẽ liên hệ ngươi, hai là ngươi có thể sớm tiến về Bắc Điện. Nàng mặc dù không tại, nhưng nàng một tên đệ tử ngay tại Hắc Thạch học viện dạy học. Đệ tử kia tên là Phương Phụ, đã là tiên tiên võ sư, tâm tướng chính là tính thủy cùng ngươi trọng thủy có chỗ giống nhau, trước tiên có thể đi giao lưu một hai. Từ Vô Dị cơ hồ không do dự, ta sớm đi tiến về Bắc Điện. Viêm Tôn tựa hồ sớm có đoán trước, nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Võ đạo tu hành, thời gian quý giá, có thể sớm một ngày giao lưu, liền sớm một ngày được lợi. Đây là Lương Tông sư cho phương thức liên lạc. Đến Bắc Điện, liên hệ người này, hắn sẽ an bài ngươi cùng Phương phủ gặp mặt. Người liên lạc là cao chọc trời tháp một vị cao cấp chấp sự, họ Trần. Viêm Tôn nói bổ sung. Tinh Thủy Lưu sâu một mạch cùng Hắc Thạch học viện nguồn gốc rất sâu, Lương Tông sư bản thân cũng là cao chọc trời tháp đối tác một trong. Ngươi lần này đi Bắc Điện, xem như lấy tư nhân thân phận bái phỏng, nhưng phía sau liên lụy thế lực quan hệ, trong lòng phải có số. Học sinh minh bạch. Từ Vô Dị trịnh trọng nói. Cao chọc trời tháp, Tinh Vũ tập đoàn, Ngân Hà công ty, liên bang ba đại cự đầu ở giữa đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Hắn thân là Tinh Vũ xuất thân thiên tài, bây giờ muốn tiếp xúc cùng Hắc Thạch học viện quan hệ mật thiết Tinh Thủy Lưu sâu một mạch, trong đó phân tốc cần đem nắm. Cái gì thời điểm khởi hành? Viêm Tôn hỏi. Ngày mai đi. Từ Vô Dị nói, đã quyết định, liền không cần kéo dài. Được. Viêm Tôn thưởng thức hắn dứt khoát, ta sẽ an bài phi hành khí đưa người đi không cảng. Tạ tiên bối. Sáng sớm hôm sau, Từ Vô Dị hướng Tạ Mù Thân Vương chào từ biệt. Tạ Mù không có quá nhiều giữ lại, chỉ là trịnh trọng nói, Từ tiểu hữu, Tây Mạc Vương thất vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu. Ngày sau nếu có cần, tùy thời mở miệng. Từ Vô Dị cảm ơn. Tạ Nạ cùng Tạ Sản tiện hắn đến không cảng, trèo lên tiến lên hướng Bắc Địa chuyên dụng chuyến bay. Từ Vô Dị ở cạnh cửa sổ châu ngồi xuống. Huyền song bên ngoài, Tây Mạc sa mạc dần dần đi xa, thay vào đó là liên miên sơn mạch cùng dần dần tăng nhiều màu xanh lá. Hắn lấy ra Viêm Tôn cho người liên hệ tin tức. Họ Trần chấp sự, cao chọc trời tháp cao cấp chấp sự, phụ trách Bắc Địa khu vực bộ phận sự vụ. Khi biết hắn sắp tiến về Bắc Địa về sau, đã phát tới chính mình tin tức cặn kẽ nói rõ. Từ Vô Dị thu hồi đồng hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Phi hành khí xuyên qua tầng mây, hướng phía liên bang Bắc Bộ phi nhanh. Sau 7 tiếng, phi hành khí đáp xuống Bắc Địa lớn nhất không cảng, Hàn Sương không cảng. Cửa khoang mở ra, một cỗ hàn ý đập vào mặt. Bắc Địa khí ấm so Tây Mạc thấp hơn 20 độ, cho dù là cả tháng 7, trong không khí cũng mang theo lạnh thấu xương tươi mát cảm giác. Từ Vô Dị sớm đã thay đổi dạy đặc võ đạo phục, nhưng vẫn có thể cảm giác được làn da truyền đến ý lạnh. Hắn đi xuống cầu thang mạng, mở ra cái người đầu cối, bấm thông tin mã hóa. 3 tiếng thanh âm nhắc nhở về sau, thông tin kết nối. Trong màn ảnh hiện ra một vị chừng 40 tuổi trung niên nam tử, khuôn mặt đoan chính, mặc màu xám đậm trang phục chính thức, khí chất trầm ổn giả dặn. Từ võ sư, ta là Trần Trương, cao chọc trời tháp Bắc Địa khu cao cấp chấp sự. Nam tử thanh âm bình thản, ngài đã đến Hàn Sương không cảng. Vừa tới. Từ Vô Dị nói, mời đến số 3 lối ra. Biển số xe Bắc A7733 màu đen xe bay sẽ ở nơi đó đợi ngài. Trần Trương nói, ta sẽ ở trên xe cùng ngài sẽ mặt. Được. Thông tin kết thúc, Từ Vô Dị dựa theo chỉ thị đi hướng số 3 lối ra. Bên trong không cảng bộ người đến người đi, phần lớn người đều mặc giày đặc áo khoác. Bắc Địa thân người hình phổ biến cao lớn, màu da thiên bạch, lúc nói chuyện thở ra khí tức tại nhiệt độ thấp bên trong hóa thành xương trắng. Số 3 lối ra bên ngoài, một cỗ đường cong trôi chảy màu đen xe bay liên tính bỏ neo, Trần Trương đã xuống xe đang chờ hắn. Từ Vô Dị mở cửa xe ngồi vào đi, trong xe ấm áp như xuân, cùng phía ngoài rét lạnh hình thành so sánh rõ ràng. Từ võ sư, một đường vất vả. Khách khí. Từ Vô Dị nói. Xe bay chậm rãi khởi động, lái rời không cảng, dung nhập Bắc Địa đặc hữu đường phố rộng rãi. Trần Trương không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề. Lương Tông sư trước mắt còn tại tinh giới bí cảnh, ngày về chưa định. Bất quá nàng trước khi đi đã thông báo, ngài như sớm đến, từ Phương phủ giảng sư phụ trách tiếp đãi cùng giao lưu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra. Phương giảng sư trước mắt tại Hắc Thạch học viện dạy học, chủ tu Tĩnh Thủy Lưu sâu tâm pháp, 6 năm trước có chỗ đột phá, trở thành tiên tiên võ sư. Từ Vô Dị gật đầu, phiền phức Trần chấp sự an bài. Thuộc buồn phận sự tình. Trần Trương mỉm cười, Lương Tông sư là cao chọc trời tháp trọng yếu đối tác, nàng khách nhân, chúng ta tự nhiên muốn thích đáng tiếp đãi. Mặt khác, Hắc Thạch học viện phương diện cũng đã bắt chuyện qua, ngài ở trường trong lúc đó có thể tự do xuất nhập đại bộ phận khu vực. Xe bay dọc theo trụ cột đạo hạnh chạy ước nửa giờ, cuối cùng lái vào một mảnh khu kiến trúc. Cùng Tinh Vũ đại học hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách khác biệt, Hắc Thạch học viện kiến trúc càng lộ vẻ nặng nề xưa cũ. Phần lớn lấy màu đậm vật liệu đá xây thành, đường cong cứng rắn, mái hiên góc cạnh rõ ràng, chỉnh thể lộ ra một loại lạnh lùng, kiên cố khí chất. Học viện chiếm diện tích rất lớn, trong sân trường người đi đường không nhiều, ngẫu nhiên có học sinh đi qua, cũng đều là đi lại vội vàng, thần sát chuyên chú. Hắc Thạch học viện chú trọng thực chiến cùng hiệu suất, phong cách học tập tương đối nghiêm túc. Trần Trương giải thích nói, nơi này học sinh áp lực phổ biến rất lớn, cạnh tranh kịch liệt. Từ Vô Dị xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến. Hắn có thể cảm giác được, trong học viện tràn ngập một loại căng cứng không khí, kia là trường kỳ cao cường độ huấn luyện, cùng cạnh tranh lưu lại vết tích. Xe bay tại một tòa 5 tầng cao bằng đá kiến trúc trước dừng lại. Đến. Trần Trương đẩy cửa xe ra, Phương giảng sư tại lầu 4 tính tu thất đợi ngài. Hai người đi vào kiến trúc. Nội bộ cung cấp ấm sung túc, hành lang rộng rãi sáng tỏ, treo trên vách tường một chút võ học nguyên lý đồ cùng giải phẫu đồ phổ, lộ ra nồng hậu dày đặc học thuật khí tức. Thừa trên thang máy đến lầu 4, Trần Trương mang theo Từ Vô Dị đi đến cuối hành lang một cái cửa gỗ trước. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Trong cửa truyền tới một thanh lãnh giọng nữ. Chương 534, Phương phủ chương 534, Phương phủ Trần Trương đẩy cửa ra, nhưng người ra hiệu Từ Vô Dị tiến vào, "Từ võ sư, mời. Ta sẽ không quấy rầy, có gì cần tùy thời liên hệ ta." "Tạ ơn." Từ Vô Dị đi vào gian phòng. Cánh cửa tại sau lưng nhẹ nhàng đóng lại. Đây là một gian ước 50 mét vuông tính tu thất, bày biện đơn giản. Dựa vào tường là một loạt giá sách, phía trên chỉnh tề trưng bày thư tịch cùng quyển trục. Chính giữa phủ lên màu xám đậm thảm, phía trên đặt vào hai cái bồ đoàn. Một vị nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa ra vào. Nàng mặc hắc thạch học viện giảng sư chế phục, màu xanh đậm làm chủ, cắt xén hợp thể, nổi bật lên thân hình thon dài thẳng tắp. Tóc dài ở sau gót sắn thành đơn giản búi tóc, lộ ra trắng non cái cổ. Nghe được tiếng bước chân, nàng xoay người lại. Nhìn ước chừng 27 tới 28 tuổi, ngũ quan thanh tú, giữa lông mày mang theo thư quyển khí, nhưng ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, phảng phất đầm sâu tĩnh thủy, không dậy nổi gợn sóng. Từ tin tức trên nhìn, phương phủ giảng sư năm nay thực tế là 35 tuổi khoảng chừng. Nàng tự thân cũng là hắc thạch học viện tốt nghiệp, 28 tuổi lúc liền tấn thăng tiên thiên, sau đó trở lại hắc thạch dạy học, cũng là ngày xưa thiên tài cấp nhân vật. Từ vô dị võ sư, nàng mở miệng, thanh âm như ánh mắt của nàng đồng dạng bình tĩnh. Ta là, ngài là phương phủ giảng sư. Từ vô dị xác nhận nói. Nữ tử gật đầu, đi đến bồ đoàn trước, ra hiệu từ vô dị tọa hạ, ta là phương phủ, lương tư nhàn tông sư môn hạ đệ tử. Sư tôn đã đưa tin cáo chi ngươi tình huống, hoan nên đi vào hắc thạch học viện. Hai người tại bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. Phương phủ không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề. Sư tôn nói, tâm của ngươi tướng là trọng thủy gồm cả nặng cùng âm nhu hai loại đặc chất, cùng ta tính thủy có chỗ giống nhau. Nàng hy vọng chúng ta có thể giao lưu tâm đắc, lẫn nhau xác minh. Từ vô dị có thể cảm giác được, phương phủ tính cách cùng nàng tu hành công pháp, trầm tĩnh, trực tiếp, không thích hư sức. Đây chính là ta mong muốn. Hắn nói, ta trọng thủy chi tướng sơ thành không lâu, còn có rất nhiều chỗ không rõ, còn xin phương giảng sư chỉ giáo. Phương phủ khẽ lắc đầu, chỉ giáo không dám nhận. Võ đạo tu hành, mọi người có mọi người đường. Ta tính thủy thiên về tính cùng bao dung ngươi trọng thủy thiên về nặng cùng chìm xuống phương hướng khác biệt, nhưng hạch tâm đều là đối thủy chi một đạo lý giải. Nàng dừng một chút, hỏi, có thể để cho ta cảm thụ một cái tâm của ngươi tướng ý cảnh? Từ vô dị gật đầu, mời. Hắn nhắm mắt lại, thức hải bên trong màu vàng sậm đầm lầy có chút dập dờn. Tâm tướng chi lực thu liễm lấy phóng xuất ra một tia, chỉ cực hạn tại quanh thân một mét phạm vi bên trong. Không khí trở nên sền sệt, trọng lực lặng yên gia tăng, dưới bộ đoàn thảm có chút hạ xuống. Phương phủ ngồi an tĩnh, ánh mắt chuyên chú. Mấy giây sau, nàng nhẹ nhàng a một tiếng. Ngươi nặng không chỉ là vật lý phương diện trọng lượng, nàng chậm rãi nói, còn mang theo ý chí trọng lượng, là tâm lắng đọng. Từ vô dị mở mắt ra, có chút ngoài ý muốn. Phương phủ cảm giác rất nhạy cảm. Hán trọng thủy chi tướng sát thực dung nhập tự thân ý chí, loại kia chìm không chỉ có là vật chất chìm, càng là tâm cảnh chìm. Phương giảng sư nói đúng. Từ vô dị thừa nhận, ta đang ngưng tụ tâm tướng lúc, dung nhập đối trầm ổn kiên định những này khái niệm lý giải. Phương phủ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cái này đúng rồi. Tâm tướng, tu chính là tâm lộ vẻ là tướng. Như chỉ là đơn thuần bắt chước quy tắc, cuối cùng rơi xuống tầm thường. Nàng đứng người lên, đi đến tĩnh tu trong phòng. Ta tĩnh thủy hạch tâm ở chỗ tĩnh. Phương phủ nói, nâng tay phải lên. Trên lòng bàn tay phương, không khí có chút ba động, một mảnh nhạt màu lam thủy quang lặng yên hiện hiện. Đây không phải là chân chính nước, mà là tâm tướng chi lực cụ hiện. Thủy quang bình tĩnh không lay động, trong suốt, phản phất có thể chiếu rọi vạn vật, nhưng lại sâu không thấy đáy. Từ vô dị có thể cảm giác được, kia phiến thủy quang bên trong ẩn chứa một loại đặc thù tĩnh. Không phải tĩnh mịch, mà là một loại thâm trầm, bao dung, vạn vật quy nhất tĩnh. Tĩnh thủy không tranh, cho nên không càng. Phương phủ nhẹ nói, đây là ta tĩnh thủy lưu sâu một mạch truyền thụ cho tâm pháp tổng cương. Không tranh, không phải mềm yếu, mà là không cùng ngoại vật dây dưa, thủ trụ bản tâm như một. Nàng nhìn về phía Từ vô dị, mà những nội dung này cuối cùng đều chỉ hướng một cái phương hướng, nội liễm, ngưng tụ, quy về bản nguyên, đây là ta hiểu. Từ vô dị chấn động trong lòng. Phương phủ giống một cái chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn cái nào đó khóa trụ. Hắn một mực suy nghĩ trọng thủy cùng kim ô vấn đề thăng bằng, tựa hồ có mới mạch suy nghĩ. Phương giảng sư hắn mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, ta trọng thủy chi tướng, lấy nặng làm cơ sở, lấy chìm là tính. Nhưng gần đây ta ý thức được, quá độ chìm có thể sẽ áp chế tâm hòa sống. Không biết tính thủy một mạch, như thế nào cân bằng tính cùng động. Phương phủ thu hồi lòng bàn tay thủy quang, lần nữa ngồi xuống. Vấn đề này, ta đã từng hỏi qua sư tôn. Nàng hồi ước nói, sư tôn lúc ấy nói tính không phải bất động, mà là trong động có tính, trong tính có động. Ngươi nhìn Giang Hà Hồ Hải, mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy ám lưu hung dũng. Chân chính tính là đã dung nạp tất cả động về sau hài hòa. Nàng dừng một chút, nêu ví dụ nói, tựa như căn này tính tu thất. Chúng ta bây giờ ngồi, nhìn như đứng im, nhưng tim đập của chúng ta, hô hấp, khí huyết vận chuyển, không giờ khắc nào không tại động. Có thể những này động cũng không có phá hư gian phòng tĩnh, ngược lại tạo thành một cái chính thể. Từ vô dị như có điều suy nghĩ. Phương phủ nói tiếp, ngươi trọng thủy nặng là đặc tính chìm là biểu hiện, nhưng thủy chi cho nên là nước, bản chất là lưu động. Ngươi có thể để trọng thủy cũng lưu động bắt đầu, để chìm bên trong có sống. Như thế nào làm được? Từ vô dị hỏi. Cái này cần chính ngươi đi ngộ. Phương phủ lắc đầu, lòng của mỗi người tướng đều là độc nhất vô nhị, phương pháp của ta không nhất định thích hợp ngươi. Bất quá, ta có thể biểu hiện ra một cái tính thủy lưu động. Nàng lần nữa đưa tay, lần này lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu. Thủy cầu xoay chậm chậm, mặt ngoài bình tĩnh như gương, nhưng Từ vô dị có thể cảm giác được nội bộ dòng nước tại lấy phức tạp quỹ tích vận động. Bên ngoài trong yên tĩnh động, động tĩnh hợp nhất. Phương phủ nói, đây là con đường của ta. Con đường của ngươi, cần chính ngươi đi. Từ vô dị nhìn xem đoàn kia thủy cầu, thức hải bên trong màu vàng sậm đầm lầy có chút ba động. Hắn mơ hồ bắt được cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Hắn minh bạch, đồng dạng là động tĩnh kết hợp, phương phủ chỉ là tại dòng nước nội bộ làm dạng này dung hợp, mà chính mình lại muốn đem hai loại khác biệt tâm tương dung hợp, độ khó không phải một cái cấp bậc. Đa tạ phương giảng sư. Hắn trịnh trọng nói, hôm nay giao lưu, được ích lợi không nhỏ. Phương phủ thu hồi thủy cầu, thần sắc bình tĩnh như trước, không cần phải khách khí. sư tôn để cho ta cùng ngươi giao lưu, cũng là hy vọng ta có thể từ ngươi trọng thủy bên trong có chỗ. Ngươi nặng đối ta hiểu tính chiều sâu có trợ giúp. Chương 535, giao lưu chương 535, giao lưu nàng mắt nhìn thời gian, hôm nay tới trước nơi này đi. Học viện vì ngươi an bài chỗ ở, ngay tại giảng sư nhà trọ khu. Mấy ngày kế tiếp, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta giao lưu, cũng có thể đi học viện thư viện, khu tu luyện nhìn xem. Hắc Thạch học viện mặc dù cùng Tinh Vũ phong cách khác biệt, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Từ Vô Dị đứng dậy, vậy liền làm phiền. Phương phủ tiến hắn đến cửa ra bảo, đưa cho hắn một trương gác cổng thẻ, đây là lâm thời giấy thông hành, thời hạn có hiệu lực 3 tháng. Đại bộ phận khu vực đều có thể đi, số ít cơ mật nơi trốn cần ngoài định mức xin. Minh Bạch. Ly khai Tinh Tu thất, Từ Vô Dị trong hành lang đứng một lát, tiêu hóa vừa rồi giao lưu. Phương phủ không nhiều lời, nhưng mỗi một câu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Nàng tinh thủy tâm tướng, loại kia trong ngoài hợp nhất, động tĩnh trung sức cảnh giới, cho hắn mở ra mới mạch suy nghĩ. Trọng thủy, cũng phải có lưu động a. Hắn nhẹ giọng tự nói, hướng phía thang máy đi đến. Ngoài cửa sổ bắc địa sắc trời đã tối, trong học viện ánh đèn thứ tự sáng lên, trong đêm giá rét lộ ra ấm áp bừng sáng. Trần Trương là Từ Vô Dị an bài chỗ ở, ở vào Hắc Thạch học viện phía tây giảng sư nhà trọ khu. Kia là một tòa độc lập tầng 2 thạch ốc, tường ngoài là bắc địa thường gặp màu xám đậm huyền vũ nham, nóc nhà che thật dày tuyết động. Trong phòng công trình đầy đủ, cung cấp ấm hệ thống đem nhiệt độ trong phòng duy trì tại nghi nhân 20 độ tả hữu, cùng ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa hình thành so sánh rõ ràng. Từ Vô Dị đem đơn giản hành lý buông xuống, đi tới trước cửa sổ. Mặc dù là cả tháng 7, nhưng ngoài cửa sổ chính tung bay tuyết mịn, đông tuyết không lớn, nhưng rất mật, lặng yên không một tiếng động bao trùm lấy trong đình viện đường đá cùng tùng thụ. Bắc địa ban đêm tới sớm, mới 5 giờ chiều, sát trời đã triệt để tối xuống, chỉ có nơi xa lầu dạy học cùng khu ký túc xá đèn đuốc, tại tuyết màn bên trong choáng mở từng đoàn vàng ấm vương sáng. Loại này rất lạnh, tĩnh mịch, nặng nề hoàn cảnh, để hắn cảm giác thật thoải mái. Bách luyện dung lô tự hành vận chuyển, khí huyết tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, chống cự lấy từ ngoài cửa sổ chảy vào hàn ý tức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh không lay động, kim ô hư ảnh lơ lửng trên đó, linh vũ phát hỏa diễm phủ văn có chút lấp lóe. Trong thủy lưu động, Từ Vô Dị trở về chỗ phương phủ, tại bên cửa sổ khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có tận lực thôi động tâm tướng, chỉ là để ý thức chìm vào thức hải, lặng lặng quan sát đến kia phiến màu vàng sậm đầm lầy. Dĩ vãng, hắn chú ý một mực là nặng như thế nào để đầm lầy chậm hơn, như thế nào để trọng lực quy tắc càng cô đọng. Nhưng bây giờ, hắn thử đổi một cái góc độ. Đầm lầy thật đứng im sao? Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Những cái kia màu vàng sậm thủy cũng không phải là tự vật, mà là tại cực kỳ chậm rãi lưu động. Không phải giang hà trào lên cái chủng loại kia lưu động, mà là càng sâu tầng, càng bí ẩn phun trào, giống vỏ quả đất vận động, giống nham tương trong lòng đất lan lộn. Chỉ là loại này lưu động bị nặng đặc tính che giấu, lộ ra quá chậm chạp, quá nội liễm. Bên ngoài trong yên tĩnh động, Từ Vô Dị có chút hiểu được. Hắn trọng thủy chi tướng, có lẽ không nên một vị truy cầu mặt ngoài trầm tĩnh mà hẳn là tại bảo trì nặng bản chất đồng thời, để nội bộ động càng thêm sinh động, càng thêm có tự. Tựa như phương phủ tĩnh thủy, mặt ngoài bình tĩnh như gương, bên trong ám lưu hung dũng. Nghĩ thông suốt điểm này, thức hải bên trong đầm lầy bỗng nhiên có chút nhộn nhạo một cái, rất nhỏ ba động, lại làm cho Từ Vô Dị mừng rỡ. Phương hướng đúng rồi. Hắn không có nóng lòng cầu thành, mà là chậm rãi rời khỏi nội thị, đứng dậy hoạt động một cái có chút cứng ngắc tứ chi. Phòng tu luyện tại lầu 1, diện tích không lớn, nhưng đầy đủ dùng. Từ Vô Dị đơn giản khảo nghiệm một cái vách tường cường độ, Hắc Thạch học viện là giảng sư chuẩn bị nhà trọ, hiển nhiên cân nhắc đến võ giả nhu cầu, bức tường vật liệu có thể tiếp nhận tiên tiên võ sư thông thường tu luyện ba động. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, xuống lầu đi vào phòng bếp. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị tốt bắc địa đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, hong khô thịt khô, nhịn chứa đựng rễ cây rau quả, cứng rắn chất format, còn có mấy bình bắc địa sinh ra liệt hữu. Từ Vô Dị để trí năng trợ thủ đơn giản nấu một nồi thịt canh, liền nướng nóng hướng bánh ăn xong, thân thể triệt để ấm áp lên. Sau bữa ăn, hắn mở ra cái người đầu cối, xem xét Hắc Thạch học viện nội bộ mạng lưới quyền hạn. Lâm thời giấy thông hành giao phó hắn đại bộ phận khu vực viếng tham quyền, bao quát thư viện, công khai khóa tu hình lại, bộ phận khu tu luyện hẹn trước tư cách. Từ Vô Dị xem một lát, phát hiện Hắc Thạch học viện võ học hệ thống xác thực có chỗ độc đáo, nhất là am hiểu tinh thần loại pháp môn. Mà tinh thần loại pháp môn, trên bản chất chính là nhằm vào tâm tướng khai thác pháp môn. Cho nên Hắc Thạch học viện thành viên bên trong, tấn thăng tiên thiên tỷ lệ thường thường tối cao. Ngày mai có thể đi thư viện nhìn xem. Tâm hắn muốn. Sau đó 3 ngày, Từ Vô Dị sinh hoạt quy luật mà phong phú. 6 giờ sáng rời giường, trong sân luyện một bộ cơ sở thương pháp. Bác địa hàn khí đối truy luyện khí huyết có hiệu quả đặc biệt, mỗi lần luyện qua, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, khí huyết phá lệ sinh động. Buổi sáng đi thư viện, đọc qua Hắc Thạch học viện cất giữ võ học điển tịch cùng tâm đắc bút ký. Hắn chủ yếu chú ý cùng nặng thủy động tinh cân bằng tương quan luật thuật, mặc dù đại bộ phận nội dung với hắn mà nói cấp độ hơi thấp, nhưng ngẫu nhiên có thể phát hiện một chút đặc biệt thị giác cùng mạch suy nghĩ. Buổi chiều thì đi học viện công cộng khu tu luyện, thuê một gian tĩnh thất tham nộ tâm tướng. Cùng phương phủ giao lưu cách mỗi một ngày tiến hành một lần. Vị này tinh thủy lưu sâu một mạch truyền nhân không nói nhiều, nhưng mỗi lần giao lưu đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Từ Vô Dị biểu hiện ra chính mình đối trọng thủy lưu động mới lý giải, phương phủ thì từ tính góc độ đưa ra điều chỉnh đề nghị. Ngươi lưu động vẫn là quá tận lực. Lần thứ 3 giao lưu lúc, phương phủ nói chúng tim đen, ngươi đang chủ động tôi động đầm lầy lưu động, cái này giống dùng tay quấy nước hồ, nhìn như động, kỳ thực phá hủy nước tự nhiên vật luật. Nàng lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra đoàn kia nhạt màu lam thủy cầu, chân chính lưu động là tự phát, tự tại. Ngươi muốn làm không phải để nó động, mà là cho phép nó động. Từ Vô Dị cẩn thận cảm thụ được thủy cầu nội bộ, loại kia tự nhiên mà thành lưu động uy tích, có chút hiểu được. Ta thử một chút. Hắn nhắm mắt lại, thức hải bên trong màu vàng sậm đầm lầy chậm rãi dập dờn. Lần này hắn không có tận lực dẫn đạo, chỉ là buông lỏng tâm thần, triệt hồi tất cả mọi người là can thiệp, để tâm tướng tự nhiên hiện ra. Mới đầu đầm lầy vẫn như cũ chậm chạp, nặng nề, nhưng dần dần tại loại này cực hạn tĩnh cùng nặng bên trong, một loại nào đó càng sâu tầng vận luận bắt đầu hiện hiện. Kia là đại địa mạch động tiết tấu, là địa hỏa tại tầng nham thạch hạ chảy xiết quy tích, là vạn vật tại trọng lực dẫn dắt hạ nhất nguồn gốc vận động phương thức. Màu vàng sậm đầm lầy bắt đầu lưu động, không phải mặt ngoài sóng lớn mãnh liệt, mà là từ hạch tâm chỗ sâu, loại kia chậm chạp, kiên định, không thể ngăn cản phun trào. Mỗi một giọt trọng thủy đều dọc theo huyền diệu quy tích vận hành, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau cộng minh, hình thành một cái to lớn mà tinh vi chỉnh thể. Chương 536, ngoài ý muốn khách tới thăm. Chương 536, ngoài ý muốn khách tới thăm. Kim Ô hư ảnh phát ra một tiếng vui vẻ thanh minh, hai cánh răng ra, ngọn lửa màu vàng sẫm như mưa vẩy xuống, dung nhập đầm lầy lưu động bên trong. Hỏa diễm không còn bẹn bẹn trôi nổi tại trạch mặt, mà là theo mạch nước ngầm xâm nhập trạch tâm, tại trọng thủy trung điểm đốt nhiều đám bất diệt hỏa trùng. Nặng cùng sống chìm cùng động tại thời khắc này đạt thành vi diệu cân bằng. Từ Vô Dị mở mắt ra, thật dài phun ra một hơi. Khí tức ngưng tụ thành một đạo trắng tiễn, bắn ra 3 mét không tiêu tan, trên không trung chậm rãi xoay quanh, cuối cùng hóa thành vô hình. Có tiến bộ. Phương phủ khó được lộ ra mỉm cười, nội tính của ngươi xác thực rất tốt. Nhờ có Phương giảng sư chỉ điểm. Từ Vô Dị từ đáy lòng nói. Phương phủ lắc đầu, là chính ngươi tích lũy đến, ta bất quá là đẩy một cái. Nàng mắt nhìn thời gian, hôm nay tới trước nơi này đi. Ngày mai ta có cái thí nghiệm hóa, khả năng không có thời gian giao lưu.
Được. Ngày thứ tư buổi sáng, Từ Vô Dị ngay tại thư viện đọc qua một bản liên quan tới Bắc Địa cổ đại đoán thể thuật điện tịch, cái người đầu cuối bỗng nhiên chấn động. Là một cái xa lạ thông tin mạng hóa, địa chỉ biểu hiện đến từ Hắc Thạch học viện nội bộ. Từ Vô Dị kết nối, trong màn ảnh hiện ra một trương tuổi trẻ nhưng kiên nghị khuôn mặt. Màu đen tóc ngắn, mặt mày lạnh lùng, mặc Hắc Thạch học viện màu xanh đậm huấn luyện phục, cổ áo thêu lên băng tinh đường vân, kia là Hắc Thạch ưu tú tốt nghiệp tiêu chí. Từ Vô Dị cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Từ võ sư, mạng muội quấy rầy. Đối phương mở miệng, thanh âm trầm ổn, mang theo Bắc Địa người đặc hữu lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, ta là địch tử đô, Hắc Thạch học viện năm nay tốt nghiệp. Nghe nói ngài đi vào Bắc Địa, muốn bài tham giao lưu, không biết phải chăng là thuận tiện. Địch Tử Đô. Từ Vô Dị ngẫm lại đi lên, năm thứ hai thời điểm, hai người còn tại thanh niên thi đấu giao thủ qua, nhưng bây giờ hơn 2 năm đi qua, Địch Tử Đô khí chất có không nhỏ biến hóa, lấy về phần hắn trước tiên không nhận ra được. Có thể. Từ Vô Dị nói, ta bây giờ tại thư viện, ngươi qua đây. Tốt, 10 phút sau đến. Thông tin kết thúc. Từ Vô Dị khép lại điện tịch, đi đến thư viện một tầng khu nghỉ ngơi, tìm cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại dưới, so trước mấy ngày nhỏ chút, nhỏ vụn đông tuyết trong gió đánh lấy xoáy. Ước chừng 8 phút sau, một thân ảnh xuất hiện tại thư viện cửa ra vào. Địch Tử Đô. So với tại thông tin bên trong giả lập hình tượng, chân nhân càng thêm trầm ổn, khí tức nội liễm, nhưng lúc hành tẩu có loại vận luật đặc biệt kia là tâm tướng sắp viên mãn, sắp đột phá tiên thiên dấu hiệu. Hắn đi đến Từ Vô Dị trước bàn, có chút không người, Từ võ sư. Ngồi. Từ Vô Dị chỉ cái ghế đối diện, không cần khách khí, người ta cùng giới, gọi thẳng danh tự liền tốt. Địch Tử Đô do dự một cái, vẫn là tòa hạ, kia. Từ Minh. Uống trà sao? Từ Vô Dị chỉ trên bàn ấm trà, đây là thư viện cung cấp miễn phí thức uống nóng, Bắc Địa sinh ra đen trà, hương vị nồng đậm. Tạ ơn. Chính Địch Tử Đô rót một ly, hai tay dâng, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến ấm áp. Hai người trầm mặc mấy giây. Địch Tử Đô trước tiên mở miệng, ta nghe nói Từ Minh đi vào Hắc Thạch, là muốn cùng Tĩnh Thủy Lưu sâu một mạch giao lưu. Ừm, đến giao lưu tâm tướng tu hành. Từ Vô Dị không có dấu diếm, ta Trọng Thủy chi tướng gặp được chút bình cảnh, Phương giảng sư Tĩnh Thủy tâm tướng cho ta rất nhiều gợi ý. Trọng Thủy. Địch Tử Đô trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khó trách ta băng phách tâm tướng cũng kẹt tại cửa ải cuối cùng. Hắn dừng một chút, ngữ khí thẳng thắn, không dối gạt Từ Minh, ta lần này bái phỏng, nhưng thật ra là muốn thỉnh giáo tâm tướng đại thành thời cơ. Ta tại võ sư đỉnh phong đã dừng lại 3 tháng, băng phách chân ý sớm đã cô đọng đến cực hạn, nhưng từ đầu đến cuối chênh lệch kia lâm môn một ước, không cách nào đem tâm tướng triệt để cụ hiện thành hình. Từ Vô Dị nhìn xem Địch Tử Đô. Vị này Bắc Địa thiên tài ánh mắt rất thanh tịnh, không có ghen ghét, không có không cam lòng, chỉ có đối võ đạo thuần túy truy cầu, cùng một tia không che giấu được hoang mang. Ngày xưa 1-2 niên cấp lúc, hắn là trừ Từ Vô Dị bên ngoài đứng đầu nhất thiên tài, bây giờ vượt qua hắn người lại càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Nói một chút tâm của ngươi tướng. Từ Vô Dị nói. Địch Tử Đô đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ta căn cơ là băng phách công chân ý hoạch tâm là băng hàn cùng cứng cỏi. Tâm tướng hình thức ban đầu là một tòa băng sơn, sừng sững tại cực bắc băng nguyên phía trên, băng lãnh, kiên cố, vĩnh hằng không thay đổi. Rất điển hình Bắc Địa tâm tướng. Từ Vô Dị gật đầu, vấn đề ở chỗ nào? Quá chết. Địch Tử Đô cười khổ. Băng sơn vĩnh hằng, nhưng vĩnh hằng mang ý nghĩa không thay đổi. Long ta tướng thiếu khuyết biến hóa, thiếu khuyết sinh cơ. Ta thử qua tại trong núi băng dung nhập hàn lưu, báo tuyết những này động thái ý tưởng, nhưng luôn cảm thấy cách một tầng, không cách nào chân chính hòa làm một thể. Từ Vô Dị trầm ngâm một lát. Địch Tử Đô vấn đề, cùng lúc trước hắn có chút cùng loại, đều là tính cùng động vấn đề thăng bằng. Chỉ bất quá Địch Tử Đô tính là băng sơn ngưng kết, hắn tính là trọng thủy ứ động. Ngươi gặp qua chân chính băng sơn sao? Từ Vô Dị đột nhiên hỏi. Địch Tử Đô sững sờ, tại hình ảnh trong tư liệu gặp qua. Hình ảnh không đủ. Từ Vô Dị lắc đầu. Băng sơn nhìn như đứng im, kỳ thực không giờ khắc nào không tại biến hóa. Mặt ngoài hòa tan thành nước, nước lại ngưng kết thành băng, dưới đáy bị hải lưu cọ rửa, không ngừng vỡ vụn lại sinh ra, nội bộ có lỗ hổng, có mạch nước ngầm,
có ước vạn năm đến bị phong tổn cổ lao bạc khí. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắc địa cũng có băng xuyên a. Ngươi có thể đi tận mắt nhìn. Không muốn chỉ nhìn nó bất động một mặt, muốn nhìn nó làm sao không động. Địch Tử Đô kinh ngạc nhìn nghe, trong mắt dần dần nổi lên sáng ngời. Sau đó hắn đứng người lên, cúi người chào thật sâu, đa tạ Tử Minh chỉ điểm. Ta giống như có chút minh bạch, một điểm ý nghĩ mà thôi, huống hồ ta đối cái này tâm tướng cũng không hiểu rõ, chỉ là cái nhìn cá nhân. Từ Vô Dị khoát khoát tay, cuối cùng còn muốn dựa vào chính ngươi ngộ. Ta minh bạch. Địch Tử Đô ngồi dậy, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kích động, bất quá chỉ là lý luận giao lưu còn chưa đủ. Tử Minh có thể hay không trong chiến vong luận bàn một trận, không sử dụng tâm tướng, chỉ so với võ đạo kỹ nghệ. Ta muốn hôn thân thể sẽ một cái, người ta bây giờ chênh lệch. Từ Vô Dị cười, được. 10 phút sau, Hắc Thạch học viện chiến võ khu, tư nhân huấn luyện gian phòng. Từ Vô Dị cùng Địch Tử Đô giả lập thân ảnh đứng đối mặt nhau. Hai người đều đem sinh mệnh nâng cấp thiết lập tại cấp 39, đây là Địch Tử Đô hiện tại chân thực nâng cấp. Không sử dụng tâm tướng, chỉ bằng võ kỹ, thân pháp, ý thức chiến đấu đối kháng. Ta dùng thương. Trong tay Từ Vô Dị ngưng tụ ra vẫn thạch trường thương giả lập thể. Ta dụ quyền. Địch Tử Đô song quyền một nắm, quyền sáo hiện hiện, màu băng lam kình lực quanh quẩn, băng phách công phối hợp bắc địa hàn quyền xin chỉ giáo. Đến ngược tại 3 giây sau kết thúc. Địch Tử Đô dẫn đầu động. Hắn thân pháp cực nhanh, đạp chân xuống, băng xương tại giả lập trên mặt đất lan tràn, cả người như mũi tên bắn về phía Từ Vô Dị. Chương 537, U đùn kéo đến chương 537, U đùn kéo đến Địch Tử Đô hữu quyền trực kích, quyền phong chưa đến, thấu xương hàn ý đã đập vào mặt. Từ Vô Dị trường thương lắc một cái, mũi thương điểm hướng Địch Tử Đô quyền diện. Không có cứng đối cứng, mũi thương tại chạm đến quyền phong trong nháy mắt khẽ run lên, hóa đâm là quét, gián Địch Tử Đô cánh tay trượt hướng hắn dưới xương sườn. Địch Tử Đô phản ứng cực nhanh, quyền trái ép xuống đón đỡ, đồng thời đùi phải quét ra, mang theo một mảnh băng nhận tinh khí. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Màu băng lam quyền ảnh cùng màu vàng sẫm thương mang xen lẫn, tiếng va chạm dày đặc như mưa. Địch Tử Đô quyền pháp sát thực tinh xảo, bác địa hàn quyền tại hắn trong tay phát huy ra cực mạnh uy lực, mỗi một quyền đều mang băng phong khí huyết hàn ý, phối hợp tinh diệu thân pháp, thế công như thủy triều. Nhưng Từ Vô Dị thương pháp càng thêm hòa hợp, không có cố định xáo lộ, mỗi một thương đều ngắn gọn, tinh chuẩn, vừa đúng. Địch Tử Đô thế công lại mãnh, hắn luôn có thể lấy nhỏ nhất động tác hóa giải, sau đó phản kích lúc trực chỉ sơ hở. 30 giây về sau, Địch Tử Đô vai trái trúng một thương. Mặc dù là giả lập thân thể, nhưng hệ thống mô phỏng cảm rất đau, cùng khí huyết cản trở hiệu quả y nguyên tồn tại. Địch Tử Đô kêu lên một tiếng đau đớn, thế công hơi chậm. Từ Vô Dị không có thừa cơ tấn công mạnh, mà là triệt thoái phía sau nửa bước, cho hắn điều chỉnh cơ hội. Địch Tử Đô hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Hắn cải biến chiến thuật, không còn truy cầu tốc thắng, mà là đem băng phách công hàn ý thôi phát đến cực hạn, ý đồ lấy nhiệt độ thấp hoàn cảnh suy yếu Từ Vô Dị động tác. Sân huấn luyện bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra thật dày tầng băng, trong không khí phiêu khởi bông tuyết. Từ Vô Dị có thể cảm giác được, chính mình khí huyết vận chuyển sát thực nhận lấy một tia ảnh hưởng, động tác so bình thường chậm nửa nhịp, nhưng cũng liền chỉ lần này mà thôi. Bách luyện dung lô rèn luyện xuất thể phách, rất đúng bưng hoàn cảnh kháng tính cực mạnh. Hắn thích đứng mấy giây, liền một lần nữa nắm giữ tiết tấu. Trường thương tái xuất. Lần này, thương thế bên trong nhiều hơn một phần kim ô liệt không chạm hàm ý, không phải hoàn chỉnh bó kỹ, mà là loại kia cực hạn ngưng tụ cùng xuyên thấu ý cảnh. Mũi thương đâm rách hàn vụ, điểm hướng Địch Tử Đô ngực. Địch Tử Đô song quyền giao nhau đón đỡ, màu băng lam kình lực trước người ngưng tụ thành một mặt băng thuẫn. Ken. Mũi thương đánh trúng băng thuẫn, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Băng thuẫn giữ vững được không đến nửa giây liền vỡ nát, thương thế dư kình chưa tiêu, xuyên thấu phòng ngự, đâm vào Địch Tử Đô ngực. Giả lập thân thể trọng thương phán định phát động. Đếm ngược đình chỉ. Chiến đấu kết thúc, tốn thời gian 1/17 giây. Địch Tử Đô nhìn xem lực vết thương trầm mặc mấy giây, sau đó cười khổ, trên lệnh vẫn còn như thế lớn. Từ Vô Dị thu hồi trường thương, quyền pháp của ngươi tiến bộ rất nhiều, hàng ý vận dụng cũng so trước kia tinh diệu, chỉ là khuyết thiếu cùng đỉnh tiêm đối thủ kinh nghiệm thực chiến, một chút ứng biến còn chưa đủ cay độc. Hắn là ăn ngay nói thật, trong chiến tranh trải qua đại lượng tiên tiên cấp giao thủ về sau, dù là không sử dụng tâm tướng, Từ Vô Dị tại võ soái cấp trong chiến đấu cũng có được cực kỳ khoa trương thống trị lực. Lại đến một trận, Địch Tử Đô hỏi, được. Trận thứ hai, Địch Tử Đô giữ vững được 1/42 giây. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không còn một vị cường công, mà là đem băng hàn kình lực vận dụng đến càng thêm linh hoạt. Khi thì phạm vi lớn hạ nhiệt độ hạn chế, khi thì ngưng tụ một điểm cường công, chiến thuật biến hóa nhiều hơn không ít. Nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Từ Vô Dị một cái hồi mã thương hạ. Rời khỏi chiến võng, hai người đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Địch Tử Đô cái chán đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng tỏ, thông khoái. Thật lâu không có đánh trọt như thế tận hứng. Hai người lại hàn huyên chút võ đạo tâm đắc, bất chi bất giác đi qua hơn một giờ. Trước khi chia tay, Địch Tử Đô lần nữa trịnh trọng cảm ơn, hôm nay giao lưu, thu hoạch không ít. Thứ Minh Như tại Bắc Địa có gì cần, cứ mở miệng. Ta hiểu rồi. Địch Tử Đô tới chơi tin tức, không biết làm sao truyền ra ngoài. Sau đó mấy ngày, lần lượt có Bắc Địa võ giả tìm tới cửa. Mới đầu là Hắc Thạch học viện giảng sư cùng học sinh, lấy thỉnh giáo làm tên, muốn kiến thức một cái vị này liên bang đệ nhất thiên tài thực lực. Từ Vô Dị ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần thời gian cho phép, đều sẽ trong chiến vong luận bàn chỉ đạo. Thanh danh của hắn dần dần tại Hắc Thạch học viện nội bộ truyền ra. Vị kia Tinh Vũ Tử võ sư, thương pháp quá lợi hại, ta liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Không chỉ là thương pháp, chỉ điểm của hắn mới thật gọi nói chúng tim đen. Thẻ của ta 3 năm phát lực vấn đề, hắn một câu liền điểm phá. Mà lại người rất hiền hòa, một chút tiêu ngạo đều không có. Khen ngợi âm thanh bên trong, bãi phòng người cũng càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 7, liên bắc địa bản địa tiên thiên võ sư đều đã bị kinh động. Cái này trời xế chiều, Từ Vô Dị chính đang ở chỗ ở tham ngộ tâm tướng, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa hai người. Một cái là Trần Trường, Ma Thiên Tháp vị kia cao cấp chấp sự. Một cái khác là vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử, mặc bác địa thường gặp da lông áo khoác, khuôn mặt thu kịch, khí tức hùng hậu như núi. Từ võ sư, quay dậy. Trần Trường cười giới thiệu, vị này là bác địa lãnh đao Diêm Tung Diêm tiền bối, bác địa nổi danh tán tu thiên thiên, nghe nói ngài ở chỗ này, cố ý nghĩ đến giao lưu một phen. Diêm Tung ôm quyền, thanh âm to lớn, từ tiểu hữu, mạng muội tới chơi, mong được tha thứ. Từ Vô Dị có thể cảm giác được, vị này Diêm tiền bối khí tức mặc dù nội liễm, nhưng này loại trải qua ma luyện phong mang ý nguyên ẩn ẩn lộ ra. Đây là một vị thực chiến phái, trên tay dính qua máu. Diêm tiền bối khách khí, mời đến. Hắn đem hai người nên vào nhà bên trong. Diêm Tung cũng không quanh co lòng vòng, sau khi ngồi xuống trực tiếp nói ra, ta nghe Hắc Thạch bọn tiểu bối nói, từ tiểu hữu võ đạo cách nhìn độc đáo, chỉ điểm hậu bối rất có một bộ. Lão phu kẹt tại Tiên Thiên sơ cảnh đã 8 năm, cảm giác gần đây bình cảnh có chỗ vững lòng, nhưng tổng sai như vậy một chút thời cơ, cho nên mặt dạn mày dày đến linh giáo vài câu. Từ Vô Dị rót chén trà, đẩy đi qua, tiền bối nói quá lời. Giao lưu có thể, lĩnh giáo không dám nhận. Diêm Tung nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, để ly xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Từ Vô Dị, lão phu tâm tương là Hàn Nguyên Đao vực lấy đao ý làm mạch tâm, dung hợp Bắc Địa Băng Nguyên Hoang Vu, túc sát, rét căm căm chi ý những năm này không ngừng rèn luyện, đao ý càng ngày càng cô đọng, lĩnh vực cũng càng ngày càng vững chắc, nhưng hắn dừng một chút, mày nhăn lại, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Quá lạnh quá chết. Đao vực một thành, vạn vật tịch diệt, ngay cả chính ta đều cảm thấy kiềm chế. Từ Vô Dị trong lòng hơi động, lại là chết cùng sống vấn đề. Xem ra đây đúng là rất nhiều Bắc Địa võ giả bị trùng, quá truy cầu cực hạn lãnh cứng rắn giết không để ý đến võ đạo bên trong sinh một mặt. Diêm Tiền Bối từ Vô Dị chậm rãi mở miệng, ngài đao vực, ngoại trừ giết địch còn có cái gì dùng? Diêm Tung sững sờ, đao vực đương nhiên là dùng để chiến đấu, còn có thể có làm được cái gì? Kia mục đích chiến đấu là cái gì? Từ Vô Dị truy vấn. Tự nhiên là thủ thắng, là thủ hộ, là. Diêm Tung nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Chương 538, hô hấp chương 538, hô hấp từ Vô Dị chờ đợi hắn nói tiếp. Diêm Tung trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ, tại Bắc Địa biên phòng quân phục dịch 20 năm, giết qua tinh thú, cũng từng giết dị tộc. Về sau xuất ngũ làm tán nhân, tiếp nhận không ít tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, trên tay nhân mạng không ít. Hắn ánh mắt có chút hoảng hốt, đao của ta vực là trong núi thây biển máu mài ra. Mỗi một phần túc sát, mỗi một phần rét căm căm, đều dính lấy máu. Ta một lần coi là, đây chính là đao cực hạn, chém hết vật vật, băng phong hết thảy. Nhưng bây giờ, Diêm Tung túi đầu chính nhìn xem tay, hiện tại ta có khi sẽ nghĩ, ta luyện cái này một thân võ công, chẳng lẽ liền chỉ là vì giết? Từ Vô Dị không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Diêm tiền bối, ngài tại Bắc Địa sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể từng gặp băng nguyên trên sinh mệnh? Sinh mệnh? Diêm Tung không hiểu. Tuyết thọ tại trong đống tuyết đào động, hồ ly trong gió rét săn mồi, rêu tại khe nham thạch khe hở bên trong sinh trường, cực quang ở trong trời đêm múa. Từ Vô Dị nói, băng nguyên không phải từ địa, nó tại tàn khốc bên trong dựng dục cương ngạnh. Ngài đau vực, vì cái gì chỉ có thể có túc sát không thể có sinh cơ? Diêm Tung toàn thân chấn động, ngơ ngác ngồi. Hồi lâu, hắn thật dài phun ra một hơi, kia khí tức tại nhiệt độ trong phòng hạ ngưng tụ thành sương trắng, thật lâu không tiêu tan. Ta giống như có chút minh bạch. Hắn đứng người lên, đối Từ Vô Dị trịnh trọng ôm quyền, đa tạ từ tiểu hữu chỉ điểm. Lời nói này giá trị ngàn vàng. Tiền bối khách khí. Diêm Tung không có lưu thêm, vội vàng cáo từ rời đi, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi bế quan cảm ngộ. Trần Trương tiện hắn đi ra ngoài, khi trở về nhìn xem Từ Vô Dị, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Từ võ sư, ngài cái này chỉ điểm người bản sự thực sự là thần. Từ Vô Dị lắc đầu, ta nói chỉ là chút ý nghĩ của mình, trên thực tế bất luận cái gì nói đều có thể hai mặt nói. Diêm tiền bối có thể tại băng vực bên trong tìm kiếm sinh mệnh, cũng có thể tìm tới về sau đem băng vực bên trong sinh mệnh toàn bộ giết chết, cái này đồng dạng là một loại cực hạn. Cái gọi là tâm tướng chính là muốn tin tưởng mình chỗ tin tưởng. Từ Vô Dị vừa cười vừa nói, cái này Trần Trương kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới tâm trả lại có thể giải thích như vậy, vậy cũng đầy đủ lợi hại. Trần Trương trầm mặc một lát sau vẫn là cảm thán, ngài đến Bắc Địa mới mấy ngày, chỉ điểm địch từ đô, hiện tại lại để cho Diêm Tung dạng này uy tín lâu năm tiên tiên có điều ngộ ra, tin tức này nếu là truyền ra, tìm đến ngài người sẽ càng nhiều. Từ Vô Dị ngược lại là thản nhiên, tới thì tới đi, võ đạo truyền thừa vốn là cần giao lưu. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài lại bắt đầu phiêu khởi tuyết mịn. Bắc Địa rất lạnh, nặng nề, tàn khốc, cùng Tây Mạc nóng rực, thu kệ, bạo liệt hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai đều để hắn đối võ đạo có càng sâu lý giải. Trong thủy chi tướng đang thong thả lưu động, kim mẫu hư ảnh tại trạch tâm chìm nổi. Hắn cảm giác chính mình cự ly cái điểm cân bằng kia càng ngày càng gần. Kế tiếp thời gian, chính như Trần Trương sở liệu, người bái phỏng đối liền không dứt. Bắc Địa đám võ giả dùng bọn hắn đặc hữu trực tiếp cùng thiết thực, cho Từ Vô Dị mang đến các loại vấn đề, cũng để cho hắn thấy được mảnh này bên trên đất võ đạo truyền thừa đặc biệt phong mạo. Từ Vô Dị từng cái tiếp đãi, từng cái giao lưu. Ở trong quá trình này, chính hắn tâm tương cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Sau đó mấy ngày, bãi phòng Từ Vô Dị Bắc Địa võ giả y nguyên nối liền không dứt. Ngoại trừ Hắc Thạch học viện thầy trò, bản địa tiên tiên võ sư, thậm chí còn có một ít nghe nói hắn ở chỗ này, chuyên từ phụ cận thành thị chạy tới võ giả. Những người này hoặc thỉnh giáo bình cảnh, hoặc thỉnh cầu luận bàn, hoặc đơn thuần muốn kiến thức một cái vị này liên bang trăm năm đệ nhất thiên tài phong thái. Từ Vô Dị cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần đối phương thái độ thành khẩn, hắn cũng sẽ ở thời gian cho phép tình huống dưới cho chỉ điểm. Chiến bóng luật bàn, lý luận nghiên cứu thảo luận, tâm cảm giác lẫn nhau ngộ giao lưu. Khác biệt giao lưu phương thức, để hắn từ các loại góc độ xem kỹ lấy chính mình võ đạo. Loại này cao tần độ suy nghĩ cùng chuyển vận, phản mà thành tốt nhất chất xúc tác. Ngày thứ 7 đêm khuya, đưa tiễn vị cuối cùng người bái phòng về sau, Từ Vô Dị không có lập tức nghỉ ngơi, mà là trở lại tĩnh tu thất, khoanh chân ngồi xuống. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy bình tĩnh trải ra. So với mới tới Bắc Địa lúc, mảnh này đầm lầy đã có biến hóa vi diệu. Trạch mặt vẫn như cũ không gợn sóng, nhưng này loại hứ động cảm giác giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là một loại càng thêm nội liễm, càng thêm thâm trầm sống ý tựa như ngủ đông cự thú, nhìn như lưng im, kỳ thực trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Từ Vô Dị nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào tâm tướng. Hắn không còn tận lực đi dẫn đạo đầm lầy lưu động, cũng không lại mạnh mẽ đi cân bằng trọng thủy cùng kim ô, hắn chỉ là quan sát, giống một người đứng xem, nhìn xem mảnh này từ chính mình tâm ý ngưng tụ mà thành cảnh tượng kỳ dị. Kim ô hư ảnh trôi nổi tại trạch tâm, linh vũ trên ám kim hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi tại màu vàng sậm mặt nước bên trên, chiết xạ ra mê ly vầng sáng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tĩnh tu trong phòng chỉ có Từ Vô Dị bình ổn kéo dài tiếng hít thở. Đồng nhiên, hắn phát giác được một tia dị thường, không phải thị giác bên trên, cũng không phải năng lượng ba độ bên trên, mà là một loại càng bản chất vật luật. Đầm lầy tại hô hấp, cực kỳ chậm chạp, cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn quả thật cảm thấy, toàn bộ màu vàng sẫm đầm lầy, theo hắn tự thân hô hấp tiết tấu, tại lấy một cái hùng vĩ ma bí ẩn vận luật có chút co vào, bành trướng. Co vào lúc, ước vạn dọn trọng thủy hướng vào phía trong ngưng tụ, trạch mặt nhỏ không thể thấy dưới mặt đất hàng một kia. Bành trướng lúc, trọng thủy hướng ra phía ngoài giãn ra, trạch mặt trở về hình dáng ban đầu. Vừa thu vừa phóng, một hít một thở. Đây không phải là người vì thúc dục lưu động mà là tâm tướng tự thân sinh ra, như là sinh mạng thể bản năng rung động. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là ta đối với động lý giải. Từ Vô Dị trong lòng dâng lên minh ngộ. Phương phủ nói bên ngoài trong yên tĩnh động diêm tung hoang mang chết cùng sống địch tử đô kẹp lại ngưng kết cùng biến hóa. Những này đều đúng, cũng đều không đúng. Bởi vì, những cái kia đều là người khác lý giải, không phải hắn chính Từ Vô Dị lý giải. Không phải cưỡng ép để trạng thái tĩnh sự vận động bắt đầu, mà là để sự vật bản thân có chuẩn bị sinh mệnh vật luật. Có hô hấp, liền có sinh cơ, có rung động, liền có biến hóa khả năng. Hắn thử nghiệm đem ý thức dung nhập loại kia hô hấp vận luật bên trong. Mới đầu có chút vướng nhíu, tâm tướng là hắn ý chí kéo dài. Nhưng giờ phút này loại hô hấp lại phảng phất là tâm tướng tự phát hành vi, cùng hắn chủ động điều khiển hơi có khác biệt. Nhưng Từ Vô Dị không có vội vàng sao động, chỉ là kiên nhẫn cảm thụ, điều chỉnh, phù hợp. Dần dần, hô hấp của hắn tiết tấu cùng đầm lầy rung động đồng bộ. Hô đầm lầy có chút co vào, hốt đầm lầy chậm rãi giãn ra. Mỗi một lần co vào, trọng thủy đều hướng vào phía trong ngưng tụ một phần, loại kia nặng cảm giác càng thêm thuần túy, càng thêm nội liễm. Từ Vô Dị trong lòng hơi động, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như để loại này co vào đạt tới cực hạn đâu? Chương 539, trọng thủy cầu chương 539, trọng thủy cầu tâm niệm cùng một chỗ, đầm lầy hô hấp đột nhiên gia tốc. Không phải chỉnh thể gia tốc, mà là hắn ý niệm tập trung kia một mảnh nhỏ khu vực. Ước chừng chiếm toàn bộ đầm lầy 1% phạm vi, co vào biên độ đột nhiên tăng lớn. Màu vàng sậm trọng thủy hướng vào phía trong sụp đổ, từ nguyên bản bày ra chạy mặt, cấp tốc ngưng tụ thành một cái không ngừng thu nhỏ hình cầu. 10 mét đường kính, 5 mét, 1 mét, nửa mét, cuối cùng dừng lại tại nắm đấm lớn nhỏ. Kia là một viên hồn biên màu vàng sậm thủy cầu. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nội bộ phảng phất có mạch nước ngầm đang chậm rãi xoay tròn. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại thức hải bên trong, cùng chung quanh rộng lớn đầm lầy hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng Từ Vô Dị có thể cảm giác được một cách rõ ràng, viên này nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu, hắn trọng lượng cùng lúc trước kia phiến chiếm đầm lầy 1% diện tích nước thể, hoàn toàn cung cấp. Mật độ tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Là cái này. Cực hạn co vào sau trọng thủy. Từ Vô Dị mở mắt ra, đưa tay đưa nắm. Tâm tướng chi lực lưu chuyển, một viên cùng thức hải bên trong như lúc đồng dạng màu vàng sậm thủy cầu, tại hắn trên lòng bàn tay phương ba tấc chỗ chậm rãi ngưng tụ. Vật thật cụ hiện. Thủy cầu thành hình sát na, tĩnh tu trong phòng không khí đột nhiên trầm xuống. Không phải trọng lực tăng cường, mà là viên kia thủy cầu bản thân mang theo nặng ý cảnh, tự nhiên phóng xả ra. Sàn nhà phát ra nhỏ xíu tiếng rên rỉ, lấy Từ Vô Dị làm trung tâm, phương viên 3 mét nội địa mặt có chút hạ xuống, tạo thành một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ. Từ Vô Dị có thể cảm giác được trên lòng bàn tay phương trọng lượng. Đây không phải là vật lý trên ý nghĩa chất lượng, mà là khái niệm phương diện nặng nề. Tựa như nâng một tòa hơi co lại sơn nhạc, loại kia ngưng thực, nội liễm, phản phất có thể áp sập không gian cảm nhận, để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đem thủy cầu nhẹ nhàng ném tính tu thất nơi hẻo lánh khảo thí cái cọc. Kia là Hắc Thạch học viện là giảng sư chuẩn bị chuyên dụng khảo thí thiết bị, có thể tiếp nhận tiên thiên võ sư thông thường công kích. Thủy cầu im ắng bay ra, tốc độ không nhanh, uy tích bình thẳng. Nhưng ở nó phi hành con đường bên trên, không khí bảy biển ra mắt trần có thể thấy bặm mẹo, tựa như xuyên thấu qua nhiệt độ cao sóng nhiệt ngắm cảnh vật. Đông. Thủy cầu nhẹ nhàng đâm vào khảo thí cái cọc bên trên. Không có bạo tạc, không có tiếng vang. Khảo thí cái cọc mặt ngoài tầng kia, đủ để ngăn chặn cấp 45 một kích toàn lực tâm chắn năng lượng, tựa như bọt xà phòng đồng dạng y mắng vỡ vụn. Ngay sau đó, từ cao cường độ hợp kim chế tạo cái cọc thể, từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, hướng vào phía trong sụp đổ, biến hình. Không phải bị đánh xuyên, mà là bị ép sụp đổ. Tựa như có một cái nhìn không thấy cự thủ, nắm chặt khảo thí cái cọc hung hăng bóp. Hợp kim phát ra rợn người tiếng rên rỉ, trong nháy mắt bị ép thành một cái bất quy tắc khối kim khí, thật sâu khảm vào phía sau trong vách tường. Toàn bộ quá trình bên trong, viên kia màu vàng sẫm thủy cầu lặng yên tiêu tán, hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, trở về Từ Vô Dị thức hải. Từ Vô Dị nhìn xem cái kia khảm vào vách tường khối kim khí, trầm mặc mấy giây. Uy lực, viễn siêu mong muốn. Cái này còn chỉ là hắn sơ bộ nếm thử, co rút lại 1% đầm lầy trong thủy. Nếu như có thể đem toàn bộ đầm lầy trong thủy thu sạch co lại đến cực hạn, ngưng tụ thành một kích, vậy sẽ là bực nào kinh khủng lực sát thương. Đây đã là một môn võ học hình thức ban đầu. Từ Vô Dị trong lòng đắc định. Tựa như trước đây kim ô phần tâm liệu nguyên là từ hắn tâm hỏa đặc tính bên trong diễn hóa mà tới. Trước mắt loại này trọng thủy hô hấp, cực hạn co vào phương thức vận dụng, đồng dạng có thể cố hóa thành một bộ hoàn chỉnh võ học hệ thống. Nếu như có thể mời Tinh Giới Viện nghiên cứu lần nữa xuất thủ, ưu hóa cơ cấu, cố hóa đường đi, lại thông qua võ đạo cần nghiệp lục đốn ngộ ra tốc tu luyện, nhất định phải lại đi một chuyến viện nghiên cứu. Từ Vô Dị làm ra quyết định. Bất quá trước lúc này, hắn cần trước đem loại này mới lĩnh ngộ cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Sau đó 2 ngày, Từ Vô Dị đóng cửa không ra. Tất cả bái phòng thỉnh cầu hết thảy từ chối nhã nhặn, liền Trần Trương cùng Phương Phủ thông tin cũng chỉ là ngắn gọn hồi phục, nói rõ chính mình đang lúc bế quan củng cố. Tinh tu trong phòng, hắn lặp đi lặp lại luyện tập trọng thủy hô hấp cùng cực hạn co vào. Từ 1% đầm lầy, đến 5%, lại đến 10%. Mỗi một lần nếm thử đều là đối tâm tướng lực khống chế khảo nghiệm. Co vào tỷ lệ càng cao, độ khó hiện lên dãy số nhân lên cao. 1% lúc, hắn còn có thể thành thạo điều luyện. 5% lúc, đã cảm thấy tâm thần phụ tải rõ ràng tăng thêm, co vào quá trình cũng biến thành vô hữu. 10%. Nếm thử 3 lần, chỉ thành công 1 lần, mà lại thủy cầu thành hình sau cực không ổn định, duy trì không đến 3 giây liền tự hành tán loạn. Cực hạn đại khái tại 8 tả hữu. Từ Vô Dị ước định, lại hướng lên, liền cần càng tinh tế hơn điều khiển, hoặc là tâm tướng bản thân tiến một bước cường hóa. Bất quá cho dù là 8 uy lực cũng đã đầy đủ kinh người. Hắn lần nữa khảo thí, đem 8 đầm lầy trong thủy, co rút lại thành 5 đấm lớn nhỏ thủy cầu, đập nện tại cái thứ 2 khảo thí cái cọc bên trên. Lần này, khảo thí cái cọc tính cả phía sau nửa mét dày ra cố bức tường, bị cùng một chỗ ép thành hỗn hợp khối vụn. Liền gọi trọng thủy cầu đi. Từ Vô Dị là loại này mới lĩnh ngộ năng lực mệnh danh. Mặc dù bây giờ chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã có hoàn chỉnh phát lực logic, thông qua tâm tướng hô hấp vật luật, dẫn động trọng thủy co vào ngưng tụ, đem phạm vi lớn nặng ý cảnh áp xúc đến cực hạn nhỏ một điểm, sinh ra kinh khủng xuyên qua cùng nghiền ép hiệu quả. Ngày thứ 3 sáng sớm, Từ Vô Dị kết thúc một lần cuối cùng điều thức. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy hô hấp đều đặn, kim ô hư ảnh tại trạch tâm chìm nổi, linh vũ phát hỏa diễm theo đầm lầy rung động có chút chập chờn, giữa hai bên đạt thành trước nay chưa từng có hài hòa. Hắn đứng dậy, rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ màu đen võ đạo phục. Sau đó bấm Phương Phụ thông tin. "Phương giảng sư, quay dậy." Từ Vô Dị nói, "Ta hôm nay chuẩn bị ly khai Bắc Địa, chuyến tới để hướng ngài chào từ biệt." Trong màn ảnh, Phương Phụ tựa hồ ngay tại soạn bài, bối cảnh là chất đầy điện tịch bản đọc sách. Nàng nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt cũng không cố ý bên ngoài, lĩnh ngộ có thành tựu rồi. Có chút tâm đắc. Từ Vô Dị gật đầu, còn muốn cảm tạ Phương giảng sư mấy ngày nay chỉ điểm. "Là chính ngươi tạo hóa." Phương Phụ bình tĩnh nói, "Sư tôn ước chừng nửa tháng sau trở về, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn cùng sư tôn giao lưu, có thể lại đến." "Nhất định." Từ Vô Dị trịnh trọng nói, "Phương giảng sư tính thủy chi đạo, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngày sau nếu có hoang mang, có lẽ sẽ còn lại đến quấy rầy. Tùy thời hoan nên." Phương Phủ khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, võ đạo chi lộ dài dằng dặc, lẫn nhau xác minh mới có thể đi được càng xa. Thông tin kết thúc, Từ Vô Dị lại liên hệ Trần Trương, cáo chi chính mình hôm nay ly khai. Trần Trương rất nhanh đuổi tới chỗ ở, biết được Từ Vô Dị muốn đi trước Tinh Giới Viện nghiên cứu, lập tức biểu thị có thể an bài chuyên cơ. Từ võ sư lần này tại Bắc Địa mặc dù thời gian không dài, nhưng chỉ điểm đông đảo võ giả, lưu lại không ít giai thoại. Trần Trương cảm khái, Diêm Tung Tiền Bối hôm qua truyền đến tin tức, nói hắn bê quan có chỗ đến, đao vực bên trong nhiều một sợi lạnh nguyên sinh cơ bình cảnh đã lỏng động hơn phân nửa, cái này đều dựa vào ngài. Chương 540, lại đến viện nghiên cứu chương 540, lại đến viện nghiên cứu ta nói chỉ là mấy câu mà thôi. Từ Vô Dị lắc đầu, có thể ngộ đến, là Diêm chính tiền bối tích lũy đến. Từ Vô Dị trong lòng rõ ràng, như Diêm tiền bối như thế tiên tiên võ giả, ngày bình thường đã sớm không biết tích lũy bao nhiêu cảm ngộ, chỉ là thiếu khuyết một cái đầy đủ rõ ràng phương hướng. Tin tưởng mình là tin tưởng người khác, có thời điểm cũng là đồng dạng hiệu quả. Trần Trương không cần phải nhiều lời nữa, an bài xe bay đem Từ Vô Dị mang đến Sương Lạnh không cảng. Sau một giờ, chuyến cơ cất cánh, ly khai Bắc Địa. Huyền Song bên ngoài, Liên Miên Tuyết Nguyên cùng Băng Xuyên dần dần đi xa, thay vào đó là Liên Bang Trung Bộ, thường gặp màu xanh lá bình nguyên cùng thành thị quận. Từ Vô Dị tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu xem lấy lần này Bắc Địa chi hành thu hoạch, cùng Phương Phủ giao lưu, để hắn hiểu được bên ngoài trong yên tĩnh động chân ý cùng rất nhiều võ giả luận bàn chỉ điểm, để hắn từ khác nhau góc độ xem kỹ tự thân võ đạo. Cuối cùng tại tấp nập suy nghĩ cùng chuyển bận bên trong, hậu tích bắt phát, lĩnh ngộ trọng thủy hô hấp vận luật, tìm được động tĩnh kết hợp mấu chốt một bước. Tiếp xuống, chính là đi viện nghiên cứu, đem phần này lĩnh ngộ cố hóa thành chân chính võ học. Từ Vô Dị mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ biển mây. Tinh Giới Viện nghiên cứu, Diệp Quan Lan, siêu cấp tính toán trận liệt, giả lập mạng nội bộ. Quen thuộc tràng cảnh trong đầu hiện hiện. Lần trước, bọn hắn hợp tác hoàn thiện kim ô phần tâm liệu nguyên. Lần này, hắn muốn đem trọng thủy cầu ưu hóa, cố hóa, trở thành hắn võ học hệ thống bên trong lại một cái sát chiêu. Chuyên cơ tốc độ rất nhanh. 3 giờ chiều, đáp xuống thủ đô Tinh Kinh ngoại ô thành phố bên ngoài quân dụng công cảng. Từ Vô Dị đi xuống cầu thang mạng, sớm có quân đội an bài nhân viên tại chờ phía sau. Xác minh thân phận về sau, một cỗ màu xanh lá cây đậm quân dụng xe bay chở hắn, lái về phía kia phiến bị liệt là cấm khu vùng núi. Hết thảy quá trình đều cùng lần trước đồng dạng. Đường hầm cầu bảo, thủ vệ quét hình thông hành quyền hạn. xuyên qua đèn đuốc sáng tỏ hợp kim thông đạo, tiến vào cái kia cự đại mà hạ không gian. Trung ương lơ lửng hình tròn trang bị, vẫn như cũ chạy xuôi màu sắc rực rỡ dòng năng lượng, trung quanh trong suốt bình chướng phân chia ra nghiên cứu khu vực bên trong, áo khoác trắng các nghiên cứu viên bận rộn vẫn như cũ. Thời gian phảng phất tại nơi này ngưng kết. Từ võ sư, mời bên này đi. Một tên nghiên cứu viên trẻ tuổi chào đón, hiển nhiên là nhận được thông tri, lá nghiên cứu viên tại tâm tướng võ học bộ đợi ngài. Từ vô dị gật đầu đuổi theo, xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào kia phiến quen thuộc phòng thí nghiệm trước cửa. Cánh cửa chợt ra, Diệp Quan Lan đang đứng tại bàn điều khiển trước, chuyên chú nhìn xem trong màn ảnh nhấp nhô dòng số liệu. Nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Từ vô dị, dừng lại 2 giây. Xem ra bắc địa chuyến đi, thu hoạch không nhỏ. Diệp Quan Lan mở miệng cười, ngữ khí bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt lóe lên một tia chuyên nghiệp tính xem kỹ. Từ vô dị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Diệp Quan Lan nhạy cảm. Vị này viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất thiên tài nghiên cứu viên, tại cảm giác cùng phân tích phương diện có gần như kinh khủng thiên phú. Diệp sư minh. Từ vô dị dùng trước đó xưng hô, lần này lại đến làm phiền các ngươi. Thuộc buồn phận sự tình. Diệp Quan Lan đi đến một bên, rót chén nước đưa qua, cười nhạt nói, huống hồ ngươi đây là muốn trả tiền, như cũ, 10 vạn công vân. Đây là đương nhiên. Từ vô dị nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cũng không cần đi nợ. Ngồi. Tiểu tướng quân đã đánh với ta so chiêu hô, nói ngươi có mới tâm cảm giác lẫn nhau nộ cần ưu hóa cố hóa. Cụ thể nói một chút. Hai người tại bàn điều khiển trước ngồi xuống. Từ vô dị không có dấu giếm, đem bắp địa chi hành trải qua, cùng phương phủ giao lưu, cùng cuối cùng lĩnh ngộ trọng thủy hô hấp quá trình, kỹ càng giảng thuật một lần. Giảng đến trọng thủy co vào ngưng tụ thành mật độ cao thủy cầu lúc, hắn đưa tay hư nắm, tại trên lòng bàn tay phương cụ hiện ra một viên nắm đấm lớn nhỏ màu vàng sẫm thủy cầu. Thủy cầu thành hình trong nháy mắt, phòng thí nghiệm nội giám đo dụng cụ đồng thời phát ra rất nhỏ vụ vụ. Diệp Quan Lan nhãn tỉnh sáng lên, lập tức điều ra thời gian thực số liệu. Năng lượng ba động nội liễm, nhưng nặng ý cảnh phóng xạ cường độ là trước kia 4 điểm gấp 7. Hắn nhanh chóng ghi chép, co vào tỷ lệ. Tiêu hao. Duy trì thời gian. Trước mắt có thể ổn định co vào tỷ lệ, ước chừng là đầm lầy tổng số lượng 8. Từ vô dị triệt hồi thủy cầu, phục hồi dữ liệu bình thường. Tiêu hao không tính lớn, chủ yếu là tâm thần phụ tải. Duy trì thời gian nhìn áp xúc tỷ lệ, tạm có thể duy trì 10 giây tả hữu. Diệp Quan Lan ở trên màn ánh sáng nhanh chóng thao tác, điều ra từ vô dị lần trước đến viện nghiên cứu lúc lưu lại tâm tương mô hình. Ám kim ngọn núi cùng đầm lầy kết cấu hình 3 triệu 3 giây hiện hiện, bên cạnh ghi chú lít nha lít nhít tham số. Tâm của ngươi tướng đã từ sơn thể hóa trạch tiến hóa đến trạch sinh hô hấp giai đoạn. Diệp Quan Lan chỉ vào mô hình. Loại này hô hấp vật luật là tâm tướng hoạt tính tăng lên biểu hiện, mang ý nghĩa nó bắt đầu có một loại nào đó sinh mệnh đặc chất, đây là chuyện tốt. Nói thật, ta rất ít gặp đến loại này phương hướng tâm tướng phát triển. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Từ Vô Dị, ngươi muốn đem loại này hô hấp co vào năng lực, cố hóa thành võ học. Đúng. Từ Vô Dị gật đầu, tựa như trước đó Kim Ô phần tâm co hoàn chỉnh tâm pháp, năng lượng đường đi, kỹ xảo phát lực. Ta hy vọng bộ này mới võ học có thể tối đại hóa phát huy trọng thủy co vào uy lực. Diệp Quan Lan trầm mặc mấy giây, ngón tay ở trên màn ánh sáng huy động, điều ra một phần hồ sơ. Ngươi tới được với bạn. Hắn nói, viện nghiên cứu gần nhất tại mật độ cao năng lượng áp xúc lĩnh vực có một ít mới đột phá. Một loại trong đó kỹ thuật có thể đem ngươi trọng thủy co vào hiệu suất tăng lên 30% trở lên, đồng thời giảm xuống tâm thần phụ tải. Từ vô dị trong lòng hơi động, đại giới đâu? Cần càng tinh tế hơn tâm tương điều khiển, cùng đối trọng lực quy tắc càng sâu lý giải. Diệp Quan Lan nói, bất quá hai điểm này, ngươi cũng không thiếu. Hắn đóng lại hồ sơ, nhìn về phía Từ vô dị, lần này hạng mục chúng ta có thể làm được so với lần trước càng thâm nhập. Không chỉ là cố hóa võ học, còn có thể đến thử đem trọng thủy cầu cùng ngươi kim ô phần tâm tiến hành liên động. Liên động. Ừm. Diệp Quan Lan điều ra một cái mô phỏng giao diện, tâm của ngươi tướng là trọng thủy cùng kim ô cộng sinh. Trọng thủy co vào đến cực hạn lúc, nếu có thể ở áp xúc hạch tâm rót vào một tia kim ô tâm hỏa, để cực hạn nặng cùng cực hạn đốt tại một điểm bộc phát, uy lực có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng. Từ vô dị trong đầu cấp tốc mô phỏng cảnh tượng đó. Trọng thủy áp xúc thành siêu cao mật độ hình cầu, nội bộ phong nhập một tia kim ô tâm hỏa, đánh trúng mục tiêu lúc, trọng thủy trước lấy kinh khủng trọng lượng nghiền ép, xuyên qua, sau đó tâm hỏa ở bên trong cháy bùng, từ nội bộ thiêu hủy hết thảy. Vậy sẽ không còn là đơn thuần vật lý nghiền ép hoặc năng lượng đốt cháy, mà là hai loại cực hạn thuộc tính hợp lại đả kích. Có thể thử một chút. Từ vô dị nói. Vậy liền dựa theo cái phương hướng này thúc đẩy. Diệp Quan Lan tại hạng mục bản kế hoạch bên trong nhanh chóng đưa vào, bất quá, đây là giai đoạn 2 mục tiêu, không phải dễ dàng như vậy làm được. Chương 541, khảo thí bộ thỉnh cầu chương 541, khảo thí bộ thỉnh cầu hạng mục số hiệu 019, tạm định danh trọng thủy cầu ưu hóa cùng hợp lại đả kích cơ cấu nghiên cứu. Dự tính chu kỳ 25 ngày. Diệp Quan Lan ngẩng đầu, cùng lần trước, giả lập mạng nội bộ mô phỏng, số liệu ưu hóa, thực chiến khảo thí. Ngươi cần lưu tại viện nghiên cứu, phối hợp các hạng thí nghiệm. Được. Từ vô dị không do dự. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, từ vô dị trở lại tinh giới viện nghiên cứu đã qua đi 8 ngày. Trong thủy cầu ưu hóa hạng mục tiến triển thuận lợi. Diệp Quan Lan dẫn đầu tiểu tổ hiệu suất cực cao, dựa vào viện nghiên cứu số liệu khổng lồ kho cùng siêu cấp tính toán trận liệt, đã xem từ vô dị cung cấp trọng thủy hô hấp vận luật số liệu, co vào tỷ lệ cực hạn, cùng tâm thần phụ tải đường còn các loại tham số toàn bộ xây mô hình hoàn thành. Sau đó công việc càng nhiều là mài nước công phu. Tại giả lập mạng nội bộ bên trong, thông qua đến hàng vạn mà tính mô phỏng tôi diễn, tìm kiếm năng lượng vận hành tối ưu đường đi, đem cảm ngộ cố hóa thành ổn định, có thể lập lại, có thể chuyển thụ cho võ học cơ cấu. Những công việc này chủ yếu từ Diệp Quan Lan cùng các nghiên cứu viên hoàn thành. Từ vô dị cần làm là định kỳ tiến vào giả lập mạng nội bộ, phối hợp tiến hành thực chiến mô phỏng khảo thí nghiệm chứng lưu hóa sau năng lượng đường đi phải chăng cùng tự thân tâm tướng hoàn toàn phù hợp, cũng căn cứ phản hồi điều khiển tinh vi chi tiết. Mỗi ngày 2 đến 3 giờ giả lập khảo thí, chính là công việc chủ yếu của hắn. Cường độ xác thực không cao, thậm chí có thể nói có chút thanh nhàn. Còn lại thời gian, Từ Vô Dị phần lớn dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Viện nghiên cứu cung cấp tâm tướng tinh thất hoàn cảnh cực giai, có thể hữu hiệu phụ trợ quan tưởng, hắn trọng thủy chi tướng ngày càng vững chắc, cùng kim ô hư ảnh cân bằng cũng càng phát ra hài hòa. Trên trời này buổi trưa, Từ Vô Dị vừa kết thúc một vòng giả lập khảo thí, từ kết nối trong khoang thuyền ngồi dậy. Diệp Quan Lan đứng tại bàn điều khiển trước, nhìn xem trong màn ảnh khiêu động số liệu, cũng không quay đầu lại nói ra, hôm nay số liệu ba động tại mong muốn phạm vi bên trong. Mô hình sơ bộ ưu hóa xong thành, tiếp xuống 3 ngày chủ yếu là tính ổn định khảo thí, nhiệm vụ của ngươi thời gian sẽ giảm bớt đến mỗi ngày 1 giờ tả hữu. Từ Vô Dị xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, ý là ta càng nhàn rồi. Trên lý luận đúng thế. Diệp Quan Lan lúc này mới xoay người, đẩy kính mắt. Trừ khi ngươi nghĩ sớm bắt đầu trọng thủy cầu cùng kim ô phần tâm hợp lại cơ cấu nghiên cứu, nhưng ta đề nghị ngươi trước củng cố tốt cơ sở, cái kia hạng mục độ khó cùng nguy hiểm đều cao hơn. Từ Vô Dị gật đầu. Hắn minh bạch tham thì thâm đạo lý. Đi ra tâm tướng võ học bộ phòng thí nghiệm, Từ Vô Dị dọc theo sáng tỏ hợp kim hành lang, hướng chính mình trụ sở tạm thời đi đến. Hành lang hai bên thỉnh thoảng có nghiên cứu viên đội vàng trải qua, phần lớn ôm số liệu tấm hoặc dẫn theo hàng mẫu dương, thần sát chuyên chú. Viện nghiên cứu không khí vĩnh viễn là dạng này, bận rộn, hiệu suất cao, tràn ngập mục đích tính. So sánh dưới, Từ Vô Dị cái này người hợp tác tiết tấu, sát thực lộ ra quá thư hoãn. Về đến phòng, hắn vọt vào tắm, thay đổi thân khô mát huấn luyện phục, chính chuẩn bị bắt đầu buổi chiều quan tưởng, cái người đầu cuối lại chấn động. Là một cái xa lạ nội bộ thông tin ma hóa, tiền tố biểu hiện đến từ thực chiến khảo thí bộ. Từ Vô Dị kết nối. Trong màn ảnh xuất hiện là một chương không tính khuôn mặt xa lạ. Lâm Lan, vị kia trước đó phụ trách hắn nhập viện khảo nghiệm trợ lý nghiên cứu viên. Chỉ bất quá giờ phút này Lâm Lan nhìn có chút mỏi mệt, dưới mắt một vòng xanh nhạt, nhưng ánh mắt như cũ sáng tỏ. Từ võ sư, quay dậy. Lâm Lan đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ngài gần nhất đang nghiên cứu viện, hạng mục khoảng cách thời gian tương đối dư dả. Có thể nói như vậy. Từ Vô Dị nói, có việc. Sắp thực có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Lan có chút ngượng ngùng cười cười. Chúng ta khảo thí bộ bên này gần nhất tiếp vào một nhóm từ thứ 17 tinh giới chiến trường mới khu khống chế trả lại đặc thù hàng mẫu, chủ yếu là mấy loại trước đó chưa ghi lại trong danh sách kiểu mới tinh thú, hoặc là nói loại tinh thú tồn tại. Từ Vô Dị hứng thú, kiểu mới. Đúng. Lâm Lan thần sắc nghiêm túc chút, bộ đội tiền tuyến tại thúc đẩy quá trình bên trong, phát hiện một mảnh bị kỳ lạ trường năng lượng bao trùm khu vực. Từ nơi đó bắt được sinh vật, có rất lớn một bộ phận cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa huyết nhục sinh mệnh, mà là năng lượng tụ hợp thể, hoặc là nói linh thể hình thái. Linh thể. Từ Vô Dị nhíu mày. Tinh thú đa số thực thể, mặc dù có một chút có năng lượng công kích đặc tính, nhưng hắn hoạch tâm vẫn là vật chất sinh mệnh. Thuần túy linh thể hình thái, tại liên bang hiện hữu trong ghi chép cực kỳ hiếm thấy. Đúng vậy, linh thể. Lâm Lan điều ra một phần mã hóa tin bắn, thông qua quyền hạn cộng hưởng cho Từ Vô Dị. Sơ bộ phân tích biểu hiện, những này linh thể có ý thức tự chủ, tính công kích, cũng có thể hấp thu hoàn cảnh bên trong đặc biệt năng lượng duy trì tồn tại thậm chí trưởng thành. Vật lý công kích đối bọn chúng hiệu quả rất kém cỏi, thông thường năng lượng công kích cũng cần đặc biệt tần suất mới có thể có hiệu sát thương. Tin bắn trên là một chút mơ hồ hình ảnh dịn sót, cùng năng lượng phổ phân tích đồ. Hình ảnh bên trong, một đoàn hình thái không chừng màu xám trắng xương mù chạm vật tại đặc thù lực trường bên trong phiêu đãng, khi thì ngưng tụ thành dữ tợn hình thú, khi thì tản ra như yên. Chúng ta đối cái này tồn tại hiểu rõ cơ hồ là không. Lâm Lan tiếp tục nói, cần đại lượng thực chiến số liệu đến ước định hắn uy hiếp đẳng cấp, công kích hình thức, nhược điểm đặc tính. Nhưng vấn đề là, hắn cười khổ một cái, viện nghiên cứu bên trong, am hiểu ứng đối linh thể loại mục tiêu võ sư không nhiều. Cái này khảo thí phong hiểm không thấp, linh thể công kích thường thường trực tiếp nhằm vào tinh thần hoặc năng lượng hạch tâm, lại biến hóa đa đoan. Chúng ta bộ môn hiện hữu mấy vị thường trú chắc thí viên, trong khoảng thời gian này đã trục bánh đa chuyện, sắp không chịu được nữa. Từ Vô Dị nghe minh bạch, cho nên ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, tại khi nhàn hạ tham dự cái này khảo thí. Đúng. Lâm Lan gật đầu, giọng thành khẩn, chúng ta biết rõ ngài tinh lực chủ yếu tại lá nghiên cứu viên bên kia hạng mục bên trên, sẽ không chiếm dùng ngài quá nhiều thời gian. Chỉ hy vọng ngài có thể tại có rảnh thời điểm, tham dự một chút ngắn nhiều lần khảo thí, mỗi lần 1 đến 2 giờ là đủ. Phương diện thù lao ấn viện nghiên cứu cấp A ngoại xính cố vấn tiêu chuẩn kết toán, mỗi lần khảo thí cơ sở công vân 2000 điểm, như thu thập được mấu chốt số liệu hoặc biểu hiện ưu dị, có khác khen thưởng thêm. Từ Vô Dị không có trả lời ngay. Hắn xác thực có rảnh rỗi, mà lại linh thể loại tinh thú. Điều này khiến cho hắn hiếu kỳ. Hắn kim ô tâm hỏa đối tinh thần, năng lượng loại mục tiêu có thiên nhiên khắc chế, trọng thủy chi tướng nặng nề ý cảnh, có lẽ cũng có thể đối linh thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Đây là một cái rất tốt thực chiến kiểm nghiệm cơ hội. Khảo thí an toàn như thế nào bảo hộ? Từ Vô Dị hỏi. Sân kiểm tra có tối cao quy cách năng lượng bình chướng cùng tinh thần ngăn cách lực trường, một khi kiểm chắc đến người kiểm tra sinh mạng thể trinh hoặc tinh thần ba động xuất hiện nguy hiểm cấp trị, hệ thống sẽ lập tức thăm ra, cưỡng chế kết thúc khảo thí cũng đưa lên thuốc an thần. Lâm Lan giải thích nói, đương nhiên, bất luận cái gì thực chiến khảo thí đều có phong hiểm, nhất là đối mặt không biết mục tiêu. Nhưng viện nghiên cứu an toàn ghi chép, ngài hẳn là tin được. Chương 542, hồi điểm chương 542, hồi điểm Từ Vô Dị ngẫm lại lên trước đó cùng thiết giáp nham tê, viêm thần lần thống lĩnh các loại khảo thí, an toàn biện pháp sát thực đúng chỗ. Được. Hắn làm ra quyết định, ta tiếp nhận, thời gian an bài thế nào? Lâm Lan rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, quá cảm tạ. Thời gian rất linh hoạt, ngài cái gì thời điểm có rảnh, sớm 1 giờ cho ta biết là được. sân kiểm tra tại dê khu số 16, nơi đó là chuyên môn xử lý cao nguy hiểm, không biết hàng mẫu khu vực. Vậy liền nay trời xế chiều đi. Từ Vô Dị mắt nhìn thời gian, 3 điểm, như thế nào?
Không có vấn đề.
Ta cái này đi chuẩn bị. Lâm Lan lôi Lệ Phong Hành kết thúc thông tin. Từ Vô Dị đóng lại cái người đầu cuối, đi tới trước cửa sổ. Linh thể tinh thú. Đến từ tiền tuyến mới khu khống chế không biết tồn tại. Hắn hoạt động một cái ngón tay, trong mắt lóe lên một tia chuyên chú quang mang. Nhàn mấy ngày, là nên hoạt động một chút gân cốt. 2 giờ chiều 50 điểm, Từ Vô Dị tới đúng lúc dê khu số 16 sân kiểm tra. Cùng lúc trước đi qua tổng hợp sân kiểm tra hoặc mô phỏng sinh thái khu khác biệt, dê khu lối kiến trúc càng thêm lạnh lùng, nặng nề. Hành lang vách tường là màu xám đậm đặc trùng hợp kim, cách mỗi một đoạn cự ly liền có rõ ràng màu đỏ cảnh cáo đánh dấu, cùng năng lượng bình chướng máy phát. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ô rộ ấy bị, kia là cao cường độ lực trường kỳ vận chuyển lưu lại vết tích. Lâm Lan đã tại sân kiểm tra lối vào chờ. Hắn đổi lại một thân màu trắng trang phục phòng hộ, cầm trong tay số liệu tấm cùng một chi đặc chế ghi chép bút. Từ võ sư, bên này. Lâm Lan dẫn Từ Vô Dị đi hướng bên cạnh chuẩn bị thất, khảo thí trước có chút chú ý hạng mục cần nói rõ với ngài. Chuẩn bị thất không lớn, chính giữa có một tấm màn ánh sáng, ngay tại tuần hoàn phát ra an toàn cần biết. Đầu tiên, đây là ngài hôm nay cần khảo nghiệm mục tiêu, nội bộ số hiệu hôi điểm 3. Lâm Lan điều ra một phần hồ sơ. Trong màn ảnh xuất hiện một đoàn không ngừng biến ảo hình thái màu xám trắng sương mù, hình ảnh so trước đó tin vắn bên trong rõ ràng rất nhiều. Có thể nhìn thấy sương mù nội bộ, tựa hồ có vô số nhỏ bé quang điểm tại du động, chỉnh thể cho người ta một loại hỗn loạn, băng lãnh, tràn ngập ác ý cảm nhận. Căn cứ có hạn số liệu hôi điểm loại linh thể có trở xuống đã biết là tính. Lâm Lan dùng ghi chép bút điểm màn hình. 1. Vật lý sức miễn dịch. Thông thường đao kiếm, quyền cước công kích cơ hồ vô hiệu, có thể trực tiếp xuyên thấu hắn linh thể kết cấu. 2. Năng lượng thôn phệ. Nó có thể chậm chạp hấp thu hoàn cảnh trung du cách năng lượng, bao quát võ giả thả ra khí huyết kinh lực, tinh thần lực ba động, dùng cái này bổ sung tự thân thậm chí trưởng thành. 3. Tinh thần ăn mòn. Hán phương thức công kích chủ yếu là tinh thần trùng kích, cố ý đồ xâm nhập mục tiêu ý thức, chế tạo ảo giác hoặc trực tiếp phá hư tinh thần kết cấu. 4. Hình thái có thể biến đổi. Không có cố định hình thái, có thể căn cứ tình huống ngưng tụ thành lợi trảo, xúc tu, gai nhọn các loại công kích khí quan. Từ Vô Dị tử tế nghe lấy, những này đặc tính xác thực khó giải quyết. Chúng ta khảo thí mục tiêu là tận khả năng bức ra công kích của nó hình thức, ghi chép hắn năng lượng ba động tần suất, hình thái biến hóa quy luật, đối các loại công kích phản ứng, cũng nếm thử tìm kiếm hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Lâm Lan nhìn về phía Từ Vô Dị. Ngài có thể sử dụng bất luận cái gì võ học, tâm tướng năng lực, nhưng xin chú ý, nếu như cảm giác được tinh thần bị tiếp tục ăn mòn hoặc ý thức mơ hồ, mời lập tức phát ra kết thúc tín hiệu. Minh bạch. Từ Vô Dị gật đầu. Mặt khác, đây là lâm thời phối phát tinh thần ổn định khí. Lâm Lan đưa qua một cái màu bạc phiến mỏng, ước móng tay lớn nhỏ. Dán tại huyệt thái dương vị trí, có thể trình độ nhất định loại bỏ tinh thần trùng kích, cũng tại ngài sóng ý thức dị thường lúc phát ra cảnh cáo. Từ Vô Dị tiếp nhận, theo lời dán tại phía bên phải huyệt thái dương. Phiến mỏng sờ ra hơi lạnh, lập tức tự động hấp thụ, cơ hồ không có cảm giác. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền vào sân. Lâm Lan đi đến chuẩn bị thất khắc một bên trước cửa ấn xuống vân tay khóa. Nặng nghề cửa hợp kim hướng hai bên trở ra. Phía sau cửa là một cái to lớn hình tròn không gian, đường kính vượt qua 200 mét. Vách trong bao trùm lấy tối màu lam năng lượng hấp thu vật liệu, đỉnh đầu cùng chu vi phân bố mấy trăm cái giám sát thăm dò. Trong không gian, một cái đường kính chừng 10 mét trong suốt hình trụ tròn lực trường lồng, chính lơ lửng tại cách đất độ cao 2 mét. Lực trường trong lồng, đoàn kia số hiệu hôi điểm bà xám xương mù trắng, chính không quy luật lăn lộn lúc đích, phản phất có sinh mệnh. Từ Vô Dị bước vào sân kiểm tra. Dưới chân dưới đất là một loại nào đó có dáng cực dai màu nâu đen vật liệu, đạp lên hơi có mềm hãm cảm giác. Lâm Lan không cùng tiến đến, hắn thanh âm thông qua trong tràng loa phóng thanh vang lên, từ võ sư, khảo thí sẽ tại 30 giây sau bắt đầu. Lực trường lồng sẽ mở ra một lỗ hổng, mục tiêu thả ra về sau, ngài có 10 giây thời gian chuẩn bị. Khảo thí lúc giải dự tính 1 giờ, hoặc cho đến mục tiêu bị đánh tan đến không cách nào gây dựng lại mới thôi. Xin chú ý đánh tan cũng không phải là đánh giết, linh thể hạch tâm khả năng giấu ở hắn năng lượng kết cấu chỗ sâu, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể triệt để tiêu diệt. Lần này khảo thí không yêu cầu triệt để tiêu diệt, tới nay tập số liệu làm chủ. Từ Vô Dị hít sâu một hơi, khí huyết tự nhiên lưu chuyển, thức hải bên trong kim ô hư ảnh khẽ ngẩng đầu, màu vàng sậm đầm lầy không có chút rung động nào. Hắn trong tay không có ngưng tụ binh khí. Đối mặt linh thể, vật lý công kích vô hiệu, trường thương tạm thời dùng không lên. 30 giây đếm ngược kết thúc. Ông trung ương lực trường lồng phía cạnh, mở ra một cái ước cao 2 mét bất quy tắc lỗ hổng. Cơ hồ tại lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt, đoàn kia xám xương mù trắng phảng phất ngửi được cái gì, đột nhiên chỉ trệ, lập tức như mũi tên rời cùng từ lỗ hổng thoát ra. Nó không có lập tức nhào về phía Từ Vô Dị, mà là tại không trung xoay một tuần, xương mù xám bốc lên, nội bộ quang điểm lấp lóe tần suất tăng tốc, tựa hồ tại quan sát cái này hoàn cảnh mới, cùng mới xuất hiện năng lượng nguyên. Từ Vô Dị đứng tại chỗ, không hề động. Hắn đem tinh thần cảm chi chậm rãi triển khai, bao phủ hướng đoàn kia xương mù xám. Cảm giác chạm đến xương mù xám sát na, một cô băng lãnh, hỗn loạn, tràn ngập đói khát ý niệm phản hồi về đến. Đây không phải là rõ ràng tư tưởng, càng giống là dã thú bản năng, đối năng lượng, đối với sinh mạng, đối tinh thần lực nguyên thủy khát vọng. Tê xương mù xám bên trong, chuyến ra một trận phảng phất giấy giáp ma sát y mắng rít lên. Sau một khắc, nó động. Xương mù xám đông nhiên kéo duỗi, biến hình, phía trước ngưng tụ thành ba con bén nhọn lợi chảo, hướng phía Từ Vô Dị vào đầu bổ xuống. Tốc độ cực nhanh, lại mang theo một cỗ trực tiếp nhằm vào tinh thần hàn ý. Từ Vô Dị bước chân không nhúc đích, chỉ là giơ lên tay phải. Lòng bàn tay hướng lên, một sợi màu vàng sẫm tâm hỏa lặng yên giấy lên. không có nhiệt độ nóng bỏng ngoại phóng, nhưng này hỏa diễm bản thân liền đại biểu cho cực hạn đốt cùng tịnh ý chí, đối tinh thần năng lượng, đối hết thể âm ế chi vật có thiên nhiên khắc chế. Sương mù xám lợi trảo tại chạm đến tâm hỏa quang mang trong nháy mắt, như là tuyết động gặp sôi dầu, suy suy rung động, phía trước cấp tốc tăng dã, khí hóa. T. Hồi điểm phát ra càng thêm bén nhọn tinh thần tê minh, đồng nhiên thu hồi bị hao tổn sương mù trảo, chỉnh thể hướng về sau phiêu thối mấy mét. Chương 543, chôn bụi chương 543, chôn bụi sương mù kịch liệt lan lộn, nội bộ quang điểm chớp loạn, hiển lộ ra rõ ràng đau đớn cùng cảnh giác. Quan sát khu, Lâm Lan nhanh chóng ghi chép, mục tiêu đối cao độ tinh khiết tinh thần hỏa diễm phản ứng mãnh liệt, biểu hiện ra né tránh cùng bị hao tổn đặc thù. Hỏa diễm tính chất hư hư thực thực có tịnh hóa hoặc chôn vùi linh thể năng lượng kết cấu hiệu quả. Trong tràng, Từ Vô Dị không có truy kích, hắn cần quan sát càng nhiều. Hồ điểm lơ lửng giữa không trung, tựa hồ tại một lần nữa ước định đối thủ. Mấy giây sau, nó lần nữa biến hóa. Sương mù xám hướng vào phía trong co bảo, trở nên càng thêm ngưng thực, nhan sắc cũng từ xám trắng chuyển hướng xám đậm, cuối cùng cơ hồ biến thành một loại hơi mờ ám sắc chất keo hình. Hình thái cũng từ một cái mơ hồ sương mù đoàn, ngưng tụ thành một cái ước cao 2 mét, loại người hình nhưng đầu chỉ có hai cái trống rông hình dáng. Hình thái cố hóa, năng lượng mật độ tăng lên. Lâm Lan ghi chép, chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Loại người hình hôi điểm nâng lên cánh tay, không có lợi chảo, mà là bộ vị bàn tay đột nhiên khuyết tán ra đến, hóa thành mấy chục đầu dài nhỏ màu xám sương mù, như cùng sống hóa xúc tu, cuốn lượn bắn về phía Từ Vô Dị. Những này sương mù cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là tại không trung giao thoa, vậy hình thành một trường thưa thất mà phạm vi cực lớn lưới, từ xung quanh bốn phương tám hướng trục xuống. Mỗi một đầu sương mù đỉnh đều lóe ra một điểm yếu ớt ánh quang, tản mát ra nhằm vào phương diện tinh thần hấp xạ cùng ăn mòn cảm giác. Nó cải biến chiến thuật, từ cường công biến thành phạm vi trói buộc cùng năng lượng hấp thụ. Từ Vô Dị ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm giác được những cái kia sương mù đang nỗ lực kết nối tinh thần của hắn trận, một khi bị cuốn lên, sợ rằng sẽ không ngừng hấp thu tinh thần lực của hắn, thậm chí khả năng thuận tinh thần kết nối đảo ngược ăn mòn ý thức, không thể để cho nó đạt được. Từ Vô Dị tâm niệm vừa động, thức hải bên trong kim ố hư ảnh thanh minh một tiếng, hai cánh giãn ra. Vâng, lấy hắn làm trung tâm, màu vàng sậm tâm hỏa ẩm vang ngoại phóng, hình thành một cái đường kính 5 mét hỏa diễm quang hoàn. Quang hoàn cũng không nóng rực, ngược lại mang theo một loại thần thánh, uy nghiêm sóng ý niệm. Những cái kia thăm dò vào quang hoàn phạm vi màu xám sương mù, như là bị đầu nhập dung lô băng tuyến, trong nháy mắt khí hóa, đứt gãy liên đối lấy phía sau sương mù, cũng như bị điện giật có rút lấy lùi về. Hôi điểm ngưng tụ loại người hình thể lần nữa lui lại, hình thể biên giới ba động bất ổn. Hai lần thăm dò tính công kích đều bị tùy tiện hóa giải, lại rõ ràng bị hao tổn. Cái này tựa hồ chọc giận nó, hoặc là phát động nó càng sâu công kích bản năng. Tinh thần trùng kích chuẩn bị. Lâm Lan thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Chỉ gặp hôi điểm triệt để từ bỏ vũ thái, toàn bộ hình thể kịch liệt bặm mẹo, áp xúc, cuối cùng biến thành một viên năm đấm lớn nhỏ, không ngừng nhịp đập tối quả cầu ánh sáng màu xám. Quang cầu mặt ngoài che kín bất quy tắc nổi lên, nội bộ phảng phất có chất lỏng sền sệt đang lan lộn. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ quang cầu bên trong phát ra. Kia là cao độ ngưng tụ, tràn ngập ác ý cùng hỗn loạn tinh thần năng lượng. Sau một khắc, tối quả cầu ánh sáng màu xám chấn động mạnh một cái. Không có thanh âm, nhưng một đạo vô hình vô chất, lại cô động như thực chất truy đâm tinh thần trùng kích sóng, lấy quang cầu làm mạch tâm, hướng phía Từ Vô Dị hung hăng đánh tới. Sóng xung kích những nơi đi qua, không khí nổi lên mắt trần có thể thấy vặn bèo gợn sóng, liền sân kiểm tra biên giới năng lượng bình chướng đều tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Một kích này cường độ viễn siêu trước đó. Từ Vô Dị mặt không đổi sắc, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước, trọng tâm hơi trầm xuống. Thức hải bên trong, màu vàng sậm đầm lầy gợn sóng đột khởi. Một cỗ nặng nề ngưng thực không thể dung chuyển ý cảnh, lấy thân thể của hắn làm tâm, tràn ngập ra. Trọng thủy chi tướng chấn, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đem nặng ý cảnh gia trì ở tự thân tinh thần cùng ý chí phía trên. Cái kia đạo cuồng bạo tinh thần trùng kích sóng, tại đụng vào Từ Vô Dị quanh thân 3 mét phạm vi lúc, phản phất vọt vào một mảnh vô hình bùn. Tốc độ giảm nhanh, lực trùng kích bị tầng tầng phân tán, tiêu mất. Nguyên bản cô đọng như truy sóng xung kích, cấp tốc trở nên ảm đạm. Cuối cùng, tại đến Từ Vô Dị trước người một thước lúc, hoàn toàn tán loạn, hóa thành một trận hỗn loạn tinh thần gió nhẹ, gợi lên hắn lọn tóc. Từ Vô Dị thân hình không hề động một chút nào, liền ánh mắt đều chưa từng lấp lóe. Tối quả cầu ánh sáng màu xám, hôi điểm hải tâm, tựa hồ ngây người nhịp đập dừng lại một cái chớp mắt. Quan sát khu, Lâm Lan đã không để ý tới kỹ càng ghi chép, nhanh chóng nói ra, mục tiêu phóng thích cao cường độ đơn thể tinh thần trùng kích, dự đoán cường độ đạt tới 40 cấp võ sư toàn lực tinh thần công kích tiêu chuẩn. Từ võ sư lấy không biết thủ đoạn hoàn toàn phòng ngự, chưa thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Số liệu thu thập mát chỉ số. Trong tràng, Từ Vô Dị nhìn xem viên kia lơ lửng tối quả cầu ánh sáng màu xám, biết rõ đối phương công kích mạnh nhất hình thức cũng đã hiện ra qua. Như vậy, giờ đến phiên hắn khảo thí sát thương thủ đoạn. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay một điểm màu vàng sẫm tâm hỏa áp xúc đến cực hạn, sáng tỏ như cây kim. Đi. Con ngón đúng ra. Cây kim lớn nhỏ ám kim hỏa tinh, vô thanh vô tức bắn về phía tối quả cầu ánh sáng màu xám. Tốc độ không nhanh, nhưng quỹ tích thẳng tắp, mang theo một cỗ tất chúng ý niệm quá chặt. Hôi điểm tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, quang cầu run lên bần bật, ý đồ hướng bên cạnh né tránh. Nhưng ngay tại nó di động trong nháy mắt, Từ Vô Dị tâm niệm lại cử động. Nào, một cỗ vô hình trọng lực trận, đột nhiên thêm tại quang cầu trung quanh. Mặc dù không cách nào hoàn toàn giam cầm viên này năng lượng hệ tâm, nhưng đủ để hắn động tác chỉ trệ một sát na. Ngay trong sát na này, ám kim hỏa tinh tinh chuẩn chui vào tối quả cầu ánh sáng màu xám nội bộ. Quang cầu đột nhiên cứng đờ. Một giây sau suy, ngọn lửa màu vàng sậm từ quang cầu nội bộ đột nhiên bộc phát, không phải thiêu đốt mà là tịnh hóa cùng chôn bụi. Quang cầu mặt ngoài tối màu xám, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã xuống dưới, nội bộ lăn lộn sền sệt năng lượng bị kim ô tâm hỏa bá đạo tiêu hủy. Thể tích kịch liệt thu nhỏ, đồng thời truyền ra một loại thê lương đến cực hạn, nhưng như cũ y mắng tinh thần nhỏ đảo. Hai giây sau, phúc, một điểm cuối cùng tối màu xám hoàn toàn biến mất, tại chỗ chỉ để lại một sợi cơ hồ nhìn không thấy khi nhiên, lập tức tiêu tán trong không khí. Viên tiên nắm đấm lớn nhỏ, nhịp đập tối quả cầu ánh sáng màu xám đã không còn tồn tại. Sân kiểm tra bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ có năng lượng bình chướng vận chuyển rất nhỏ vù vù, cùng giám sát thăm dò điều chỉnh góc độ nhỏ bé máy móc cấm thanh. Thứ vô dị chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay kim mang biến mất. Quan sát khu, Lâm Lan há to miệng, nửa ngày mới phun ra một hơi, tại số liệu trên bảng nhanh chóng viết xuống kết luận, khảo thí kết thúc, cuối cùng 6 phần 47 giây. Mục tiêu hôi hiểm 3 bị triệt để chốt bụi. Mấu chốt số liệu, mục tiêu đối cao độ tinh khiết tinh thần hỏa diễm cực độ yếu ớt, cao cường độ tinh thần trùng kích có thể bị đặc biệt tâm tướng ý cảnh, hư hư thực thực trọng lực hoặc chấn áp loại, hoàn toàn phòng ngự, hạch tâm hình thái dưới, nhỏ bé nhưng cao nùng xúc tinh thần hỏa diễm rót vào, có thể dẫn phát nội bộ năng lượng kết cấu dây chuyển sụp đổ, đặt thành tức thời chôn vùi hiệu quả. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân cái kia đạo bình tĩnh thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hiệu suất này cũng quá cao điểm. Chương 544, nửa tháng chương 544, nửa tháng từ vô dị đi ra sân kiểm tra, Lâm Lan lập tức tiến lên đón, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng cảm kích. Từ võ sư, quá đặc sắc. Ngài cung cấp số liệu quá mấu chốt, nhất là cuối cùng loại kia rót vào thức công kích, có tác dụng liền tốt. Từ vô dị gỡ xuống huyệt thái dương tinh thần ổn định khí đưa trả, loại này hôi hiểm tiền tuyến nhiều không? Lâm Lan tiếp nhận ổn định khí, thần sắc nghiêm túc bắt đầu, căn cứ tiền tuyến tình báo truyền về, ở mảnh này mới khu khống chế, cái này linh thể sinh vật không phải cá biệt hiện tượng, mà là tạo thành một cái đặc biệt vòng sinh thái. Hôi hiểm chỉ là trong đó tương đối thường gặp một loại, còn có cái khác hình thái, năng lực khác nhau linh thể sinh mệnh. Hắn dừng một chút, đệ thấp thanh âm, quân đội cùng viện nghiên cứu cao tầng hoài nghi, kia phiến khu vực khả năng kết nối lấy cái nào đó chúng ta chưa hiểu rõ năng lượng vị diện những sinh vật này là thế giới kia tràn ra sản phẩm. Nếu thật là dạng này, đến tiếp sau phiền phức khả năng không nhỏ. Từ vô dị lông mày cao lại, mới vị diện, linh thể chiều không gian, cái này nghe đã vượt ra khỏi đơn thuần tinh thú xâm lấn phạm chủ. Đầu này hôi hiểm sinh mệnh nâng cấp, không đúng, nó hẳn không có loại này đồ vật, phải nói tinh thần cường độ là bao nhiêu cấp? Có thực thể sinh mệnh vật thể mới tồn tại sinh mệnh nâng cấp. Lâm Lang nghe vậy nói, cấp 36 tả hữu, tiền tuyến cũng tồn tại 40 cấp trở lên linh thể sinh vật, nhưng chúng ta vẫn chưa bắt được. Từ vô dị không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ luận mức năng lượng, đầu này hôi hiểm chỉ là cùng võ sư bên trong cao dài tương đương, nhưng kỳ thật đã tương đương khó đối phó. Đương nhiên, có lẽ là liên bang còn chưa khai phát ra đối ứng thủ đoạn. Đến tiếp sau còn có tương tự khảo thì sao? Hắn hỏi. Có, đương nhiên là có. Lâm Lan liền vội vàng gật đầu, ngoại trừ hôi hiểm còn có mấy loại khác bắt được hàng mẫu, đặc thù đều không đồng dạng. Ngài nếu như còn có hứng thú cùng thời gian có. Từ vô dị dứt khoát nói, cái này mục tiêu, đối ta rèn luyện tâm tướng cũng có trợ giúp. Sắp xếp thời gian như cũ, ta có rảnh liền liên hệ ngươi. Quá tốt rồi. Lâm Lan mừng rỡ, công văn thủ lao ta sẽ mau chóng xin kết toán, trực tiếp đánh vào ngài tài khoản. Từ vô dị gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người ly khai dây khu. Đi tại quay về chỗ ở trên hành lang, trong lòng của hắn lại không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Linh thể sinh mệnh, hư hư thực thực kết nối cái khác chiều không gian. Tiền tuyến tình thế, tựa hồ so người bình thường giải càng thêm phức tạp cùng quỷ dị. Tiêu diệt tiên lang văn minh về sau, liên bang tại tinh giới trên chiến trường giới vực, lại hướng ra phía ngoài làm lớn ra một vòng, có lẽ bởi vậy mới tiếp xúc đến cái này sinh vật. Bất quá, cái này có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít, hắn có thể ở chỗ này, sớm tiếp xúc đến những này tương lai uy hiếp, cũng tìm tới ứng đối chi pháp. Về đến phòng, từ vô dị khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem chiến đấu mới vừa rồi. Kim ô tâm hỏa đối linh thể khắc chế hiệu quả cực dai, trọng thủy chi tướng chấn ý cũng có thể hữu hiệu phòng ngự tinh thần trùng kích. Nhưng cuối cùng kia một cái trọng lực trận nhỏ bé vận dụng, kết hợp tâm hỏa tinh chuẩn dốc vào, mới là thuấn sát mấu chốt. Đối phó linh thể, cần càng tinh tế hơn năng lượng điều khiển, cùng phương diện tinh thần đối kháng. Từ vô dị tổng kết, như thế cái không tệ đường hướng tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Sau đó mấy ngày, từ vô dị tại phối hợp Diệp Quan Lan, hoàn thành trọng thủy cầu cơ sở cơ cấu ổn định khảo thí sau khi, lại ứng Lâm Lan lời mời, tiến về dê khu sân kiểm tra, tiến hành 3 lần linh thể sinh vật thực chiến khảo thí. Khảo thí mục tiêu theo thứ tự là số hiệu Nguyễn Chu 7 ảnh tập 2 cùng đa diện thể 4. Cái này 3 loại linh thể sinh vật cùng hôi hiểm đồng nguyên, đều đến từ kia phiến mới khu khống chế trường năng lượng, nhưng phương thức công kích đều có khác biệt. Nguyễn Chu 7 am hiểu chế tạo tinh thần huyết tượng, có thể tại mục tiêu trong ý thức bắn ra ra sợ hãi hình tượng, cũng thừa cơ dùng năng lượng sợi tơ quấn quanh trói buộc. Nhưng huyễn tượng cường độ có hạn, đối tinh thần cường độ vượt qua cấp 20, ý chí kiên định võ giả hiệu quả đánh lớn chiết khấu. Từ vô dị chỉ dựa vào kim ô tâm hỏa tại thức hải bên trong chấn động, liền đem huyễn tượng xua tan đến làm sạch xét tịnh. Ảnh tập 2 thì càng có khuynh hướng vật lý phương diện đánh lén, nếu như linh thể công kích cũng có thể tính vật lý. Nó có thể đem tự thân phân tán thành mấy chục đạo mỏng như giấy phiến cái bóng, từ khác nhau góc độ đồng thời phát động cắt chém thức tinh thần trùng kích, uy tích xảo trá, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà một khi bị kim ô tâm hỏa phạm vi tính tiêu đốt tác động đến, phân tán cái bóng liền sẽ đồng thời bị thương, cấp tốc tụ lại về hạch tâm hình thái. Đa diện thể 4 là 3 loại bên trong kỳ lạ nhất. Nó có thể biến hóa ra 6 loại khác biệt bao nhiêu mặt, mỗi một mặt đại biểu một loại cơ sở cảm xúc. Giận, ai, sợ, ác, muốn, kinh, cũng thông qua cảm xúc cộng minh ý đồ nhiễu loạn đối thủ tâm cảnh. Loại công kích này ngược lại là có chút ý tứ, từ vô dị cố ý nhiều để nó thi triển một lát, cẩn thận cảm thụ loại kia tâm tình chập chờn tần suất cùng cường độ. Kết luận cuối cùng nhất cùng Lâm Lan trước đó phán đoán cơ bản nhất trí, những này linh thể sinh vật mặc dù hình thái, phương thức công kích khác nhau, nhưng hạch tâm nhược điểm đều là cao độ tinh khiết tinh thần năng lượng công kích, nhất là có tịnh hóa đốt diệt thuộc tính năng lực. Hắn tinh thần ăn mòn đặc tính, đối tinh thần cường độ đạt tiêu chuẩn, tâm trí kiên định võ giả uy hiếp có hạn, càng nhiều là đem tinh thần năng lượng cụ hiện thành thực thể hóa thủ đoạn công kích. Không giống dân gian trong truyền thuyết quỷ hồn như thế vô hình vô chất, khó lòng phòng bị. Từ Vô Dị tại lần thứ 3 khảo thí kết thúc về sau, nói với Lâm Lan, ngược lại càng giống là không có sinh mệnh thực thể dị tộc tế tự, chỉ là công kích phương thức càng quỷ dị một chút. Lâm Lan nghiêm túc ghi chép cái thí dụ này, ngươi cái này hình dung rất tinh chuẩn. Tiền tuyến phân tích bộ môn cũng có cùng loại cái nhìn, cho rằng những này linh thể có thể là một loại độ cao đẳng hóa năng lượng sinh mệnh, có được cơ sở đi săn bản năng cùng chiến đấu trí tuệ, nhưng khuyết thiếu giống chân chính cao đẳng trí tuệ sinh vật, như thế chiến thuật tư duy cùng sức sáng tạo. Cho nên, chỉ cần tìm được khắc chế phương pháp, uy hiếp đẳng cấp có thể hạ xuống. Từ Vô Dị hỏi, trên lý luận đúng thế. Lâm Lan gật đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là bộ đội tiền tuyến có thể phổ cập đối ứng trang bị hoặc võ học. Trước mắt đến xem, chỉ có tinh thần thuộc tính đột xuất hoặc nắm giữ đặc biệt tâm tướng năng lực võ giả có thể hữu hiệu ứng đối, đại quy mô liệt trang phương án ứng đối còn cần thời gian. Từ Vô Dị không cần phải nhiều lời nữa, đây cũng không phải là hắn cần quan tâm vấn đề. Hắn có thể làm chính là tại trong khảo nghiệm cung cấp càng nhiều thực chiến số liệu, trợ giúp viện nghiên cứu mau chóng tìm tới phổ biến tính sách lược ứng đối. Thời gian tại khảo thí, tu luyện, ưu hóa hạng mục trung bình ổn trôi qua. Trọng thủy cầu cơ sở cơ cấu ngày càng hoàn thiện. Tại Diệp Quan Lan đoàn đội phụ trợ dưới, Từ Vô Dị đối trọng thủy hô hấp vận luật trường không càng phát ra tinh thủ, co vào tỷ lệ vững bước tăng lên. Ngày thứ 7, hắn có thể ổn định co vào đầm lầy tổng số lượng 10. Ngày thứ 11, cái số này tăng lên tới 15. Ngày thứ 15 chạm vào tối, một lần chiều sâu trong tu luyện, Từ Vô Dị trong thức hải màu vàng sậm đầm lầy ầm vang chấn động. Chương 545, thủy tích cùng quy khư ấn chương 545, thủy tích cùng quy khư ấn kim ô hư ảnh băng lên, hai cánh vẩy xuống hỏa diễm như sao mưa dung nhập trạch tâm. Toàn bộ đầm lầy hô hấp vận luật, tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có cân đối cùng thống nhất, co vào cùng thư giãn biên độ làm lớn ra dòng ra gấp đôi. Ông Từ Vô Dị mở mắt ra, đưa tay đưa nắm. Trên lòng bàn tay phương, một viên nắm đấm lớn nhỏ màu vàng sậm thủy cầu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thủy cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nội bộ mạch nước ngầm tốc độ xoay tròn so trước đó nhanh gần năm thành, mà loại kia ngưng thực, nặng nề, phản phất có thể áp sập không gian cảm nhận, càng là đạt đến độ cao mới. Co vào tỷ lệ. Từ Vô Dị cảm giác thức hải bên trong biến hóa, trong lòng hiểu rõ, 20. Rốt cục đột phá. Ý vị này, hắn bây giờ có thể đem 1/5 đầm lầy trong thủy, cực hạn áp xúc thành một viên thủy cầu. Hắn đơn vị thể tích bên trong ẩn chứa nặng chi ý cảnh, là trước kia mấy lần. Càng mấu chốt chính là, đạt tới 20 cái này điểm tới hạn về sau, hắn cảm giác trọng thủy co vào tựa hồ phát động một loại nào đó chất biến. Thủy cầu nội bộ không còn là đơn giản mạch nước ngầm xoay tròn, mà là bắt đầu hình thành một loại vi hình trước sau như một với bản thân mình năng lượng tuần hoàn kết cấu, khiến cho áp xúc trạng thái tính ổn định tăng lên trên diện rộng. Duy trì thời gian, từ trước đó 10 giây kéo dài đến 30 giây tả hữu. Từ Vô Dị triệt hồi thủy cầu, trong lòng ước định, mà lại thao túng thoải mái hơn, tâm thần phụ tải thấp xuống 2 thành. Hắn lập tức liên hệ Diệp Quan Lan. Nửa giờ sau, hai người tại phòng thí nghiệm chạm mặt. Diệp Quan Lan điều ra mới nhất giám sát số liệu, nhanh chóng xem một lần, ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. 20 co vào tỷ lệ, năng lượng kết cấu tính ổn định tăng lên 42, tâm thần phụ tải giảm xuống 21, duy trì thời gian kéo dài đến 32 giây. Hắn nhìn về phía Từ Vô Dị. Cơ sở cơ cấu đã hướng tới hoàn mỹ, tiếp xuống có thể bắt đầu cân nhắc thực chiến ứng dụng cụ thể hình thức. Cụ thể hình thức? Từ Vô Dị hỏi. Đúng. Diệp Quan Lan điều ra 3 triệu mô phỏng giao diện, biểu hiện ra viên kia màu vàng sậm thủy cầu số liệu mô hình. Ngươi trọng thủy cầu trên bản chất là một loại mật độ cao năng lượng áp xúc thể, hạch tâm đặc tính là cực hạn nặng nề. Nhưng ở trong thực chiến, nặng nề có thể biểu hiện là hai loại khác biệt sát thương hình thức. Hắn thao túng mô hình, thủy cầu bắt đầu biến hóa. Loại thứ nhất, đem nặng đặc tính phát huy đến cực hạn, tiếp tục áp xúc. Mô hình bên trong thủy cầu cấp tốc thu nhỏ, từ nắm đấm lớn nhỏ biến thành trứng gà lớn nhỏ, lại biến thành hạch đào lớn nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt gần như trong suốt màu vàng sậm giọt nước. Tia tích thủy giọt lơ lửng tại trên màn hình gương, trung quanh dòng số liệu điên cuồng hoạt động, biểu hiện ra trong đó bộ kinh khủng năng lượng mật độ. Nếu như đem cái này 20 đầm lầy trọng thủy áp xúc đến chỉ có một giọt nước thể tích, Diệp Quan Lan trầm rãi nói, như vậy cái này một giọt nước nặng sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nó sẽ không bạo tạc, sẽ không khuếch tán, sẽ chỉ lấy thuần túy nhất phương thức rơi xuống. Tưởng tượng một cái, một giọt so tinh thần hạch tâm còn muốn chìm trong thủy, từ trên cao rơi xuống, đánh xuyên mục tiêu. Bất luận cái gì phòng ngự tại trước mặt nó cũng giống như chỉ đồng dạng yếu ớt, bởi vì nó không dựa vào lực trùng kích, không dựa vào năng lượng bộc phát, chỉ dựa vào bản chất nhất trọng lượng đi nghiền ép, xuyên qua. Từ Vô Dị nhìn chằm chằm kia tích thủy giọt mô hình, trong đầu mô phỏng lấy loại trạng cảnh đó. Cực hạn áp xúc, cực hạn nặng nề, cực hạn xuyên thấu. Loại phương thức công kích này, thích hợp đối phó phòng thủ cao ngự đơn thể mục tiêu, hoặc là cần chính xác điểm giết mấu chốt tiết điểm. Diệp Quan Lan tổng kết nói, một kích, xuyên thủng hết thảy. Hắn hoán đổi mô hình. Thủy cầu không còn áp xúc, mà là bắt đầu biến hình, kéo dài tới. Từ hình tròn dần dần kéo dài, để ép, cuối cùng hình thành một khối bên cạnh dài ước chừng 1 mét màu vàng sẫm hình vuông hộp mực đóng dấu. Hộp mực đóng dấu dưới đáy bơm bước, chu vi có xưa cũng đường vân lưu chuyển, phía trên thì mơ hồ chiếm cứ một tôn mơ hồ hình thú hư ảnh, kia là kim ô ý cảnh tự nhiên hiển hóa. Loại thứ hai mạch suy nghĩ, phương pháp trái ngược. Diệp Quan Lan giải thích nói, không truy cầu cực hạn điểm trạng xuyên đấu, mà là đem nặng phân tán đến một cái tương đối so sánh diện tích lớn bên trên, hình thành phạm vi tính chấn áp cùng nghiền ép. Tựa như dùng một ngọn núi đi nệ người, có lẽ không cách nào giống châm đồng dạng đâm xuyên áo giáp, nhưng đủ để đem áo giáp tính cả người ở bên trong cùng một chỗ ép thành thịt nát. Hắn phóng đại hộp mực đóng dấu mô hình, chúng ta đem loại này hình thái thiết kế thành ấn hình dạng, có mấy cái chỗ tốt. Một là dưới đáy bơm bước, tiếp xúc mặt lớn, có thể phát huy đầy đủ phạm vi chấn áp hiệu quả. Hai là ấn hình thái bản thân mang theo quyền uy chấn phong ý tưởng, cùng ngươi trọng thủy chi tướng nặng nghề vững chắc đặc tính thiên nhiên phù hợp. Ba là tại ấn bên trong dung nhập kim ô hư ảnh hình dáng, có thể nếm thử dẫn động một tia tâm hỏa chi lực, tại chấn áp đồng thời kèm theo tiêu đốt hiệu quả. Từ vô dị nhìn xem kia phương màu vàng sậm hộp mực đóng dấu, có thể tưởng tượng đến nó từ không trung rơi đập lúc như thế. Không phải nhanh, không phải xảo, chính là thuần túy lực lượng, thuần túy trọng lượng, lấy ba đạo nhất phương thức nghiền nát hết thảy. Hai loại hình thái, trên bản chất đều là trọng thủy cầu biến thể ứng dụng, nhưng phương hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan Lan đóng lại mô hình, nhìn về phía Từ Vô Dị. Người có thể đều nếm thử, cũng có thể lựa chọn trong đó một loại chủ tu. Từ số liệu mô phỏng đến xem, hai loại hình thái uy lực đều đạt đến mong muốn, thậm chí vượt qua. Từ Vô Dị trầm mặc một lát. Trong thức hải của hắn màu vàng sậm đầm lầy chậm rãi hô hấp, kim ô hư ảnh chìm nổi. Ta đều muốn. Hắn nói. Diệp Quan Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể. Nhưng cần càng nhiều thời gian. Viện nghiên cứu sẽ vì ngươi phân biệt ưu hóa hai loại hình thái năng lượng cơ cấu, nhưng ý vị này, ngươi muốn đồng thời nắm giữ hai bộ kỹ xảo phát lực cùng tâm tướng điều khiển phương thức. Không có vấn đề. Từ Vô Dị ngữ khí bình tĩnh, ta có thời gian. Diệp Quan Lan cười, ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Kia hạng mục phương hướng quyết định như vậy đi, chia ra làm hai bộ tử võ học, cùng thuộc trọng thủy cầu hệ thống, ngươi có thể vì bọn chúng đặt tên. Cái trước có thể trực tiếp gọi là thủy tích, cái sau không bằng gọi là quy khư ấn đi. Thủy tích quy khư ấn. Diệp Quan Lan đọc một lần hai cái danh tự này, nhẹ gật đầu, quy khư, hợp thành bốn phương tám hướng chi thủy vậy. Rất chuẩn xác. Gió nước, đến hơi đến nặng, xuyên thủng bản pháp. Quy khư ấn, trấn phong bát cực, ép diệt chư địch. Sau đó 10 ngày, Từ Vô Dị sinh hoạt tiết tấu lần nữa tăng tốc. Buổi sáng, hắn tiến vào giả lập mạng nội bộ, phân biệt luyện tập thủy tích cùng quy khư ấn ngưng tụ, điều khiển, phóng thích. Thủy tích chỗ khó ở chỗ cực hạn áp xúc cùng khống chế. Muốn đem 20 đầm lầy trọng thủy áp xúc đến một giọt nước thể tích, cần tinh tế đến chút xíu tâm thần điều khiển, cùng đối trọng lực quy tắc càng sâu lý giải. Lúc ban đầu mấy lần nếm thử, Từ Vô Dị không phải áp xúc không đúng chỗ, chính là nước tích tích thành sau tính ổn định cực kém, duy trì không đến một giây liền tự hành tán loạn. Nhưng ở Diệp Quan Lan chỉ đạo cùng viện nghiên cứu phụ trợ mô hình dưới, hắn tiến bộ rất nhanh.